Chương 30, Long cô nương vị hôn phu chương 30, Long cô nương vị hôn phu ta biết người quen thuộc cuộc sống bây giờ, chúng ta không đổi. Dư Huyền biết muốn đem tiểu long nữ bắt cóc ra ngoài không dễ dàng, dù sao tiểu long nữ chưa hề có bất kỳ hướng tới, bọn hắn cũng vừa mới quen. Mặc dù tiểu long nữ đã tin hắn lập cố sự, nhưng là có một số việc vẫn là phải từ từ sẽ đến. Long nhi, mang ta đi tế bái một chút Lâm tiền bối a. Dư Huyền nghĩ đến chính mình tiến đến lấy cớ, diễn trò vẫn là phải làm nguyên bộ. Tiểu long nữ rất ít nói, cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó liền mang theo Dư Huyền hướng trong thông đạo đi. Lập tức, đi tới một gian trong thất. Bên trong cung cấp Lâm Triều Anh bài vị còn có một chương Lâm Triều Anh chân dung. Cầm trong tay trường kiếm, một thân áo đỏ tư thế hiên ngang, cũng là khó gặp mỹ nhân, đáng tiếc. Dư Huyền đơn giản tế bái một chút Lâm Triều Anh, dù sao cũng là cho mượn người ta tên lắc lư tiểu long nữ, đương nhiên, nếu là gặp phải Lý Mạc Sầu, cũng có thể tiếp tục lắc lư. Rời đi Lâm Triều Anh mộ thất, Dư Huyền hỏi tiểu long nữ, cổ mộ bên trong hẳn là có một chương giường hàn ngọc a. Tiểu long nữ nghe vậy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dư Huyền, dường như đang hỏi, làm sao ngươi biết? Nhưng là lại nghĩ đến Lâm Triều Anh cùng Dư Huyền sư phụ quan hệ, Dư Huyền biết có giường hàn ngọc tồn tại dường như hợp lý. Đi theo ta. Tiểu long nữ xoay người rời đi. Dư Huyền mỉm cười, sau đó cùng bên trên tiểu long nữ bước chân. Tiểu long nữ đem Dư Huyền dẫn tới một gian trong thạch thất. Dư Huyền vừa mới bước vào cổng, cũng cảm giác một cỗ rét lạnh khí tức nhào tới trước mặt, nhường hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Trong thạch thất bày biện một trương giường đá, hàn khí chính là theo cái giường kia bên trên phát ra tới, phía trên còn bốc lên hơi lạnh. Đây chính là trong truyền thuyết giường hàn ngọc. Long nhi, ngươi biết ngọc nữ tâm kinh tu luyện tới đằng sau sẽ toàn thân nhiệt khí bốc hơi, cần tại chống trải chỗ rộng mở quần áo giải nhiệt, nếu không nhiệt lượng tích tụ sẽ dẫn đến bệnh nặng hoặc chết ta. Dư Huyền nghĩ đến luyện ngọc nữ tâm kinh lúc lại gặp phải tình huống, thế là hỏi tiểu long nữ. Tiểu long nữ gật đầu. Giờ phút này, tiểu long nữ càng thêm vững tin Dư Huyền nói tới chuyện. Nhưng là tu luyện ngọc nữ tâm kinh cần hai người cùng một chỗ, đây cũng là sư tôn cùng Lâm tiền bối tại sao phải đưa ra hai phái trưởng môn muốn trở thành vợ chồng nguyên nhân. Kỳ thật cái này giường hàn ngọc chính là luyện tập ngọc nữ tâm kinh tốt nhất chi địa. Ta sở dĩ nghĩ đến nơi này nhìn xem, chính là nghĩ đến về sau hai chúng ta có thể ở chỗ này cùng một chỗ tu luyện. Dư Huyền giải thích nói. A tiểu long nữ chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, không có cái khác phản ứng. Ách. Dư Huyền cho mình liếc mắt, tiểu long nữ tu luyện cổ mộ phái võ công, lại thêm nữa từ nhỏ tại cổ mộ bên trong trưởng thành, không có tiếp xúc thế giới bên ngoài, tình cảm vốn là đạm mạc. Ai? Gánh nặng đường xa cảm giác. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi cùng tôn bà ở cùng nhau tại cổ mộ sao? Sao không gặp nàng? Dư Huyền thấy toàn bộ cổ mộ bên trong cũng chỉ có tiểu long nữ một người, liền hỏi. Nàng đi mua sắm thường ngày vật dụng. Tiểu long nữ lạnh nhạt nói, sau đó trở lại cái kia trong đại sảnh rộng rãi. Sau đó ngồi bên cạnh cái bàn đá, dùng trên bàn chén nước rót một chén nước, sau đó theo ống tay áo bên trong xuất ra một bình sứ nhỏ, hướng trong nước ngược, quấy một phen về sau, chính mình uống. Uống vào, cảm giác được một ánh mắt một mực tại trên người nàng, thế là ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền, hỏi, ngươi muốn uống sao? Nếu không phải biết tiểu long nữ chính là cái này tính tình, đoán chừng đều muốn nhả dánh một phen tiểu long nữ không biết lễ phép, một chén nước cũng không cho. Dư Huyền thẳng ngồi vào tiểu long nữ bên người, sau đó rót cho mình một ly nước, đẩy lên tiểu long nữ trước mặt, ra hiệu tiểu long nữ cũng cho hắn điều chỉnh thử một chén mật ong nước. Tiểu long nữ chỉ là đơn thuần không phải ngốc, nàng không dành thế sự, nhưng là cũng minh bạch Dư Huyền là nhường nàng hỗ trợ điều một chén mật ong nước. Thế là lần nữa móc ra bình sứ nhỏ, hướng Dư Huyền chén nước bên trong đổ một chút, giúp Dư Huyền điều chỉnh thử tốt, đẩy trở về cho Dư Huyền. Uống đi. Tiểu long nữ suy nghĩ một chút vẫn là nói hai chữ. Tạ ơn. Dư Huyền cũng không có khách khí, cầm qua chén nước liền hướng miệng bên trong đưa. Ngọt mà không ngán, rất là nhẹ nhàng khoan khoái, dễ uống. Dư Huyền một ngụm liền uống xong, sau đó lại cấp tốc rót một chén đẩy lên tiểu long nữ trước mặt, ra hiệu tiểu long nữ lại đến một chén. Tiểu long nữ an tĩnh nhìn xem cái ly trước mặt, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng là vẫn yên lặng móc ra bình sứ nhỏ tiếp tục cho Dư Huyền điều chế mật ong nước. Dư Huyền cứ như vậy an tĩnh nhìn xem tiểu long nữ, cũng không nói chuyện, hắn đột nhiên có một loại tuế nguyệt tinh tốt cảm giác. Thật là, cái này một phần tuế nguyệt tinh tốt không khí, trực tiếp bị người phá hủy, Dư Huyền không khỏi nhíu mày. Trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Dư Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người có mái tóc hoa dâm lão bà đỡ lấy một cái cả người là tổn thương thiếu niên dồn dập đi tới. Hình tượng này lập tức nhường Dư Huyền biết hai người kia là ai, thần yêu hiệp lữ bên trong hai cái nhân vật chính bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyện. Tôn bà cùng tại toàn chân giáo nhận khi dễ dương quá. Dư Huyền cũng biết nơi này thời gian tuyến. Tôn bà nhìn thấy tiểu long nữ, lập tức nói, cô đường, mau đến xem nhìn đứa nhỏ này bị thương có nặng hay không. Tiểu long nữ nghe vậy ngồi nguyên địa không núp đích, coi thường tất cả. Bà, hắn là ai? Vì cái gì dẫn hắn tiến vào cổ mộ, ngươi chẳng lẽ quên cổ mộ quy củ sao? Thanh lanh thanh âm đạm mạc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Dư Huyền ở một bên khỏe miệng hơi câu, uống từ từ lấy tiểu long nữ cho hắn điều chế tốt mật ong nước. Hắn đã không giống lần thứ nhất uống như thế một ngụm khó chịu, mà là tinh tế phẩm vị, ân, dễ uống. Cô đương, đứa nhỏ này rất là đáng thương, phụ mẫu đều mất, bị bá phụ đưa đến toàn chân giáo học nghệ, lại một mực bị những cái kia lô mũi châu ức hiếp, ngươi nhìn cái này đều bị đánh đến chỉ còn lại một ngụm cuối cùng tức giận, van cầu cô đương, liền mau cứu hắn a. Tôn bà đau lòng nhìn xem Dương quá, sau đó cầu khẩn tiểu long nữ. Tiểu long nữ nghe vậy, vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, ai sinh tử đều dẫn không dậy nổi nàng một tia chấn động. Thấy tiểu long nữ không hề lay động, tôn bà chỉ có thể tiếp tục đau khổ cầu khẩn. Tại tôn bà cầu khẩn hạ, tiểu long nữ liền phải đứng lên, bất quá trực tiếp bị Dư Huyền nhân xuống đến, nhường nàng ngồi đứng động. Ta tới đi. Dư Huyền nói đứng dậy, đã sắp qua đi xem xét Dương Quá tình huống. Tiểu Long Nữ hiện tại là vị hôn thê của hắn, mặc dù là lừa gạt tới vị hôn thê, nhưng là cũng là vị hôn thê, hắn cũng không muốn Tiểu Long Nữ lại cùng Dương Quá có cái gì gấp mắc. Nguyên tắc Tiểu Long Nữ tại toàn chân giáo sau nói bị Doãn Chí Minh ức hiếp truy nguyên, cũng là bởi vì Dương Quá. Hắn cũng sẽ không lại để cho chuyện như vậy xảy ra. Tiểu Long Nữ là hắn. Dư Huyền đứng lên sau, Tôn bà mới phát hiện cổ mộ bên trong vậy mà nhiều hơn một người, hơn nữa, vẫn là một người đàn ông. Tôn bà trong nháy mắt kinh ngạc không thôi, cũng lập tức cảnh giác lên, đem Dương Quá bảo hộ ở sau lưng, còn muốn đem Tiểu Long Nữ cũng bảo vệ, nhưng là phát hiện Dư Huyền ngay tại Tiểu Long Nữ bên người, chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm Dư Huyền. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Ta là Long Nhi vị hôn phu. Dư Huyền thấy Tôn bà như vậy cảnh giác, cũng không có tiếp tục đi lên, mà là trên mặt nụ cười nhìn xem Tôn bà. Cái gì? Long cô nương vị hôn phu? Tôn bà kinh ngạc nhìn chằm chằm Dư Huyền, Tiểu Long Nữ làm sao có thể có vị hôn phu? Chương 31, Thu Dương Quá làm đồ đệ. Chương 31, Thu Dương Quá làm đồ đệ. Dư Huyền vẫn lạnh nhạt như cũ, còn bên cạnh Tiểu Long Nữ vẫn như cũ thanh lãnh, nhường Tôn bà bỗng nhiên có loại hắn hai ngày sinh một đôi cảm giác. Nhưng là Tôn bà vẫn là không dám tin tưởng. Tiểu tử, ngươi chớ nói nhảm, Long cô nương là ta nhìn lớn lên, nàng chưa từng tiếp xúc qua người bên ngoài, từ đâu tới vị hôn phu? Ngươi không biết rõ không có nghĩa là không có. Dư Huyền câu lên ôn hòa nụ cười. Cô nương. Tôn bà thấy Dư Huyền lời thề son sắt, không giống như là nói giả, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Hắn nói là sự thật. Tiểu Long Nữ không có không thừa nhận, không chỉ có Dư Huyền nói rất có lý có theo, Dư Huyền đối cổ mộ công phu càng phi thường hiểu rõ. A cái này. Tiểu Long Nữ chính miệng thừa nhận, nhưng là Tôn bà vẫn là không dám tin. Ngươi nếu là lại này này kia kia, bên cạnh ngươi tiểu tử kia liền phải mất mạng. Dư Huyền không thèm để ý Tôn bà có tin hay không, ngược lại Tiểu Long Nữ tin tưởng là được rồi. Về phần Dương Quá, hắn không phải còn muốn bên trên toàn chân giáo sao? Cái này không, lấy cớ liền đến. Trải qua Dư Huyền một nhắc nhở như vậy, Tôn bà cũng không truy cứu nữa Dư Huyền thân phận, mà là tranh thủ thời gian xem xét Dương Quá thương thế. Nhìn ra được Tôn bà là thật đau lòng Dương Quá, lần nữa hướng Tiểu Long Nữ ném đi cầu xin ánh mắt. Tiểu Long Nữ không để ý đến, mà là nhìn về phía Dư Huyền, Dư Huyền vừa rồi ý tứ chính là giao cho hắn xử lý. Dư Huyền cho Tiểu Long Nữ một cái nụ cười, sau đó đi hướng thụ thương Dương Quá. Kỳ thật Dương Quá bị thương cũng không phải là rất nặng, chỉ là nhìn có chút thảm mà thôi. Dư Huyền vào tay kiểm tra một phen về sau, trực tiếp vận khởi Cửu Âm Chân Kinh trị liệu thiên, vừa mới đạt được, vừa bận lấy ra luyện tay một chút. Dương Quá bị thương không nặng, một khắc đồng hồ thời gian, liền đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là bộ dáng vẫn phải có thê thảm. Ta tốt. Tại Dư Huyền thu tay lại về sau, Dương Quá cảm giác được đau đớn trên người đã không còn, thân thể còn có một loại sảng khoái cảm giác, Dương Quá trong nháy mắt hưng phấn không thôi. Dương Quá là cơ linh, nhìn thấy Dư Huyền nhanh như vậy đem hắn vết thương trên người chữa khỏi, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là dùng nội lực mà thôi, liền biết Dư Huyền võ công cao cường, lập tức tới Dư Huyền trước mặt quỳ xuống, sau đó dập đầu. Đại hiệp, xin ngài thu ta làm đồ đệ, dạy ta võ công. Dư Huyền đều không thể không đối Dương Quá nhạy bén tán thưởng một tiếng. Dương Quá là trong thần điều thiên mệnh nam chính, thu phục Dương Quá, dường như cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi gọi Dương Quá, mẹ đẻ Mục Niệm Tử, phụ thân Dương Khang, ngươi là bị phụ thân ngươi huynh đệ kết nghĩa Quách Tính đưa đến toàn chân giáo học nghệ, đúng không? Bá phụ ngươi coi là đem ngươi đưa đến toàn chân giáo sẽ đối với ngươi tốt, nhưng là hắn nhưng lại không biết ngươi tại toàn chân giáo qua đều là ngày gì. Tại toàn chân giáo nhận hết ước hiếp chờ ngươi, một lòng muốn chạy trốn ra toàn chân giáo, đúng không? Dư Huyền không có lập tức bằng lòng Dương Quá, mà là lấy một cái thần minh giống như thái độ bề trên nói ra Dương Quá quá khứ. Kỳ thật cũng có chút thử ý tứ, liền muốn nhìn xem Dương Quá trải qua chuyện cùng nguyên tắc một không như thế, sau đó cũng là tại Dương Quá trong lòng gieo xuống là ấn. Dương Quá kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dư Huyền, hắn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy Dư Huyền, thật là Dư Huyền là thế nào biết hắn tất cả. Ngài làm sao mà biết được? Dương Quá cả lăm mà hỏi. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, thật đúng là thần điêu kịch bản, còn tốt hắn đến sớm một chút, trước tiên đem Tiểu Long Nữ chặt đứt. Ta làm sao mà biết được không quan trọng, ngươi muốn bái ta vi sư? Dư Huyền an tĩnh nhìn xem Dương Quá. Là, xin ngài nhận lấy ta. Dương Quá khẳng định nói, sau đó lại dập đầu một cái. Dư Huyền không chỉ có vừa rồi cứu hắn thủ đoạn cao minh, còn chưa thấy qua là hắn biết hắn tất cả, người loại này đối với hiện tại hắn mà nói như thần linh giống như tồn tại, hắn không tranh thủ thời gian ôm chặt đùi, giữ lại ăn tết. Cho nên, Dương Quá đối Dư Huyền tôn kính thật sự. Ta xem ngươi căn cốt kỳ dai, nhận lấy ngươi cũng chưa hẳn không thể. Dư Huyền đối Dương Quá ấn tượng không tệ. Dương Quá mặc dù đối trong thần điêu những cô gái kia không cưới lại bẩy, nhưng là làm người bên trên cũng không tệ lắm. Dư Huyền cũng không bài xích thiên mệnh nam chính, thu phục thiên mệnh nhân vật chính mới càng có thành tựu cảm giác. Là, tạ ơn sư phụ, đệ tử Dương Quá, bái kiến sư phụ. Dương Quá nghe được Dư Huyền mong muốn thu hắn làm đệ tử lập tức cảm kích dập đầu. Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta Dư Huyền đại đệ tử, ta đến từ thiên ngoại thiên, ngươi chính là thiên ngoại thiên người. Thiên ngoại thiên chỉ có một cái tôn chỉ, thiên ngoại thiên, không người có thể lấn. Ngươi phải nhớ kỹ. Dư Huyền lạnh lùng nói rằng. Là, đệ tử nhớ kỹ. Dương Quá bị Dư Huyền khí thế cho rung động tới, lập tức đồng ý đứng lên đi. Dư Huyền thu đồ đệ tâm tình không tệ, lại ngồi trở lại vừa rồi cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau vị trí. Mà Dương Quá rất hiểu chuyện đi theo phía sau hắn. Dương Quá, đây là sư nương của ngươi. Dư Huyền giới thiệu Tiểu Long Nữ. Dư Huyền vừa mới giới thiệu xong, Dương Quá liền lên trước đông 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 dập đầu mấy cái văn tiếng, rất nghiêm túc hô, gặp qua sư nương. Ân. Tiểu Long Nữ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Long Nhi, bây giờ Dương Quá là ngươi ta đệ tử, có một số việc là muốn đi thanh toán một chút, ngươi phải bồi ta cùng đi chơi đùa sao? Dư Huyền mong muốn đi Trùng Dương Cung đánh dấu, đạt được Trùng Dương Cung võ công về sau, lại cùng Tiểu Long Nữ cùng một chỗ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu Long Nữ nghe vậy, vừa định cự tuyệt, nhưng là đối đầu Dư Huyền nhìn nàng ánh mắt, vậy mà không hiểu nhẹ gật đầu. Sư phụ, ngài là muốn đi giúp ta tính sổ sách sao? Dương Quá nghe được Dư Huyền nói muốn đi thanh toán, lập tức hỏi. Dư Huyền khen ngợi đều nhìn thoáng qua Dương Quá, tiểu tử này chính là thông minh. Thế nào, muốn đi báo thù sao? Dư Huyền hỏi. Đương nhiên. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ, chỉ là ta võ công thấp, không có năng lực chính mình đi báo thù mà thôi. Dương Quá phía trước nói rất tức giận, nhưng là đằng sau càng nói càng xa xút. Muốn báo thù còn không dễ dàng, lần này, vi sư trước dẫn ngươi đi xả giận, về sau ngươi luyện tốt võ công, tự nhiên có thể tự mình đi báo thù, thiên ngoại thiên người, không người có thể lấn. Là, sư phụ. Dư Huyền gật đầu, sau đó đưa tay dắt Tiểu Long Nữ tay. Tiểu Long Nữ không có phản ứng, nhưng là dường như cũng không có cái gì cảm giác, chỉ là tùy ý Dư Huyền nắm. Dư Huyền trong lòng lại là một hồi thở dài. Tôn bà, ngươi lưu lại giữ nhà, ta cùng Long Nhi còn có Dương Quá đi một chuyến Trùng Dương Cung. Dư Huyền nói rằng. Tôn bà theo hắn trị liệu Dương Quá bắt đầu liền khẩn trương nhìn xem hắn, nhưng theo Dương Quá chữa trị nói hắn thu Dương Quá làm đồ đệ, Tôn bà lòng cảnh giác dần dần để xuống. Bây giờ nghe được hắn muốn đi cho Dương Quá xuất khí, trong mắt vậy mà nhiều hơn mấy phần chờ mong. Dư Huyền nhìn qua một chút đối Tôn bà đánh giá, Tôn bà tựa như là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ bà mối. Nàng trước khi chết phó thác Tiểu Long Nữ muốn chiếu cố Dương Quá một đời một thế, quay đầu lại nắm Dương Quá chiếu cố Tiểu Long Nữ một đời một thế, cứ như vậy mạnh mẽ đem hai người một đời một thế trói đến cùng một chỗ. Bây giờ Tiểu Long Nữ là hắn, chỉ có thể cùng hắn một đời một thế, Dương Quá đi, ngoan ngoãn làm đồ đệ của hắn là được. Hắn đi Trùng Dương Cung, cũng sẽ không mang lên Tôn bà, để tránh có cái gì ngoài ý muốn, lại đến một đời một thế gì đó liền làm người buồn nôn. Chương 32, bên trên Trùng Dương Cung chương 32, bên trên Trùng Dương Cung Dư Huyền tay nắm Tiểu Long Nữ, mang theo Dương Quá, quang minh chính đại bên trên Toàn Chân Giáo. Trong dự đoán chuyện, bọn hắn đến Toàn Chân Giáo cổng thời điểm, liền bị Toàn Chân Giáo đệ tử cho ngăn lại. Nhìn thấy Dương Quá trực tiếp liền một đợt đụng mạng, tiểu xúc sinh gọi. Đương nhiên Dư Huyền không phải nung chiều, tại chỗ liền dạy Dương Quá một cái đạo lý, có thể động thủ cũng đừng mù bức, trực tiếp đem giữ cửa người đánh bay, sau đó ba người đường hoàng tiến vào Toàn Chân phái. Dương Quá nhìn thấy Dư Huyền hai ba lần liền đem bình thường ước hiếp hắn những người kia tung bay, đối Dư Huyền càng là sùng bái không thôi. Sau đó âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải cùng Dư Huyền thật tốt học võ công, đi tới chỗ nào cũng sẽ không bị khi phụ, cũng không cần cùng người mù bước, trực tiếp động thủ. Mà tại Dư Huyền tới Toàn Chân giáo sơn môn thời điểm hệ thống thanh âm liền vang lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Toàn Chân giáo, ban thưởng tiên tiên công, Toàn Chân kiếm pháp, trong vòng 10 năm lực quen thuộc thao tác, hệ thống trực tiếp cho Dư Huyền rót đầy. Mặc dù lần này không có bạo đặc biệt ban thưởng, nhưng là có tiên tiên công cùng Toàn Chân kiếm pháp cũng không tệ, hơn nữa, tiên tiên công trải qua hệ thống trực tiếp quán thâu, không cần đồng tử chi thân. Hắn tới thế giới này đã sớm không biết rõ đem linh trùng tắc dày vỏ chết đi sống lại bao nhiêu lần, ở đâu ra đồng tử thân. Cho nên nói, hệ thống vẫn là vô cùng nhân tính hóa, Dư Huyền cũng nhịn không được cho hệ thống điểm cái tán. Người khác điều kiện tu luyện hà khắc, nhưng là có hệ thống tại, Dư Huyền nơi này tất cả điều kiện hà khắc đều không tồn tại. Có treo nam nhân, chính là như vậy giản dị tự nhiên. Ba người tới Trùng Dương cung trước, giống đi dạo chính mình hậu hoa viên đồng dạng, tất cả trên đường mong muốn chắn cản Toàn Chân giáo đệ tử đều bị Dư Huyền đánh bay. Hắn cũng không có ra tay gắt, mặt mũi bầm dập mà thôi. Dư Huyền ba người tại Trùng Dương cung bên ngoài ngừng lại, bởi vì theo Trùng Dương cung bên trong đi tới mấy cái người mặc đạo bào màu tím đạo sĩ, xem xét chính là thân phận bất phàm. Dư Huyền cũng đoán được, bọn hắn hẳn là Toàn Chân thất tử, bởi vì vừa bạn bảy người, hơn nữa trong đó còn có một vị nữ tính. Người phương nào xông vào ta Toàn Chân giáo? Trong bảy người một vị đạo nhân nhìn hằm hằm Dư Huyền ba người. Nhìn thấy Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá thời điểm đều lộ ra rất là kinh ngạc, lại nhìn giữa hai người, đứng đấy một cái khí chất xuất trần nam tử trẻ tuổi, mơ hồ là lấy người trẻ tuổi này làm chủ. Thiên ngoại thiên Dư Huyền, chuyên tới để Toàn Chân giáo vấn kiếm, thuận đường thay đồ đệ Dương Quá hạ giận. Dư Huyền đi về phía trước một bước, ngạo nghễ mà đứng. Vấn kiếm? Vấn kiếm ngươi cũng là con trai kiếm a? Kết quả ba người, không có người nào trên tay có kiếm. Toàn Chân thất tử mỗi người cũng không khỏi nhíu mày nhìn xem Dư Huyền, Dương Quá phản bội chạy trốn Toàn Chân giáo, lúc này mang theo Dương Quá trở về, thiếu niên này hiển nhiên là tìm đến sự tình. Hơn nữa còn có không ít đeo tổn thương đệ tử bay tới, nhìn chằm chằm nhưng là lại thận trọng nhìn chằm chằm Dư Huyền. Hiển nhiên những người kia đều là bị Dư Huyền ba người đả thương. Cái này nhường tính cách xúc động Khâu Sứ Cơ không nhịn nổi, cũng đứng dậy, nhìn hằm hằm Dư Huyền, các hạ không phải đến vấn kiếm, là đến khiêu khích ta Toàn Chân giáo à? Kỳ thật, cũng có thể nói như vậy. Dư Huyền cũng không thừa nhận, đánh đều đánh, hơn nữa một đường theo sơn môn đánh lên tới, không phải khiêu khích là cái gì? Tốt, rất tốt, vậy thì do ta đến thỉnh giáo các hạ cao chiêu a. Khâu Sứ Cơ nói cơ lấy phất trần liền hướng Dư Huyền công tới. Khâu Sứ Cơ là Toàn Chân thất tử võ công cao nhất một cái, tính tình cũng là nóng nảy nhất một cái. Cái này Khâu Sứ Cơ thật đúng là đáng giá Dư Huyền một trận chiến. Dư Huyền am hiểu nhất là kiếm, nhưng là Ninh Trung Tắc không có ở bên người, không ai cho hắn mang kiếm. Cũng may tại cổ mộ đánh dấu thời điểm, phát nổ cửu âm chân kinh, cửu âm chân kinh bên trong có không ít công kích chiêu thức, tỉ như thôi tâm trưởng, tỉ như cửu âm bạch cốt trảo, còn có đại phục ma quyền chờ. Dư Huyền tập được cửu âm chân kinh bản đầy đủ, những này võ công tự nhiên đã quen thuộc nắm giữ. Thế là Khâu Sứ Cơ lại trở thành Dư Huyền luyện tập đối tượng. Khâu Sứ Cơ vốn là muốn thăm dò một chút Dư Huyền võ công, cho nên mới không có rút kiếm, thật là không nghĩ tới Dư Huyền Quang trưởng pháp liền biến đổi mấy loại, nhường hắn có chút trở tay không kịp, cũng dần dần nhìn thẳng vào lên. Dư Huyền võ công không tệ, khó trách dám đến toàn chân giáo nháo sự, nhưng cũng vẹn vẹn không tệ mà thôi. Dư Huyền dùng trưởng, Khâu Sứ Cơ cũng dùng toàn chân trưởng pháp ứng đối, nhưng là theo đối chiêu càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện Dư Huyền trưởng pháp dần dần quen thuộc sau, nhường hắn có chút khó mà chống đỡ, không được hắn bị ép lui lại rút kiếm đối lập. Người kia trưởng pháp là vừa học. Khâu Sứ Cơ lúc này đã thở nhẹ, trên lòng bàn tay công phu hắn đã không phải là Dư Huyền đối thủ, nhưng là hắn theo vừa rồi đối chiêu bên trong hắn có thể rõ ràng cảm giác được Dư Huyền trưởng pháp biến hóa. Dư Huyền thấy Khâu Sứ Cơ dừng lại rút kiếm tương đối, cũng không còn lấy trưởng pháp đi ứng đối, trưởng pháp hắn đã thuần thục. Hôm nay vừa học, còn không quen, cho nên liền luyện một chút. Dư Huyền thành thật trả lời. Nhưng là Dư Huyền trả lời nhường toàn chân thất tử những người khác không khỏi trong lòng thất kinh. Bọn hắn mới vừa ở một bên quan chiến sát thực thấy rõ ràng, Dư Huyền chưa từng quen thuộc tới thuần thục ở giữa, vẹn vẹn chỉ là cùng Khâu Sứ Cơ đúng rồi mấy chiêu mà thôi, đây là như thế nào thiên phú. Dư Huyền lời nói đem Khâu Sứ Cơ cho nghẹn lời, rất là xấu hổ. Dư Huyền vừa học trưởng pháp, ngay từ đầu hắn còn có thể tiếp, nhưng là một khắc đồng hồ cũng chưa tới, hắn liền đã hoàn toàn chống đỡ không được. Ngẫm lại liền rất giận người. Khâu Sứ Cơ tất nhiên là trong lòng không phục, ngươi nói ngươi là đến vân kiếm, vậy ta liền dùng toàn chân kiếm pháp cùng ngươi so chiêu một chút. Xuất kiếm a. Nói, Khâu Sứ Cơ kiếm thế đã lên. Chỉ là, Dư Huyền vẫn là an tĩnh đứng tại chỗ. Ngươi không phải đến vân kiếm sao? Sao không xuất kiếm? Sợ. Thấy Dư Huyền không có rút kiếm, Khâu Sứ Cơ cũng không có thừa cơ tiến công. Cái kia, ta không mang kiếm, nếu như các ngươi không ngại, cho ta mượn thanh kiếm thôi. Dư Huyền nói ánh mắt quét một vòng ở đây tất cả có bội kiếm người. Kỳ thật ta không chọn, tùy tiện cho ta mượn một thanh là được. Dư Huyền lại tăng thêm giải thích rõ. Dư Huyền lời nói không khỏi làm toàn chân thất tử liễu lơi, cũng làm cho một bên tiểu long nữ cùng Dương Quá cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngươi không mang kiếm, ngươi hỏi tới cái gì kiếm? Ngươi đến vân kiếm, còn muốn người ta cho ngươi kiếm? Dương Quá trong lòng đối Dư Huyền chỉ có hai chữ, bội phục. Mà Dư Huyền dứt lời tới Khâu Sứ Cơ trong hai, chính là trắng trợn khiêu khích, xem thường hắn. Lửa giận trong lòng liền không đè nén được xoạt 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 đi lên bốc lên. Thấy Dư Huyền dường như thật đúng là chờ lấy người khác mượn kiếm cho hắn, Khâu Sứ Cơ tức giận tới mức tiếp dùng kiếm chống lân cận một gã đệ tử trường kiếm, khiến cho trường kiếm bay về phía Dư Huyền. Dư Huyền thấy trường kiếm bay tới, một cái lắc mình liền nhận lấy trường kiếm. Kiếm nơi tay, Dư Huyền cả người khí thế bỗng nhiên liền biến không giống, nhường tất cả mọi người ở đây đều trong nháy mắt cảm thấy áp lực. Toàn chân Khâu Sứ Cơ, xin chỉ giáo. Khâu Sứ Cơ thanh âm vừa dứt, người đã ra chiêu công hướng Dư Huyền. Dư Huyền khoe miệng giơ lên một vệt lạnh lẽo, toàn chân kiếm pháp sao? Hắn vừa mới cũng học được, a không, là vừa vặn bị hệ thống quán đỉnh. Bất quá, hắn vô dụng toàn chân kiếm pháp trở về kích Khâu Sứ Cơ, mà là dùng độc cô cửu kiếm. Toàn chân kiếm pháp công thất kiếm bảy thức, công kích 49 thức, danh tự lấy được đều vô cùng có ý thơ, nhưng là tại hắn độc cô cửu kiếm trước mặt thật đúng là không đáng chú ý. Dư Huyền lung dung phá giải này Khâu Sứ Cơ toàn chân kiếm pháp. Chương 33, Thiên Cương bắt đầu trận. Chương 33, Thiên Cương bắt đầu trận. Khâu Sứ Cơ liên tiếp thi triển đi ra Tây Phong Tản Chiếu cùng Tinh Hà Lộ Khởi hai chiêu công hướng Dư Huyền, nhưng là tùy tiện liền bị Dư Huyền độc cô cửu kiếm bên trong phá kiếm thức cho phá. Dư Huyền chỉ phòng không công, đợi cho Khâu Sứ Cơ đem toàn chân kiếm pháp tất cả đều thi triển xong đều không phá nổi Dư Huyền phòng ngự, Khâu Sứ Cơ trong lòng không khỏi khẩn trương. Trái lại Dư Huyền không có chút nào bất kỳ phí sức chi ý, trên mặt một mảnh nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi này dùng chính là kiếm pháp gì? Vì sao hắn đều tìm không ra sơ hở? Toàn chân kiếm pháp đều đã toàn bộ thi triển, lại kia Dư Huyền không có cách nào. Ghê tởm. Khâu Sứ Cơ thấy Dư Huyền cùng hắn đánh lâu như vậy vẫn là thành thạo điêu luyện, không khỏi sử xuất bình sinh sở học, chỉ vì cầm xuống người trẻ tuổi này, chỉ là không như mong muốn. Khâu đạo trưởng, ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi toàn chân thất tử cùng lên đi, để cho ta kiến thức một chút thiên cương bắt đầu trận lợi hại. Dư Huyền một kiếm đem Khâu Sứ Cơ bước lui, nắm kiếm nạo nhưng mà lập, trên mặt mang theo vài phần thất vọng. Kỳ thật Khâu Sứ Cơ tu vi hẳn là tại tiên tiên trung kỳ, so Dư Huyền thấy qua tất cả nhân vật cảnh giới đều cao, nhưng là làm sao còn không phải đối thủ của hắn. Nghe vậy thiên cương bắt đầu trận có thể chiến tông sư, Dư Huyền liền muốn thử một lần chính mình có phải hay không đã tới tông sư cảnh giới. Tính toán hắn hiện tại đã có 70 năm nội lực, lại thêm các loại tuyệt học, rất có thể đã là đại tông sư. Vô địch hay không không dám nói, nhưng ít ra hẳn là khó gặp địch thủ. Tốt, đã Dư thiếu hiệp có chỗ cầu, vậy chúng ta liền hướng Dư thiếu hiệp thỉnh giáo một phen. Bảy trận. Ở một bên quan chiến Mã Ngọc mặc dù không dễ đấu, nhưng là thấy Dư Huyền võ công sát thực cao cường, liền Khâu Sứ Cơ cũng không là đối thủ, vậy cũng chỉ có thể bảy thiên cương bắt đầu trận. Như thế nào đi nữa cũng không thể đọa toàn chân giáo uy danh. Toàn chân thất tử nghe được Mã Ngọc lời nói, lập tức rút kiếm cấp tốc dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị kết trận, thi triển nội lực, lẫn nhau liên thông hình thành hợp lực, đem Dư Huyền bao bọc lại. Dư Huyền thấy toàn chân thất tử dọn xong trận, rút kiếm liền bắt đầu phá trận. Thiên cương bắt đầu trận chỗ đứng dung hợp bắt đầu thất tinh vận hành quy luật, lấy thiên quyền vị làm hạch tâm đầu mối then chốt, từ thất tử trung võ công cao nhất Khâu Sứ Cơ giành chỗ. Cái khác lục tử cũng đều riêng phần mình giành chỗ, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, thất tinh đủ sáng, phối hợp ăn ý, uy lực không tầm thường. Bảy người khác biệt kiếm chiêu, nhưng lại chặt chẽ tương liên, uy lực lớn tại 7-1. Khâu Sứ Cơ chủ công vị, Mã Ngọc, Đàm Sứ Đoan, Lưu Sứ Huyền cùng Khâu Sứ Cơ tạo thành đấu khôi là chủ lực, Vương Sứ Nhất, Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị vừa cơ phối hợp, một tiến một lui, một công một thủ, phối hợp chặt chẽ. Dư Huyền cũng là lần thứ nhất gặp phải dạng này hợp kích phương pháp, nhưng là thân có nhiều loại tuyệt học kiếm pháp, độc cô cửu kiếm phối hợp tịch tà kiếm pháp, lại thêm chuyên môn khắc chế toàn chân kiếm pháp ngọc nữ kiếm pháp, tại 7 người công kích đến cũng vẫn là thành thạo điêu luyện. Bất quá, đánh nhau kinh nghiệm là xoạt 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 dâng đi lên. Các loại võ công bị hắn dùng đến phá lệ thuận buồm xuôi gió. Mặc dù còn không có phá trận, nhưng là cũng làm cho toàn chân thất tử sinh ra áp lực lớn. Dư Huyền biết thế nào phá thiên cương bắt đầu trận, chỉ cần công phá trong đó một người, toàn bộ trận pháp liền tự sụp đổ. Dư Huyền tại ngăn cản Khâu Sứ Cơ mấy người bọn hắn chủ lực tiến công đồng thời, đem mục tiêu nhắm ngay thất tử trùng võ công yếu nhất Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị. Bất quá, dù sao cũng là 7 người hợp lực, Dư Huyền mong muốn tùy tiện tìm tới sơ hở cũng không dễ dàng, cũng may hệ thống đem hắn toàn chân kiếm pháp trực tiếp quán thâu viên mãn cảnh giới, sử xuất toàn chân kiếm pháp so toàn chân thất tử cũng còn có uy lực. Lấy chiêu phá chiêu, rốt cục tại Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị tiến thối trao đổi lúc, Dư Huyền nắm chặt cơ hội, độc cô cửu kiếm phá kiếm thức phá Hách Đại Thông quan hàm ngộng đoạn, sau đó cấp tốc lấy một chiêu hạnh hoa sơ ảnh thừa thắng xông lên. Hách Đại Thông còn chưa tới kịp rời khỏi trở về, Tôn Bất Nhị đã tiến lên, chỉ một điểm này phối hợp ở giữa sai lầm, làm cho Tôn Bất Nhị biến chiêu, nguyên bản tiếp thiên vân đạo cấp tốc chuyển biến, đổi thành minh hà cộng ảnh. Đáng tiếc, Dư Huyền kiếm tại Tôn Bất Nhị kia minh hà cộng ảnh còn chưa lên liền đã phá kiếm thế của nàng, Tôn Bất Nhị kinh hãi, mong muốn né tránh, nhưng thấy Dư Huyền kiếm đã chạm mặt tới, lúc này mong muốn né tránh đã tới không kịp. Cũng may Hách Đại Thông cách nàng gần nhất, một chiêu la đối đồng tâm mong muốn giải cứu Tôn Bất Nhị nguy cơ, nhưng là Dư Huyền trở chính là Hách Đại Thông. Đối toàn chân kiếm pháp quen thuộc Dư Huyền, dự đoán trước Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị dự phán. Dư Huyền không có thu hồi kiếm chiêu, mà là tại Hách Đại Thông muốn cứu người thời điểm, vận trưởng mà lên, đối với đến đây Hách Đại Thông đối diện chính là một trưởng, toàn thân tử khí quanh quẩn, kia là tử hà thần công. Hách Đại Thông thụ Dư Huyền một trưởng, bay rất ra ngoài. Mà Tôn Bất Nhị mặc dù khó khăn lắm tránh thoát Dư Huyền một kiếm kia, nhưng là Dư Huyền tốc độ cực nhanh, đánh Hách Đại Thông một trưởng về sau, trên tay kiếm chiêu lấy cực kỳ quỷ dị chi thế đánh rơi nàng trường kiếm, nàng còn không có kịp phản ứng, liền bị Dư Huyền một cước đá ra vòng chiến. Hách Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị mất đi năng lực chiến đấu, thiên cương bắt đầu trận đã phá. Trận đã phá, như vậy còn lại mấy người liền không cách nào hợp thành có lợi chi thế, thế là chỉ có thể đơn độc chiến đấu. Dư Huyền lúc này đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đối còn lại Mã Ngọc, Khâu Sứ Cơ bọn người lại càng dễ dần dần đột phá. Thế là một cái, hai cái, ba cái, toàn chân thất tử còn lại 5 người rất nhanh liền bị Dư Huyền vẩy té xuống đất, đều là không thể tưởng tượng nổi lại phẫn hận nhìn xem Dư Huyền. Trẻ tuổi như vậy, võ công lại sâu không lường được, kiếm pháp càng thêm quỷ quyệt hay thay đổi, khinh công tuyệt đỉnh. Người này đến cùng là ai? Cứ như vậy tùy tiện phá bọn hắn thiên cương bắt đầu trận. Bọn hắn đừng nói làm bị thương Dư Huyền, góc áo đều không có đủ phải. Người đến cùng là ai? Thân làm trưởng giáo Mã Ngọc mặc dù bị Dư Huyền tung bay, nhưng là bị thương không nặng, miễn cưỡng có thể bỏ lên, nhìn thẳng Dư Huyền. Bây giờ toàn chân giáo có lẽ chỉ có sư thúc Chu Bá Thông có khả năng chiến thắng Dư Huyền, thật là Chu Bá Thông hành tung bất định, bọn hắn cũng không biết Chu Bá Thông ở nơi nào. Nếu như Dư Huyền có ác ý, hôm nay khả năng bọn hắn toàn chân giáo thai kiếp khó thoát. Dư Huyền nhìn một chút bị hắn đánh bại toàn chân thất tử, gặp bọn họ trong mắt đều tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, còn có một số buồn bã, biết bọn hắn là sợ hắn đối toàn chân giáo bất lợi. Hắn một lần hành động phá toàn chân giáo lợi hại nhất thiên cương bắt đầu trận, đã không có cái khác có thể ngăn cản năng lực của hắn. Chắc hẳn sau ngày hôm nay, thanh danh của hắn càng tăng lên a. Ta không phải đã nói rồi sao? Thiên ngoại thiên, Dư Huyền. Lần này đến đây chỉ vì vân kiếm, cùng Dư Huyền không có đem câu nói kế tiếp nói ra, mà là ánh mắt tại chúng toàn chân giáo trong hàng đệ tử tới lui, dường như đang tìm kiếm cái gì. Dương Quá, ngươi qua đây. Dư Huyền nhìn về phía Dương Quá. Là, sư phụ. Dương Quá hưng phấn đi vào Dư Huyền bên người. Các vị đạo trưởng, Dương Quá vốn là các ngươi toàn chân giáo đệ tử, là Quách Tĩnh đại hiệp phó thác các vị hào hào dạy bảo hắn. Nhưng là hắn tại toàn chân giáo lại nhận hết khuất nhục, hàng ngày bị người đánh chửi. Nếu như không phải ta cứu trợ kịp thời, hắn lúc này đã là một cỗ thi thể. Mã Ngọc đạo trưởng, các ngươi toàn chân giáo có phải hay không nên cho Quách đại hiệp một cái công đạo? Dư Huyền nói, lang liệt ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Chương 34, cho Dương Quá xuất khí. Chương 34, cho Dương Quá xuất khí. Đương nhiên, đó cũng là các ngươi cùng Quách đại hiệp ở giữa chuyện, nhưng là bây giờ Dương Quá là đệ tử của ta, ta thiên ngoại thiên người. Vậy hắn sổ sách, tự nhiên là ta cái này làm sư phụ mà tính. Thiên ngoại thiên, không người có thể lấn. Dư Huyền mặc dù kéo tới Quách Tĩnh, nhưng là hắn cũng sẽ không dùng Quách Tĩnh là lấy cớ. Đồ đệ của hắn, chính hắn che chở. Dương Quá, nói cho vi sư, người nào đã từng khi dễ qua ngươi? Dư Huyền gõ gõ trên tay trường kiếm, một bộ chỉ cần Dương Quá vạch một cái, hắn liền giết một cái tư thế. Toàn chân giáo đệ tử vừa mới mắt thấy Dư Huyền cùng toàn chân thất tử chiến đấu, bọn hắn toàn chân giáo lợi hại nhất thiên cương bắt đầu trận đều bắt không được Dư Huyền, huống chi là bọn hắn. Có ít người trong lòng đã bắt đầu hồi ức chính mình có hay không khi dễ qua Dương Quá, mà những cái kia khi dễ qua Dương Quá người đã bắt đầu hối hận, đồng thời âm thầm cầu nguyện Dương Quá sẽ không thật cùng bọn hắn so đo. Còn có chút đã bắt đầu chậm rãi lui lại, cũng mong muốn thoát đi hiện trường. Tỷ như Dương Quá sư phụ, còn có ước hiếp Dương Quá vô cùng tàn nhẫn nhất Lộc Thanh Đốc cùng mấy cái đồng bọn. Tất cả toàn chân đệ tử phản ứng đều rơi xuống Dư Huyền trong mắt. Sư phụ, cái kia chính là Triệu Chí Kính, chính là hắn dẫn đầu một mực ước hiếp ta. Hắn làm sư phụ, không chỉ có không truyền thụ ta võ công, còn sai bảo hắn mấy cái đệ tử ẩu đả ngược đãi ta, còn cưỡng bách ta đi làm những cái kia trẻ tuổi gánh nước việc vặt vãnh. Chỉ hơi không bằng ý của hắn, chính là quyền đấm cước đá. Bên cạnh hắn mấy cái kia, chính là đệ tử của hắn. Triệu Chí Kính là làm chủ, những đệ tử kia ra tay. Dương Quá đứng dậy, tức giận chỉ ra Triệu Chí Kính bọn người. Chí Kính, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mã Ngọc chờ toàn chân thất tử toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Chí Kính. Bởi vì Quách Tĩnh nguyên nhân, dù cho Dương Quá cha đẻ là Dương Khang, bọn hắn toàn chân giáo vẫn là đem Dương Quá thu nhập trong giáo, cũng đáp ứng Quách Tĩnh sẽ thật tốt dạy bảo Dương Quá, sẽ không để cho Dương Quá đi hướng phụ thân hắn đường. Triệu Chí Kính vốn là đệ tử đời ba bên trong đệ tử kiệt xuất nhất một trong, lúc này mới đem Dương Quá đặt vào bọn họ hạ. Ai có thể nghĩ, Dương Quá vậy mà tao ngộ ngược đãi. Bây giờ mặc dù Dương Quá thật tốt đứng tại trước mặt bọn hắn, lên án Triệu Chí Kính, nhưng là trên người hắn trên mặt vết thương vẫn là có thể thấy rõ ràng, toàn chân thất tử không khỏi tất cả đều nhíu mày. Có lẽ, đây mới là Dư Huyền tới nguyên nhân chủ yếu, Vân Kiếm chỉ là vì trước tiên đem bọn hắn trấn nhiếp. Nói bậy nói bạn, ta thật không có dạy võ công cho ngươi, ngươi đem toàn chân tâm pháp có một lần thử một chút, để ngươi làm một chút việc bạc lãnh, là vì tôi luyện tâm tính của ngươi, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ tâm trí cực khổ gân cốt nói thể ra. Là chính ngươi chịu không được khổ, không chịu dụng tâm tập võ, ngang bướng không chịu đổi, các sư minh của ngươi khuyên đủ ngươi không nghe, còn cùng bọn hắn độc thủ. Cuối cùng còn phản bội chạy trốn ta toàn chân giáo. Dương Quá, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ngươi còn có mặt mũi trở về, có mặt ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Triệu Chí Kính biết mình đã bị Dư Huyền khóa chặt, thế là cũng không suy nghĩ nữa trốn, mà là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lên. Làm việc đều là đệ tử của hắn, người khác vật chứng chứng đều có, hơn nữa cũng có lý có cứ. Lúc trước chính là vì lo lắng Dương Quá sẽ có một ngày hướng Mã Ngọc bọn hắn cáo trạng, cho nên đã sớm chuẩn bị. Hắn không tin toàn chân thất tử sẽ tin tưởng Dương Quá mà không tin hắn. Toàn chân thất tử nghe xong Triệu Chí Kính nói tới, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, cho rằng Triệu Chí Kính làm được không sai. Vì tôi luyện Dương Quá, nhường Dương Quá chịu khổ một chút là hẳn là. Nhìn Dương Quá dáng vẻ, xác thực có khả năng cùng hắn cha như thế. Trước kia cha hắn chính là ham vinh hoa phú quý, chịu không được khổ, cho nên lúc ban đầu cha hắn liền phản quốc, lựa chọn làm Kim Quốc tiểu vương gia, bây giờ Dương Quá cũng rất có thể chịu không được khổ mà mưu phản toàn chân. Nếu như Dư Huyền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, khẳng định sẽ ngẩng đầu 45 nói một câu, trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn. Chậc chậc chậc. Dư Huyền cũng nhịn không được chậc chậc vài tiếng, Triệu Chí Kính hẳn là toàn chân giáo có thể nhất nói biết nói người, đen có thể nói thành trắng, chết có thể nói thành sống. Nhưng là hắn là sẽ nghe người ta bức lại lại sao? Không phải. Cho nên Dư Huyền căn bản cũng không tin nghe Triệu Chí Kính nói cái gì, thân thể hướng Triệu Chí Kính phiêu nhiên mà đi, sau đó trường kiếm dương lên, một đạo kiếm khí bắn về phía Triệu Chí Kính hạ thân. A! Một tiếng hét thảm, Triệu Chí Kính bịch quỳ xuống đất, hai đầu gối từ từ bốc lên máu. Dương Quá, còn nhớ rõ vi sư đã nói. Dư Huyền không để ý đến Triệu Chí Kính kêu rên, mà là quay người đối Dương Quá hỏi. Nhớ kỹ, sư phụ nói qua, có thể động thủ cũng đừng mù bức. Dương Quá nhìn thấy Triệu Chí Kính bị Dư Huyền một kiếm liền quỳ xuống đất kêu rên, không khỏi cảm giác được hạ lòng hạ dạ. Hắn là thật học xong, đợi đến hắn có sư phụ như vậy bản sự, cũng sẽ không cùng người mù bước. Nếu như là dưới tình huống bình thường, dựa theo Triệu Chí Kính nói tới, không có người sẽ tin tưởng hắn, hắn sẽ hết đường chối cãi, bởi vì nơi này là toàn chân giáo. Nhưng là bây giờ lại không giống như vậy, Dư Huyền căn bản cũng không quản Triệu Chí Kính nói cái gì, trực tiếp động thủ. "Ân, ngươi nhớ kỹ liền tốt." Dư Huyền rất hài lòng Dương Quá trả lời. Sau đó lại nhìn về phía Triệu Chí Kính, "Triệu Chí Kính, ngươi là ai ta biết đến rõ rõ ràng ràng, ngươi cái quỷ này, là quỷ Dương Quá, bởi vì lúc trước Dương Quá bái sư lúc, quỷ qua ngươi. Bây giờ ngươi quỷ trở về, các ngươi về sau cũng sẽ không có sư đồ chi danh. Từ nay về sau, Dương Quá cũng không còn là các ngươi toàn chân giáo đệ tử. Ngươi..." Triệu Chí Kính mong muốn phản kháng, nhưng là hai đầu gối cảm giác đau đớn chuyển đến nhắc nhở lấy hắn, không thể xúc động. Bù bù, lại là hai kiếm. Triệu Chí Kính tiếng kêu thảm thiết lại một lần chuyển đến. "Chí Kính, Dư Huyền ngươi đừng khinh người quá đáng." Vương Sứ Nhất nhìn thấy Dư Huyền đem Triệu Chí Kính gân tay đánh gãy, phế bỏ Triệu Chí Kính hai tay, không khỏi bi phẫn đan sen, hận không thể xông đi lên lại cùng Dư Huyền đánh một trận. Thật là hắn cũng minh bạch, hắn không phải Dư Huyền đối thủ, liền Thiên Cương bắt đầu trận cũng không thể đem Dư Huyền như thế nào. Thật là Triệu Chí Kính là đại đồ đệ của hắn, là toàn chân giáo đệ tử đời thứ ba võ công cao nhất một cái, cứ như vậy bị Dư Huyền phế đi hai tay. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Toàn chân thất tử những người khác nhìn thấy Vương Sứ Nhất huy kiếm lại công hướng Dư Huyền, tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay đem người cho cản lại. Bọn hắn đều thấy rõ ràng, Dư Huyền là đến cho Dương Quá xuất khí, mặc dù sự thật còn có cần nghiên cứu thêm cứu, nhưng là Dư Huyền cũng không có muốn giết Triệu Chí Kính tâm. Nếu như bọn hắn lại động thủ, khó tránh khỏi nhường Dư Huyền nổi sát tâm. Đến lúc đó, chết khả năng không chỉ có Triệu Chí Kính, toàn chân giáo những người khác không thể tránh được. "Triệu Chí Kính, ngươi cái loại này dối trá xảo trá hàng người, còn muốn miệng lưỡi dẻo quẹo đổi trắng thay đen. Hôm nay ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta không giết được ngươi, mà là ta muốn đem ngươi lưu cho Dương Quá. Ngươi đã từng thế nào đối Dương Quá, hắn về sau biết chính mình nói lại. Hôm nay, ta cũng chỉ là trước cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi phải nhớ kỹ, ta Thiên Ngoại Thiên, không người có thể lấn." Dư Huyền lạnh lẽo nhìn Triệu Chí Kính. "Dương Quá, khẩu khí này thật là ra." Dư Huyền thu hồi lạnh lùng khuôn mặt, thay đổi nụ cười, nhìn về phía Dương Quá. "Đa tạ sư phụ." Nào chỉ là xuất khí, hắn cảm thấy hắn đại thù đều đã báo. Bất quá Dư Huyền nói hắn không giết Triệu Chí Kính, muốn lưu cho hắn, vậy hắn liền hảo hảo luyện võ, về sau chính mình lại tìm Triệu Chí Kính báo thù. Chương 35, Phế Doan Chí Bình chương 35, Phế Doan Chí Bình Dư thiếu hiệp, Dương Quá chuyện, chúng ta toàn chân giáo tự sẽ tra rõ ràng, thật là ngươi bỗng nhiên ra tay, có phải hay không có chút vi phạm hiệp nghĩa chi đạo. Mã Ngọc đứng dậy, bọn hắn cầm Dư Huyền không có cách nào, chỉ có thể lấy đạo đức chế ước. Dư Huyền nghe vậy, cười nhạt một tiếng. "Ta không tín nhiệm các ngươi." Rất là trực tiếp trả lời. "Hơn nữa, ta chỉ biết là có một số việc làm liền phải gánh chịu nên có hậu quả. Còn có ngươi." Dư Huyền thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, trường kiếm trong tay lại là đột nhiên bung ra, một đạo kiếm mang ở trước mặt mọi người hiện lên. "A, con mắt của ta." Lại là một hồi kêu rên. Dư Huyền, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, quả nhiên là làm ta toàn chân giáo không người nào sao? Khâu Sứ Cơ cũng không sống được, bởi vì lần này Dư Huyền phế chính là hắn đồ đệ Doãn Chí Bình hai mắt. Doãn Chí Bình thật là đời thứ ba thủ tọa đệ tử, đời tiếp theo trưởng giáo người thừa kế, thân thụ bọn hắn toàn chân giáo coi trọng. Nhưng là bây giờ Dư Huyền không nói lời gì liền đâm đả thương cặp mắt của hắn, đây không phải vì toàn chân giáo căn cơ sao? Vừa rồi Khâu Sứ Cơ còn có thể ngăn lại Vương Sứ Nhất, nhưng là hiện tại hắn cũng không cách nào chịu đựng xuống dưới. Trực tiếp xuất kiếm, một chiêu Vạn Lý Phong Hầu liền hướng Dư Huyền công tới. Dư Huyền tùy tiện liền đỡ được Khâu Sứ Cơ kiếm chiêu, sau đó trường kiếm chống đỡ Khâu Sứ Cơ cần cổ, chỉ cần nhẹ nhàng bạch một cái, liền có thể lấy Khâu Sứ Cơ tính mệnh. Giờ phút này, toàn chân giáo tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đại khí không dám thở một chút, sợ vừa lên tiếng, liền sợ đã quấy rầy Dư Huyền. Dư Huyền tay run một cái liền trực tiếp kết quả Khâu Sứ Cơ. Dư thiếu hiệp, ngươi đối Triệu Chí Kính ra tay, là bởi vì dương quá. Nhưng là Chí Bình là ta toàn chân giáo thủ tọa đệ tử, phẩm tính thuần lương, cũng không đắc tội các hạ chỗ, các hạ vì sao ra tay nặng như vậy? Mã Ngọc cũng đứng dậy. Khâu Sứ Cơ bây giờ tại Dư Huyền trên tay, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là cũng phải đổi hỏi rõ ràng. Ha ha, phẩm tính thuần lương, toàn chân giáo thủ tịch đệ tử, các ngươi toàn chân giáo thật đúng là tàng ô nạp cấu nơi trốn, ra Triệu Chí Kính như thế một kẻ xảo trá hạng người, lại có một cái đối với người khác thê tử có lòng mơ ước Doãn Chí Bình, các ngươi toàn chân giáo thật sự là tốt. Dư Huyền cười lạnh. Cái gì? Chí Bình khi nào có này xem như? Mã Ngọc Hoàng sợ nói. Đừng nói không có không tin, toàn chân giáo trên dưới không ai tin tưởng. Ách, không phải, còn có một người tin tưởng, cái kia chính là Triệu Chí Kính. Ngươi nói hiệu nói vượng, nói xấu Chí Bình, cách làm người của hắn ta rõ ràng nhất. Mặc dù Khâu Sứ Cơ bị Dư Huyền giơ kiếm tại ngạnh, nhưng là vẫn như cũ kiệt lực vì mình đệ tử biện bạch. Dư Huyền nói Triệu Chí Kính dối trá xào trá bọn hắn tin, bản thân bọn hắn liền biết Triệu Chí Kính là một cái lòng dạ hẹp hòi hạng người, nhưng là muốn nói Doãn Chí Bình ngấp nghé thê tử của người khác, đánh chết hắn đều không tin. Vậy sao? Doãn Chí Bình, tự ngươi nói một chút, theo chúng ta xuất hiện đến bây giờ, con mắt của ngươi có thể từng rời đi thê tử của ta Tiểu Long Nữ? Dư Huyền đi trở về tới Tiểu Long Nữ bên người, giắt Tiểu Long Nữ tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Doãn Chí Bình. Nguyên tắc bên trong, Tiểu Long Nữ chính là bị Doãn Chí Bình thừa cơ làm bẩn, không biết bao nhiêu độc giả đối với hắn nói muốn giết chi cho thông khoái. Hắn chỉ phế hắn một đôi mắt đã là thủ hạ lưu tình. Cái gì? Ngươi nói Long Cô Nương là thê tử của ngươi? Làm sao có thể? Nguyên bản cũng bởi vì hai mắt bị phế đau đớn không thôi Doãn Chí Bình, đang nghe Dư Huyền lời nói, lập tức thất kinh dương mắt mong muốn đi xem Tiểu Long Nữ, thật là, ánh mắt của hắn lúc này đã cái gì đều nhìn không thấy. Hừ, ngươi có thừa nhận hay không ngươi ngấp nghé thê tử của ta? Dư Huyền lại là lạnh giọng hỏi. Ta không có. Long Cô Nương một mực tại cổ mộ, thế nào lại là thê tử của ngươi? Doãn Chí Bình mong muốn không thừa nhận, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lưu luyến si mê Tiểu Long Nữ đã trở thành thê tử của người khác, trong lòng lòng đấu kỵ liền cháy hừng hực, không tin đây là sự thực. Ha ha. Dư Huyền chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Doãn Chí Bình lúc này biểu hiện đã nói rõ hắn lời mới vừa nói là thật, nếu như Doãn Chí Bình đối Tiểu Long Nữ không có lòng mơ ước, như thế nào lại có như thế biểu hiện. Quả nhiên, toàn chân thất tử cũng không phải người ngu, cũng nhìn ra Doãn Chí Bình tâm tư, cũng không khỏi đến một hồi thất vọng. Ngươi ngấp nghé người ta thê tử, còn bị người bắt chính, ngươi bảo bọn hắn thế nào đi truy cứu trách nhiệm? Chí Bình, ngươi. Khâu Sứ Cơ lúc này cũng một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên tương lai người nối nghiệp, kết quả, sư phụ, các vị sư ba sư thúc, là Chí Bình để các ngươi thất vọng. Nghe được Khâu Sứ Cơ thanh âm, Doãn Chí Bình mới hồi phục tinh thần lại, sau đó hướng về phía Khâu Sứ Cơ phương hướng quỳ xuống. Dư thiếu hiệp, Chí Bình dù sao còn chưa, Mã Ngọc muốn nói Doãn Chí Bình dù sao còn chưa đối Tiểu Long Nữ làm ra chuyện khác người gì, nhưng là hắn lại không mở miệng được, cho nên hắn hiện tại còn sống, ta chỉ phế đi hắn một đôi bảng hiệu, tốt nhắc nhở hắn, không phải là cái gì người hắn đều có thể lo nghĩ. Toàn chân giáo đa số người tam quan vẫn tương đối đang, hơn nữa cũng vì kháng được bỏ khá nhiều công sức, cho nên hắn không có hạ sát thủ. Trai móng ngựa giáo, hy vọng về sau các ngươi có thể chặt chẽ cẩn thận ước thúc tốt môn nhân, nếu không, lần tiếp theo chẳng phải là điểm này giáo huấn đơn giản như vậy. Dư Huyền nói, vung ra Khâu Sứ Cơ, cầm trên tay trường kiếm tinh chuẩn bùng trở lại vị kia mượn kiếm toàn chân giáo đệ tử trong vỏ kiếm. Cũng biểu thị lấy, Dư Huyền sẽ không lại động thủ, càng cho thấy hắn lần này đến đây, không phải bận kiếm, mà là hướng về phía Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình tới. Hai người đều không phải là cái gì đại gian đại ác người, nhưng là chỗ phạm sự tình, tựa hồ cũng tinh chuẩn dẫm tại Dư Huyền lôi khu bên trên. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn toàn chân giáo trên dưới, không ai là Dư Huyền đối thủ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư Huyền đối Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình hai cái này toàn chân giáo đệ tử đời thứ ba bên trong ưu tú nhất hai người ra tay. Toàn chân thất tử lúc này trong lòng mỗi người đều tràn đầy phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Long Nhi, chúng ta trở về đi. Dương quá, đuổi theo. Dư Huyền dịu dàng đối Tiểu Long Nữ nói rằng. Tốt. Tiểu Long Nữ gật đầu. Là, sư phụ. Dương quá cũng ứng thanh. Ba người xoay người rời đi. Toàn chân giáo người không có một cái nào dám cản. Long Cô Nương. Ngay tại mấy người mới vừa đi mấy bước, sau lưng truyền đến Doãn Chí Bình thanh âm. Dư Huyền cùng Tiểu Long Nữ đều dừng bước. Dư Huyền nhíu mày, Doãn Chí Bình đây là còn không cam tâm. Vậy hắn không ngại nhường hắn hoàn toàn cam tâm. Long Cô Nương, ngươi thật đã gả cho hắn sao? Doãn Chí Bình không cam lòng hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Tiểu Long Nữ đối Doãn Chí Bình vốn là không cảm giác, không muốn phản ứng, nhưng là sau khi nói xong lại đối Dư Huyền nói rằng, phu quân, chúng ta đi thôi. Nghe được Tiểu Long Nữ đối Dư Huyền xưng hô, Doãn Chí Bình trực tiếp phun một ngụm máu tươi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Tiểu Long nữ khẽ miệng không khỏi nhẹ nhàng nhuyễn động một chút, không rõ ràng, không ai nhìn ra được. Doãn Chí Bình người này nàng biết, lén lén lút lút đi cổ mộ bên ngoài không ít lần, nàng đều không có đi để ý tới. Nhưng là từ vừa rồi Dư Huyền biểu hiện đến xem, Dư Huyền cũng biết chuyện này, cho nên mượn cơ hội cho Doãn Chí Bình giáo huấn. Hay là có thể nói, Dư Huyền chính là đến giải quyết Doãn Chí Bình. Người khác ngấp nghé nàng, Dư Huyền liền ra tay giáo huấn, hơn nữa ra tay không nhẹ, cái này khiến Tiểu Long nữ trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình tố. Hơn nữa, Dư Huyền nói nàng là vợ hắn thời điểm, nội tâm của nàng cũng không có bất kỳ bài xích, còn có loại cảm giác thật kỳ diệu. Chương 36, Truyền Dương Quá Võ Nghệ chương 36, Truyền Dương Quá Võ Nghệ Dư Huyền đối Tiểu Long nữ xưng chính mình vi phu quân cảm thấy thật bất ngờ. Mặc dù Tiểu Long nữ thừa nhận hắn là vị hôn phu của nàng, nhưng là thái độ vẫn luôn là lãnh lãnh đạm đạm, liền tên hắn đều không có gọi qua. Đột nhiên gọi hắn phu quân, trong lòng thế nào có loại mừng thầm cảm giác. Đặc biệt là nhìn thấy Doãn Chí Bình thổ huyết về sau, Dư Huyền nắm Tiểu Long nữ tay cầm chặt hơn một chút, nhìn về phía Tiểu Long nữ ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu một chút. Một tiếng này phu quân, thật là khiến người ta tâm hoa nộ phóng. Ba người trở lại cổ mộ, Dương Quá trực tiếp ngay tại Dư Huyền trước mặt quỳ xuống, liên tiếp dập đầu mấy cái văn tiếng. Cảm tạ sư phụ làm đồ đệ nhi xuất khí, đồ nhi về sau nhất định cố gắng học tốt võ công, lấy báo sư phụ ơn chi ngộ. Dương Quá cảm kích nói rằng, tốt, đứng lên đi, không phải liền là một cái triệu chí kính sao? Mấy cái kia đồ đệ ta cũng không có động, lưu cho ngươi đây, thật tốt cố gắng, ngươi rất nhanh liền có thể đánh thắng bọn hắn, chính mình đi tìm bọn họ báo thù. Dư Huyền nhường Dương Quá lên, hắn thực sự chịu không được có người động một chút lại quỳ hắn, cho dù là đồ đệ. Ừ, Dương Quá ứng thanh đứng dậy. Sư phụ, ngươi muốn dạy ta võ công gì a? Dương Quá cười hì hì hỏi Dư Huyền. Hắn phát hiện Dư Huyền kỳ thật cùng ngươi tốt ở chung, đối với hắn là thật tốt, vừa mới tay hắn làm đồ đệ liền dẫn hắn đánh lên trùng dương cung, nhường khi dễ qua hắn triệu chí kính quỳ trước mặt hắn. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ hắn, hẳn là liền sư phụ đối với hắn tốt nhất rồi. A, ta cái này có mấy loại võ công, chính ngươi lựa chọn, đương nhiên cũng có thể toàn học, nhưng là muốn tiến hành theo chất lượng, hơn nữa tham thì thâm. Dư Huyền nói rằng, hắn có hệ thống, cho nên dù cho sẽ lại nhiều võ công, hệ thống đều tự động giúp hắn tổng hợp, hắn không cần đi cân nhắc sẽ quá nhiều võ công chính mình sẽ bành trướng. Nhưng là Dương Quá không giống. Là sư phụ. Dương Quá cần tuân Dư Huyền dạy bảo. Nội lực phương diện, ta có Hoa Sơn thứ nhất thần công Tử Hà thần công, miên như dáng mây, xúc kình cực mềm dai. Phát công lúc mặt phiếm tử khí, nội lực kéo dài lại có thể chủ động tăng cường giác quan hoặc hóa giải dị trùng chân khí, nhưng tiêu hao khá lớn. Tiên Thiên công, toàn chân giáo Vương Trùng Dương sáng tạo cao thâm nội công, không cụ thể chiêu thức, nhưng có thể thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên chân khí, gồm cả chữa thương cùng cường hóa phòng ngự hiệu quả. Nó đặc điểm ở chỗ lực xuyên thấu cực mạnh, có thể trong nháy mắt đả thông gân mạch. Nhưng có chút hạn chế, không phải đồng tử không thể luyện. Cửu Âm Chân Kinh, hàng cái nội công tâm pháp cùng võ học chiêu thức, chia trên dưới hai bộ phận, cường điệu âm dương điều hòa cùng thực chiến ứng dụng. Danh khí rất lớn, nhưng là nội dung bệ bộn lại tu luyện cánh cửa cao. Kiếm pháp ta cũng không ít, Độc Cô Cửu Kiếm, Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, Ngọc Nữ Kiếm Pháp, cùng Toàn Chân Kiếm Pháp, còn có bây giờ cùng trên giang hồ truyền ra Tịch Tà Kiếm Pháp. Đề nghị của ta là, ngươi tu luyện Cửu Âm Chân Kinh cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Dư Huyền đem trên người mình võ học đều liệt cử đi ra, cũng phân tích cho Dương Quá nghe. Dương Quá là một cái rất tốt người kế tục, có thể thật tốt bồi dưỡng. Dương Quá càng nghe trong mắt quang liền càng phát ra sáng tỏ. Hắn không nghĩ tới Dư Huyền sẽ nhiều như vậy võ công, có chút hắn nghe qua, có chút căn bản cũng không có nghe qua. Khó trách Toàn Chân Thất Tử thi triển Thiên Cương bắt đầu trận đều đánh không lại Dư Huyền. Dư Huyền thân kiêm mấy môn thần công, thử hỏi, thiên hạ ai có thể địch? Ta nghe sư phụ để cho ta luyện cái gì, ta liền luyện cái gì. Dương Quá cũng biết tham thì thâm đạo lý, đã Dư Huyền cho đề nghị, hắn nghe Dư Huyền liền tốt. Hơn nữa, nghe Dư Huyền nói tới kia hai môn công pháp rất lợi hại, chỉ cần hắn học được, không nói đánh bại Toàn Chân Thất Tử, tìm triệu chí kính bọn hắn báo thù tuyệt đối dư sức có thừa. Tốt, ta liền dạy ngươi Cửu Âm Chân Kinh cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Bất quá, Độc Cô Cửu Kiếm dựa vào nội tính, ngươi có thể học được trình độ gì liền nhìn chính ngươi. Dư Huyền đem cùng hệ thống định chế kiếm phổ cùng Cửu Âm Chân Kinh cả bộ đem ra, giao cho Dương Quá. Sau đó tại trống trải chỗ, tìm một cây thiêu hỏa côn, cho Dương Quá thi triển một lần Độc Cô Cửu Kiếm. Xem ra sau này muốn tại hệ thống bên trong thanh kiếm, nếu không, Linh Trung Tắc không ở bên người, hắn luôn luôn không có kiếm dùng, xấu hổ. Dương Quá hưng phấn tiếp nhận kiếm phổ cùng Cửu Âm Chân Kinh toàn bộ bản tâm pháp, lại gặp Dư Huyền tự mình cho hắn làm mẫu, thế là rất là dụng tâm đi xem đi học. Dư Huyền thi triển xong, sau đó đem thiêu hỏa côn ném cho Dương Quá, nhường Dương Quá chính mình đi tìm tòi luyện tập. Quay đầu ngươi tìm Tôn bà muốn đem kiếm coi như bội kiếm của mình. Dư Huyền không muốn để cho Dương Quá cùng chính mình như thế không có lấy kiếm thói quen. "Là, sư phụ." Dương Quá hưng phấn tiếp nhận thiêu hỏa côn, chính mình luyện tập đi. Dư Huyền trở lại một mực an tĩnh đứng ở bên cạnh xem bọn hắn tiểu long nữ, Long Nhi vừa rồi cũng nghe tới ta sở hội võ công, có mong muốn tu luyện sao? Tiểu long nữ lắc đầu, cổ mộ phái võ công nàng đều không có học hết, nàng không cần thiết theo đuổi võ công khác, cổ mộ phái võ công không kém gì bất kỳ võ học. Về sau nếu như ngươi muốn học, liền cùng ta nói, chúng ta về sau trước lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh làm chủ. Dư Huyền cũng không miễn cưỡng tiểu long nữ. Dương Quá xác thực chịu khó, cũng rất có ngộ tính, so Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong lệnh hồ xung còn có ngộ tính, Dư Huyền chỉ là thi triển một lần, sau đó Dương Quá liền kết hợp kiếm phổ bên trong kiếm quyết, nhanh chóng tìm Độc Cô Cửu Kiếm tu luyện mấu chốt, một cây thiêu hỏa côn tại trên tay hắn cũng biến thành phiêu giật lên. Dư Huyền cũng không khỏi đến cảm khái, thiên mệnh chi tử chính là thiên mệnh chi tử, nếu như hắn không có hệ thống, liền kiếm phổ đều xem không hiểu, kết quả Dương Quá bây giờ đã đối Độc Cô Cửu Kiếm có chỗ lĩnh ngộ. Người và người không thể so a. Dư Huyền ngồi ở một bên nhìn xem Dương Quá tu luyện, mà tiểu long nữ cũng đi theo một bên, có chút phu sướng phụ tùy cảm giác. Bất quá rất nhanh, Tôn bà liền làm xong cơm tối, tới ăn cơm thời gian. Bởi vì tiểu long nữ chính mình thừa nhận, lại Dư Huyền mặc kệ là đối tiểu long nữ vẫn là Dương Quá, đều rất tốt, càng đã bắt đầu giáo Dương Quá võ công. Tôn bà cũng không có lại bài xích Dư Huyền, ngược lại có chút nóng tỉnh, đối Dư Huyền đã cô già kêu. Dư Huyền cũng rất ưa thích Tôn bà gọi hắn cô già. Bữa tối Tôn bà làm rất phong phú, bốn người lại làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Tiểu long nữ bình thường ăn đến thanh đạm, nhưng là bây giờ nhiều hai nam nhân, mặc dù Dương Quá còn có 14 tuổi, nhưng là trai tiểu tử mới là ăn đến nhiều nhất, cho nên Tôn bà liền chuẩn bị thêm rất nhiều. Quả nhiên, một bàn đồ ăn trên cơ bản đều tiến vào Dương Quá trong bụng. Ăn đến kia là miệng đầy chảy mỡ. Có lẽ đây là hắn đời này đến nay ăn rất phong phú nhất thư thái dừng lại. Tiểu long nữ ăn đến rất ít, bất quá Dư Huyền cho nàng kẹp đồ ăn, tiểu long nữ trên cơ bản đều ăn. Đương nhiên, Dư Huyền không có kẹp những cái kia quá dầu mỡ, cũng không có kẹp quá nhiều. Điểm này nhường tiểu long nữ cảm giác đối cùng Dư Huyền ở chung lên rất dễ chịu, càng phát không bài xích cùng Dư Huyền cùng một chỗ. Sau bữa ăn, bà ta ngày sau dự định mang theo Long Nhi rời đi cổ mộ, mà Dương Quá sẽ ở cổ mộ bên trong tiếp tục tu luyện, đợi đến hắn đột phá tiên tiên lại đi tìm ta, cho nên Dương Quá về sau liền phải làm phiền bà chiếu cố. Dư Huyền đối với Tôn bà nói rằng, sau đó lấy ra một quả đại hoàn đan cùng tiểu hoàn đan cho đều là bà. Tôn bà lớn tuổi, có lớn tiểu hoàn đan mang theo, về sau nếu có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể cứu cấp. Chương 37, bắt cóc tiểu long nữ. Chương 37, bắt cóc tiểu long nữ. Ta tiểu long nữ nghe được Dư Huyền mong muốn mang nàng đi, theo bản năng liền muốn tự tuyệt, nhưng là còn không có nói ra miệng, Dư Huyền liền dùng cái kia ánh mắt ôn nhu đem nàng nuốt hết, sau đó lại trên tay nàng vỗ vỗ, hẳn là ra hiệu nàng đừng đợi. Tiểu long nữ cũng không có nói tiếp, nghĩ đến bây giờ cùng Dư Huyền quan hệ, tựa hồ là muốn nghe Dư Huyền. Cổ mộ phái quy củ, đệ tử từng lập thệ trung thân không rời cổ mộ, nhưng nếu gặp phải không biết môn quy nam tử bằng lòng vì đó mà chết, có thể phá thể xuống núi. Nhưng là cái này việc hôn nhân là tổ sư bà chính mình quyết định, hơn nữa Dư Huyền chỉ là bởi vì người khác đối nàng có lòng mơ ước liền đánh đến tận cửa phế đi người ta ánh mắt, hẳn là cũng tính phá lời thề à. Cô ra, cái này, cô nương chưa từng xuống sơn, lão bà tử sợ không phải nàng không tín nhiệm Dư Huyền, mà là nàng từ nhỏ nhìn xem tiểu long nữ lớn lên, tin tưởng tiểu long nữ là cái gì tính tình, phía ngoài thế gian phồn hoa không quá thích hợp tiểu long nữ. Dư Huyền lắc đầu, bà, Long Nhi về sau gả cho ta, tự nhiên là muốn đi theo bên cạnh ta, có ta ở đây, mọi thứ đều không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố thật tốt Long Nhi. Cổ mộ phái bây giờ chỉ còn lại Long Nhi cùng nàng sư tỷ Lý Mạc Sầu, nhưng là Lý Mạc Sầu đã bội phản cổ mộ phái, cho nên, về sau Long Nhi ở nơi nào, nơi đó chính là cổ mộ phái. Cũng không có cần phải canh giữ ở cái này cổ mộ. Bà về sau chỉ cần chiếu cố tốt Dương Quá liền tốt. Tôn bà trầm mặc một hồi, mới đáp ứng nói, tốt, cô ra, cô nương về sau liền xin nhờ cô ra, Dương tiểu tử ta tất nhiên là sẽ thay cô ra chiếu cố tốt. Thấy Tôn bà đã bằng lòng, Dư Huyền mới cười nhìn về phía Dương Quá, "Dương Quá, ngươi ngay tại cổ mộ bên trong thật tốt tu luyện, không có luyện thành độc cô cửu kiếm cùng cửu âm chân kinh trước đó, không cho phép xuống núi, ngươi có thể làm được." Dư Huyền nguyên bản cũng không muốn đem tiểu long nữ nhanh như vậy mang rời khỏi cổ mộ, nhưng là hắn càng không muốn Dương Quá cùng tiểu long nữ có đơn độc chung đụng cơ hội. Hắn sẽ không đem Dương Quá mang theo trên người, vậy liền đem tiểu long nữ mang theo trên người. Dương Quá giao cho Tôn bà chiếu cố liền tốt. Tôn bà đối Dương Quá liền rất là chiếu cố, lại quen thuộc cổ mộ tất cả. Giữ lại Dương Quá tại cổ mộ dốc lòng tu luyện là lựa chọn tốt nhất. Có thể. Sư phụ, đợi ta luyện thành, lại đi tìm sư phụ sư nương. Dương Quá kiên định nói rằng, cổ mộ hoàn cảnh mặc dù âm u, nhưng lại rất là thanh tịnh, là một cái luyện võ nơi tốt. Dương Quá luyện qua độc cô cửu kiếm, bây giờ đối luyện võ 10 phần si mê, hận không thể một ngày 12 canh giờ đều lấy ra tu luyện. Ân, về sau tu luyện liền dựa vào chính ngươi, ngươi về sau thành tựu tuyệt đối không thua kém ngươi Quách bá. Dư Huyền vô vô Dương Quá bà bay. Hắn là thật sẽ không dạy, hắn tất cả võ công đều là hệ thống quán đỉnh, hắn đều không có tự mình tu luyện qua, có thể cho Dương Quá kiếm phổ cũng không tệ rồi. Là, sư phụ. Dương Quá cảm giác sư phụ đối với hắn ký thác kỳ vọng, trong lòng càng thêm kiên định phải cố gắng học võ tâm. Sau bữa ăn, Tôn bà chính mình thu thập, Dương Quá lại bắt đầu đi luyện kiếm. Tôn bà theo cổ mộ bên trong tìm một thanh trường kiếm cho Dương Quá, Dương Quá có kiếm lại càng cố gắng, trực tiếp tiến vào quên mình tình trạng. Dư Huyền chỉ có thể cười lắc đầu. Tiểu long nữ cũng muốn trở về tu luyện, nàng tại cổ mộ sinh hoạt rất đơn giản, tu luyện, nuôi hồng, rất bình thản. Nhưng là thấy qua Dư Huyền võ công về sau, nàng liền có một loại cảm giác cấp bách. Ta cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện a. Dư Huyền theo sát tiểu long nữ bước chân, tiến vào phòng ngủ của nàng. Tiểu long nữ bước chân dừng lại, mong muốn nói đây là phòng ngủ của nàng, nhưng cuối cùng vẫn tùy ý Dư Huyền đi theo. Dư Huyền, ta không thể cùng ngươi rời đi cổ mộ. Tiểu long nữ lần thứ nhất hô Dư Huyền danh tự, có chút mất tự nhiên. Thế nào? Là sợ không quen không thích hướng phía ngoài sinh hoạt sao? Long Nhi ngươi yên tâm, bên ngoài không đáng sợ, hơn nữa có ta ở đây bên người, ngươi không cần lo lắng cái gì. Dư Huyền giữ chặt tiểu long nữ đối thủ, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu long nữ lắc đầu. Thấy tiểu long nữ lắc đầu, Dư Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liên hỏi, Long Nhi là bởi vì cổ mộ phái môn quy, cái kia trung thân không thể xuống núi lời thề tiểu long nữ nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, Dư Huyền thế nào liền cái này đều biết. Long Nhi có biết, ngươi người tổ sư kêu bà tại sao lại định ra dạng này môn quy? Ân, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì ẩn tình? Tiểu long nữ hỏi. Tự nhiên, nhưng thật ra là bởi vì Lâm Tiền Bối cùng chúng ta Thiên Ngoại Thiên ước định, sợ các ngươi đợi không được ta thiên ngoại thiên người đến, các ngươi liền bị nam nhân lừa gạt đi. Nếu như là có người bằng lòng cho các ngươi mà chết, vậy chúng ta thiên ngoại thiên cũng không cách nào truy cứu, đây là vì bảo vệ các ngươi. Bây giờ ta thiên ngoại thiên người đến, cùng ngươi kết làm phu thê, ngươi tự nhiên không cần lại thủ cái cửa này quy. Dư Huyền Sát có việc nói, hắn không thể vì mình cơ trí điểm cái tán. Tiểu Long Nữ lộ ra ánh mắt chất vấn, nhưng là lại cảm giác Dư Huyền nói rất có lý, hơn nữa Dư Huyền rất rõ ràng đầu này một quy, cũng liền không cho Tiểu Long Nữ đi nghi ngờ. Như thế sao? Tự nhiên. Dư Huyền biết Tiểu Long Nữ đã tiếp nhận hắn thuyết pháp, âm thầm thở dài một hơi. Long Nhi, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ, trở thành thê tử của ta? Dư Huyền đối mặt với Tiểu Long Nữ, dịu dàng mà thâm tình nhìn xem Tiểu Long Nữ ánh mắt. Mặc kệ là sư mệnh vẫn là cùng Dư Huyền trung đụng cảm giác, Tiểu Long Nữ đều không có lý do cự tuyệt, thật là trong lòng vẫn là có chút không nguyện ý rời đi của mộ. Ta Tiểu Long Nữ không biết rõ hẳn là trả lời thế nào. Dư Huyền thấy Tiểu Long Nữ do dự, thế là trực tiếp từng thanh Tiểu Long Nữ ôm vào trong ngực, sau đó đối với Tiểu Long Nữ môi liền đi lên. Tiểu Long Nữ bị Dư Huyền đột nhiên tới cử động dọa sợ, trực tiếp cứng tại nguyên địa, không biết nên làm phản ứng ra sao. Dư Huyền dịu dàng hôn Tiểu Long Nữ, không có cấp tiến, cũng không có miễn cưỡng, chỉ là tình tế nhu hòa hôn. Trước nay chưa từng có cảm giác thẳng sờ Tiểu Long Nữ đáy lòng, lần đầu tiên trong đời cùng nam nhân như thế thân cận. Cũng may, nam nhân này là tổ sư bà cho nàng lập thành, võ công cao cường, dáng dấp đẹp mắt, rất dịu dàng, tại nàng tiếp nhận phạm vi. Thẳng đến Dư Huyền buông ra nàng, cả người nàng còn có chút mơ hồ. Sẽ kháng cự đi. Dư Huyền nhẹ giọng hỏi. Tiểu Long Nữ như thật lắc đầu. Dư Huyền đem Tiểu Long Nữ ôm vào trong ngực, nhường nàng dán lồng ngực của mình, cái này đầy đủ. Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã không biết rõ tình là vật chi, tình cảm đạm mạc người, mong muốn nàng biểu đạt ưa thích hoặc là biểu đạt cảm xúc đều rất khó, có thể làm cho Tiểu Long Nữ không ghét không kháng cự như vậy đủ rồi. Tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, chủ yếu vẫn là phải người cho bắt cóc ra ngoài. Hiện tại ngươi đã in lên ấn ký của ta, đã là người của ta, về sau chỉ có thể đi theo ta, ta đi nơi nào, ngươi liền đi nơi đó, biết sao? Dư Huyền nóng rực lồng ngực, hữu lực nhịp tim, nhường Tiểu Long Nữ bỗng nhiên có loại an tâm cảm giác, là ôm nhau cùng làm bạn cảm giác. Tốt. Tiểu Long Nữ nhàn nhạt trả lời. Tình là cái gì nàng không hiểu, yêu là cái gì nàng cũng không hiểu, thế nào cùng người khác ở chung, nàng càng thêm không hiểu, nhưng nàng biết, cùng Dư Huyền cùng một chỗ, không để cho nàng bại xích. Chương 38, hai nữ tướng thấy chương 38, hai nữ tướng thấy Dư Huyền thấy Tiểu Long Nữ bằng lòng, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tiểu Long Nữ đã tiếp nhận hắn, mặc dù hắn lúc này rất muốn đem Tiểu Long Nữ đẩy ngã, nhưng là không thể nóng đổi. Long Nhi, ngươi ngọc nữ tâm kinh luyện đến chỗ nào? Dư Huyền hỏi Tiểu Long Nữ. Giai đoạn thứ hai, nghiên cứu toàn chân giáo võ công giai đoạn. Mặc dù cổ mộ cùng toàn chân giáo rất gần, nhưng là ta còn không có nghiên cứu triệt để công pháp của bọn hắn. Tiểu Long Nữ đối với mình trước mắt tiến độ tu luyện cũng không hài lòng lắm. A, toàn chân giáo võ công ta sẽ, quay đầu ta dạy cho ngươi liền có thể. Dư Huyền gật đầu. Tiểu Long Nữ một người xác thực chỉ có thể đơn độc tu luyện cổ mộ phái cơ sở võ công cùng toàn chân giáo võ công, còn không đạt được song kiếm hợp bích giai đoạn. Kia, nói cách khác, tối nay là không thể cùng một chỗ tu luyện song kiếm hợp bích bộ phận. Thế nào cảm giác khá là đáng tiếc đâu. Dư Huyền tại cổ mộ ở một đêm, đáng tiếc là hắn giường ngủ, Tiểu Long Nữ ngủ dây thừng. Hai người không có phát triển thêm một bước. Dư Huyền nhớ Ninh Trung Tắc còn đang chờ hắn, hơn nữa cũng không muốn Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá có quá nhiều tiếp xúc, thế là ngày thứ hai liền mang theo Tiểu Long Nữ cùng rời đi. Trước khi đi cho Dương Quá lưu lại không ít năng lượng, không chỉ có là cho tôn bà tiền sinh hoạt, cũng là cho sau này Dương Quá ra cổ mộ vào mẹo. Đem Dương Quá cảm động một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Trên thế giới này ngoại trừ Dư Huyền liền không có người đối với hắn tốt như vậy, suy tính được như vậy chủ đáo. Hắn không thể lập tức học tốt võ công, sau đó kết quả ngậm ngành đến báo đáp Dư Huyền. Kỳ thật Dư Huyền chỉ muốn nói một câu, ta đối với ngươi đủ ý tứ, ngươi về sau cũng không nên nhớ thương sư nương của ngươi. Vẫy tay từ biệt, Dư Huyền nắm Tiểu Long Nữ tay, đi ra cổ mộ. Tiểu Long Nữ mặc dù bằng lòng cùng Dư Huyền cùng một chỗ, nhưng là ra đến cổ mộ bên ngoài, vẫn là có chỗ chờ, bình tĩnh đứng đấy, không có muốn tiếp tục đi ý tứ. Không nỡ. Dư Huyền nhìn ra Tiểu Long Nữ tâm tư. Tiểu Long Nữ nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta không phải vĩnh viễn không trở lại, ta chỉ là muốn dẫn ngươi đi nhìn xem thế giới bên ngoài. Nếu như về sau ngươi vẫn là không thích, vậy chúng ta liền trở lại nơi này, vừa vặn rất tốt. Dư Huyền nhẹ giọng dụ dỗ nói. Bất quá, hắn là thật không muốn ở cổ mộ bên trong, cũng không muốn Tiểu Long Nữ tiếp tục ở tại cổ mộ bên trong, phía ngoài sinh hoạt tốt bao nhiêu à, ở cái gì cổ mộ? Ân. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người xuống núi thời điểm, không giống Dư Huyền lúc lên núi đợi một đường tìm kiếm, mà là mang theo Tiểu Long Nữ lãnh hội một đường phong quang, không phải hái hoa chính là gây lá, Dư Huyền còn nhường Tiểu Long Nữ đưa tới ong mà chơi. Sau đó giáo Dư Huyền thế nào ngự ong. Dư Huyền chơi thật quá mức. Tiểu Long Nữ đối Dư Huyền yêu cầu không có phản cảm, ngược lại cảm thấy cùng Dư Huyền một đường đi xuống, vẫn rất nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm giác ra cổ mộ dường như cũng không tệ. Chơi mặc dù chơi, nhưng là Dư Huyền chưa quên muốn đi tìm Linh Trung Tắc. Mặc dù xuống núi thời gian tốn thêm một chút, nhưng là Dư Huyền vẫn là tình chuẩn tìm tới Linh Trung Tắc vị trí. Lúc này Linh Trung Tắc mặc dù muốn chờ Dư Huyền trở về, nhưng lại không có nhàn rỗi. Dư Huyền rời đi về sau, nàng liền bắt đầu tu luyện, nội lực nàng cũng đi theo tu luyện Tử Hà thần công, kiếm pháp liền luyện độc cô cửu kiếm. Không có Hoa Sơn ngọn núi lớn này để ép, nàng cảm thấy mình tu luyện tiến bộ thần tốc. Trước kia chính là quá nhiều việc vặt vãnh ra thần, nàng không có cách nào toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, đến mức mỗi lần đột phá đều rất chậm, mấy chục năm cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới nhất lưu sơ kỳ. Nhưng là gần đây 2 tháng đến nay, nàng tại Dư Huyền trợ giúp hạ, đã đạt tới nhất lưu đỉnh phong. tăng thêm luyện tử Hà thần công cùng độc cô cửu kiếm, mơ hồ đã đến đột phá tiên thiên biên giới, đoán chừng lại có một chút thời gian, nàng liền có thể thuận lợi tiến vào tiên thiên. Dư Huyền không tại, nàng liền càng thêm toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Lúc này ngay tại trong rừng tu luyện độc cô cửu kiếm, tất cả chiêu thức đều luyện đến tiểu thành cảnh giới. Bây giờ Ninh Trung Tắc thực lực, dù cho chính mình hành tẩu giang hồ, Dư Huyền cũng sẽ không lo lắng quá mức. Thấy Ninh Trung Tắc luyện được khởi kình đều không có phát hiện hắn trở về, Dư Huyền cũng liền lên độ tâm, vận khởi của mộ phái nên phong phất liễu bộ đống nhiên hướng Ninh Trung Tắc công tới. Nguy hiểm tới gần, Ninh Trung Tắc phản ứng cũng nhanh, đầu cũng không quay lại kiếm chiêu đã xuất, chỉ có điều đối phương khinh công đến, nàng một kiếm bị tránh khỏi. Ninh Trung Tắc tại biến chiêu lúc, liền nhận ra người đến là Dư Huyền, biết Dư Huyền là cố ý muốn đùa nàng. Ninh Trung Tắc không phải nuông chiều Dư Huyền, chiêu thức bén nhọn một chiêu lại một chiêu hướng Dư Huyền trên thân chào hỏi đi. Nàng thật là biết Dư Huyền võ công, dù cho nàng dùng hết toàn lực cũng đánh không lại Dư Huyền, cho nên cũng rất yên tâm thi triển lá bài tẩy của mình. Dư Huyền trên tay không có kiếm, không cách nào cùng Ninh Trung Tắc so chiêu, chỉ là đơn giản lấy khinh công tránh né, còn thỉnh thoảng lấn người mong muốn gần sát Ninh Trung Tắc. Nhưng là Ninh Trung Tắc nhưng thủy chung không có nhường hắn như ý, Ninh Trung Tắc biết Dư Huyền không yên tâm tư, đối Dư Huyền kia là nghiêm phòng tự thủ, lại không ngừng tìm cơ hội tiến công, tôi luyện của mình kiếm đạo. Tại Dư Huyền chỉ tránh không công dưới tình huống, thật đúng là bị Ninh Trung Tắc làm cho có mấy phần chật vật. Dư Huyền thầm than, nên phong phất liễu bộ so hoa sơn thân pháp mạnh, nhưng là còn không phải đỉnh cao nhất khinh công. Dư Huyền nhoáng một cái thần, liền bị Ninh Trung Tắc bắt lấy cơ hội, trường kiếm chống đỡ Dư Huyền ngực, Dư Huyền tranh thủ thời gian giơ hai tay lên đầu hàng, "Ninh tỷ tỷ, ta nhận thua, ta nhận thua, tay ngươi chớ run a." "Phốp thử." Ninh Trung Tắc thu hồi trường kiếm, bật cười, Dư Huyền thật đúng là sẽ sái bảo. "Ninh tỷ tỷ kiếm pháp lại tiến bộ." Dư Huyền cảm khái nói, kia thật là mắt trần có thể thấy tiến bộ. "Ân, bất quá, còn cần tiếp tục cố gắng, nếu không cùng ngươi chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn." "Thế nào, tất cả thuận lợi sao?" Ninh Trung Tắc hỏi thăm. Dư Huyền đi một ngày một đêm, không biết rõ chuyện làm được thế nào. Tất cả dựa theo dự đoán tiến hành, thu hoạch tương đối khá. "Ninh tỷ tỷ, muốn ta không có?" Dư Huyền kéo qua Ninh Trung Tắc tay hỏi. Ninh Trung Tắc giận Dư Huyền một cái, không có trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác tiểu long nữ. Khí chất tuyệt trần, thanh lãnh thoát tục, nhân gian tuyệt sắc, dường như tiên nữ đồng dạng, thân làm nữ tử Ninh Trung Tắc cũng nhịn không được kinh diễm. Đây là ở đâu ra tiên tử, sao cùng Dư Huyền cùng một chỗ? Dư Huyền không quá lo lắng tu la chàng, dựa theo Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ riêng phần mình tính tình, cũng sẽ không có tu la chàng tồn tại. Thế là Dư Huyền rất là bình tĩnh đi đến tiểu long nữ trước mặt, đem tiểu long nữ đưa đến Ninh Trung Tắc bên người. "Ninh tỷ tỷ, đây là Long Nhi, là sư phụ tìm cho ta vị hôn thê, về sau cùng chúng ta cùng một chỗ." Dư Huyền cho Ninh Trung Tắc giới thiệu, còn sát có ý nghĩa xông Ninh Trung Tắc nhíu mày, đáp lại nàng đã từng nói nhường hắn đi tìm người khác. "Long Nhi, vị này là Ninh Trung Tắc Ninh tỷ tỷ, cũng là thê tử của ta, về sau ngươi cùng với nàng tỷ muội tương xứng liền tốt." Dư Huyền lại cho tiểu long nữ giới thiệu Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc lần đầu tiên liền thích cái này thanh lãnh tuyệt diễm cô nương, chủ động kéo tiểu long nữ tay, thân thiết kêu lên, "Long Nhi muội muội." Tiểu long nữ tại Ninh Trung Tắc bắt lấy tay nàng thời điểm, có như vậy một nháy mắt kinh ngạc, nàng không quá quen thuộc cùng người khác tiếp xúc. Nhưng là thấy Ninh Trung Tắc thân thiện hòa khí, vẫn là Dư Huyền thê tử, thế là nhàn nhạt kêu một tiếng Ninh tỷ tỷ liền không có đoạn sau. Chương 39, tiểu long nữ lại ngủ dây thường chương 39, tiểu long nữ lại ngủ dây thường. Dư Huyền sợ Ninh Trung Tắc hiểu lầm tiểu long nữ cao ngạo, không để ý tới nàng, thế là nói rằng, "Ninh tỷ tỷ, Long Nhi từ nhỏ tại cổ mộ lớn lên, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, không dành thế sự, về sau còn mời Ninh tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố Long Nhi." Dư Huyền giúp tiểu long nữ giải thích, tiểu long nữ trời sinh tính như thế, đối với người nào cũng sẽ không nhiệt tình. "Cổ mộ?" "Long Nhi muội muội là đến từ Hoạt Tử Nhân mộ." Ninh Trung Tắc kinh ngạc hỏi. Nơi này là Trung Nam Sơn, liền để Ninh Trung Tắc nghĩ đến Hoạt Tử Nhân mộ. Nàng đối chuyện trên giang hồ, ít nhiều biết một chút. Dư Huyền nhẹ gật đầu. Như thế, Ninh Trung Tắc không khỏi đau lòng nhìn về phía tiểu long nữ, khó trách cô nương này nhìn như vậy thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian. Thật đúng là không dính khói lửa trần gian, từ nhỏ đã sinh hoạt tại cổ mộ bên trong, nào biết người nào ở giữa khói lửa. "Đệ đệ, ngươi về sau cũng không thể ức hiếp Long Nhi, ngươi nếu là ức hiếp Long Nhi, ta liền thu thập ngươi." Ninh Trung Tắc trừng Dư Huyền một cái. Ninh Trung Tắc có loại cảm giác, tiểu long nữ là bị Dư Huyền lừa gạt tới. Nàng cùng Dư Huyền cùng một chỗ hai tháng, tuyệt đối là trên thế giới này đối Dư Huyền hiểu rõ nhất người. "Cái gì sư phụ giúp hắn tìm vị hôn thê? Dư Huyền từ đâu tới sư phụ?" Nàng rất rõ ràng Dư Huyền lai lịch. "Dư Huyền từ thiên ngoại mà đến, kèm theo dị năng. Trên người võ công có thể nói là từng có tiếp xúc hay là nhìn qua liền sẽ, ngược lại Dư Huyền võ công tới rất không hiểu đấu, không phải nàng có thể hiểu được. Cũng chính là, Dư Huyền căn bản liền không có sư phụ." Dư Huyền đối nàng chưa hề giấu giếm, tỉ như hắn có thể chống rông đem đồ vật lấy đi cùng biến ra năng lực, nàng cũng biết. Dư Huyền bị Ninh Trung Tắc chừng một cái, có chút lúng túng sờ lên cái mũi, "Ta làm sao lại ức hiếp Long Nhi, ta thích nàng còn đến không kịp." Tốt nhất như thế. Ninh Trung Tắc cũng không đành lòng trách cứ Dư Huyền quá nhiều. Bây giờ ngay trước tiểu long nữ mặt, Ninh Trung Tắc cũng không tốt hỏi Dư Huyền đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ có thể chờ đơn độc thời điểm hỏi nữa. "Long Nhi, ngươi về sau có gì cần liền cho tỷ tỷ nói, nếu như số đệ đệ ức hiếp ngươi, ngươi cũng nói với ta, ta làm cho ngươi chủ." Ninh Trung Tắc đối tiểu long nữ kia là chân tâm đau. "Ân." Tiểu long nữ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có cái gì cảm xúc chập trùng. Đứa nhỏ này, cùng với nàng nữ nhi không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là tính tình lại như thế nhạt nhẽo, về sau phải thật tốt làm bạn nàng mới được. "Dư Huyền, chuyện bên này kết thúc rồi hả?" Ninh Trung Tắc hỏi Dư Huyền. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết Dư Huyền tới Trung Nam Sơn có mục đích riêng, bây giờ mang theo tiểu long nữ trở về, không biết rõ việc hắn muốn làm xong không có. Dư Huyền gật đầu, hai nơi muốn đánh dấu địa phương đã đánh dấu, sau đó cũng đã nhận được mong muốn võ công, quay đầu sẽ dạy Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ luyện thành đi. Chúng ta có thể đi, quay đầu ta lại nói cho ngươi thu hoạch lần này, về sau chúng ta muốn dẫn lấy Long Nhi đi khắp Đại Giang Nam Bắc, nhường nàng xem thật kỹ một chút cái này thế gian phồn hoa là cỡ nào mỹ hảo. Ân. Tiểu long nữ hoàn toàn như trước đây đơn giản trả lời, không có cảm xúc chập trùng, đối Dư Huyền nói tới không có bất kỳ cái gì hướng tới, chỉ là Dư Huyền nói muốn đi, nàng liền theo mà thôi. Bởi vì tổ sư bà đem nàng gả cho Dư Huyền, kia nàng liền theo Dư Huyền đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Vậy chúng ta đi, hiện tại đi, trước khi trời tối còn có thể tìm tới khách sạn ở lại. Ninh Trung Tắc nhìn sắc trời một chút nói rằng, ba người, hai con ngựa, Dư Huyền mang theo tiểu long nữ, Ninh Trung Tắc chính mình cưới một tớt. Mặc dù nói muốn tại trời tối trước tìm tới khách sạn, nhưng là ba người cũng không đợi, cũng như lai thời điểm, chậm rãi ung dung. Trên đường hai con ngựa song song, sau đó Dư Huyền liền cho Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ giảng các loại cố sự, thỉnh thoảng còn giảng một chút cho cười, đùa hai nữ cười, chỉ là Ninh Trung Tắc có đôi khi cười trang điểm lộng lẫy, nhưng là tiểu long nữ vẫn là rất là nhạt. Nếu như không phải Ninh Trung Tắc rất có lực cười không ngừng, cho tiểu long nữ giảng trò cười Dư Huyền đều có thể giảng tự bế. Rốt cục tại mặt trời lặn trước, ba người tiến vào một cái thành trấn tìm tới khách sạn. Dư Huyền vốn chỉ muốn một gian khách phòng, nhưng là Ninh Trung Tắc vẫn là phải hai gian. Nàng cùng tiểu long nữ các một gian, Dư Huyền tùy tiện. Ba người cùng một chỗ ăn cơm, sau đó Dư Huyền trước mang tiểu long nữ trở về phòng, Ninh Trung Tắc chính mình một gian. Dư Huyền nhường tiểu nhị đưa tới nước nóng, sau đó nhường tiểu long nữ rửa mặt. Dư Huyền sợ tiểu long nữ với bên ngoài sự vật không hiểu, cho nên toàn bộ hành trình đi theo. Rửa mặt tốt về sau, tiểu long nữ liền muốn tìm dây thường bị Dư Huyền nhấn xuống đến. Hôm nay mệt rồi, giường ngủ a. Tiểu long nữ không nói gì, mà là lặng lặng nhìn Dư Huyền, trong mắt hình như có kháng nghị. Dư Huyền thở dài một tiếng, không tiếp tục ngăn cản. Sau đó, tiểu long nữ liền nhanh chóng kéo tốt dây thừng, phiêu nhiên rơi xuống phía trên, nằm xuống. Long Nhi, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem một chút Linh tỷ tỷ, đợi chút nữa trở về. Nhìn tiểu long nữ nằm như vậy bình yên, Dư Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Ân. Tiểu long nữ tại dây thừng bên trên không núp đích, chỉ là nhẹ giọng lên tiếng. Chờ ta. Ân. Dư Huyền quay người ra gian phòng, sau đó trở về Ninh Trung Tắc cổng, gõ cửa. Tại sao cũng tới? Không đổi lấy Long Nhi. Nàng lần thứ nhất đi ra ngoài bên ngoài, ngươi muốn bao nhiêu theo nàng? Nàng đặc biệt muốn hai gian phòng, chính là cho Dư Huyền cùng tiểu long nữ không gian. Kết quả, Dư Huyền chạy nàng tới, đây không phải nhường tâm tư của nàng uổng phí sao? Dư Huyền không nói gì, đem Ninh Trung Tắc thúc đẩy gian phòng về sau, thuận tay đóng cửa, sau đó liền bắt đầu đối Ninh Trung Tắc dở trò, đem người đẩy lên trên giường. Sau nửa canh giờ, người thật sự là, Ninh Trung Tắc cũng không biết nói cái gì cho phải, sát vách tuổi trẻ xinh đẹp không đi bồi, nhất định phải đến giày vào nàng. Kia Dư Huyền cái này tân nương tử không phải bạch đái trở về rồi sao? Người sao không bồi Long Nhi? Ninh Trung Tắc vẫn là muốn hỏi cái này. Ngươi cùng với nàng còn không có. Ninh Trung Tắc tiếp tục hỏi. Cả ngày hôm qua không có trở về, không có đem người cầm xuống. Long Nhi tâm tính đơn thuần, không hiểu cái gì tình yêu nam nữ, càng không hiểu nam nữ hoan ái, chỉ có thể về sau chậm rãi dẫn đạo. Dư Huyền lắc đầu, hắn muốn nói, ta cũng đành chịu a. Ân, đối ta, ngươi có thể làm loạn, nhưng là không cho ngươi ức hiếp Long Nhi. Ninh Trung Tắc hồi tưởng lại cùng Dư Huyền lần thứ nhất, Dư Huyền đối nàng trực tiếp dùng sức mạnh, đằng sau còn uy hiếp nàng. Nếu như không phải Dư Huyền là thật thích nàng, đối nàng rất tốt, nàng lúc này hẳn là cái xác không hồn. Hơn nữa, nàng tàn hoa bại liễu thụ lấy liền thụ lấy. Nhưng là tiểu long nữ băng thanh ngọc khiết, tâm tư đơn thuần, cũng không thể nhường Dư Huyền ép buộc. Dư Huyền biết Ninh Trung Tắc hẳn là nghĩ đến lúc trước, hắn không khỏi đem Ninh Trung Tắc ôm chặt một chút. Ninh tỷ tỷ, lúc trước ta đối với ngươi là kìm lòng không được, tình không tự điều khiển. Nếu như lúc trước ta không cường ngạnh, ta còn có tốt như vậy tỷ tỷ sao? Liên ngươi sẽ nói, ngươi ngủ nơi này sao? Ta trở về bồi Long Nhi, nàng tại sát vách kéo dây thừng. Dư Huyền im lặng nhìn trời. Dây thừng? Ninh Trung Tắc không hiểu hỏi. Ân, nàng ngủ dây thừng, cổ mộ phái công pháp. Hôm qua cũng là như thế. Ân. Tràn đầy bất đắc dĩ trả lời. Phốc thử Ninh Trung Tắc không tử tế bật cười. Nhưng là ngấp lại nàng liền lại cười không ra ngoài, tiểu long nữ ngủ dây thừng liền không thể giúp nàng chia sẻ hỏa lực, Dư Huyền đối với tiểu long nữ có thể xem không thể ăn, sau đó quay đầu đối nàng. Nàng không phải phải thừa nhận nhiều tầng hỏa lực. Không được, nàng phải hào hào dạy một chút tiểu long nữ mới được, không thể cái gì đều là nàng một người gánh chịu, không phải. Nàng bây giờ mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng là cũng không chịu nổi trình phạt ta. Chương 40, ngươi đoạt ngươi đồ đệ nàng dâu. Chương 40, ngươi đoạt ngươi đồ đệ nàng dâu. Dư Huyền cũng thừa cơ đem ngày hôm qua một ngày chuyện nói cho Ninh Trung Tắc, không chỉ có phá toàn chân giáo thiên cương bắt đầu trận, còn thu một cái đồ đệ, chỉ có điều đem đồ đệ lưu tại cổ mộ tu luyện. Ngươi tại sao phải lừa gạt Long Nhi muội muội? Chẳng lẽ ngươi cũng biết vận mệnh của nàng? Ninh Trung Tắc nghe xong Dư Huyền nói chuyện, có chút suy nghĩ sau hỏi. Nàng hiện tại có chút minh bạch Dư Huyền tới Trung Nam Sơn là làm gì đi? Chính là hướng về phía người ta tiểu long nữ đi. Lúc trước Dư Huyền đỗng nhiên xuất hiện tại Hoa Sơn, cái gì cũng không làm, trực tiếp liền cùng Nhạc Bất Quần đổi nàng, đổi được nàng liền đi. Đối Hoa Sơn tiên là không có chút nào lưu luyến. Nói cách khác, Dư Huyền chỉ đối với người cảm thấy hứng thú, cái này không, đi ra ngoài một chuyến liền đem người cho mang về, Ninh Trung Tắc trong lòng ám khí. Mặc dù nàng tiếp nhận tiểu long nữ tồn tại, nhưng là nghĩ đến ngay từ đầu Dư Huyền nói tới, liền đi dạo chơi, kết quả. Ninh Trung Tắc lại nghĩ tới Dư Huyền nói tới kế tiếp mục đích, nhìn như không có mục đích, nhưng là kỳ thật mục đích rất rõ ràng. Chỉ là, Ninh Trung Tắc lại rất nhanh kịp phản ứng thân phận của nàng. Mặc dù Dư Huyền nói nàng là vợ con của nàng, đối nàng cũng rất tốt, nhưng là nàng sẽ không cảm thấy mình có thể đối Dư Huyền đương nhiên, có thể can dự Dư Huyền việc cần phải làm. Chớ nói chi là xuất giá theo phu, lấy phu là cương. Dư Huyền muốn tiếp tục tìm nữ nhân, nàng cũng không có quyền đi tả hữu. Ai, bệnh a. Tại Nhạc Bất Quần đem nàng đổi cho Dư Huyền, Dư Huyền cáo chi nàng nguyên bản vận mệnh thời điểm, nàng làm Dư Huyền nữ nhân về sau, nàng liền đã nhận mệnh. Bất quá, cũng may, Dư Huyền đối nàng rất tốt, đối nàng cũng rất tín nhiệm, không có giấu giếm bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến này, Ninh Trung Tắc cũng không còn đi xoắn xuýt. Ninh tỷ tỷ chính là thông minh. Ta đã nói với ngươi, ta không phải người của thế giới này, đối rất nhiều người vận mệnh đều có chỗ hiểu rõ. Đương nhiên, là tại không có đi can dự dưới vận mệnh con người. Dư Huyền cũng không khỏi đến bội phục Ninh Trung Tắc thông minh. Kia Long Nhi nguyên bản vận mệnh, cũng như ta đồng dạng đau khổ sao? Ninh Trung Tắc hỏi. Dư Huyền nghĩ nghĩ nói rằng, nói đau khổ cũng không tính, nói không đau khổ, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ninh Trung Tắc nghe vậy cười cười, mỗi người vận mệnh sẽ không đều là một đường đau khổ, ta cảm giác trước kia kỳ thật cũng rất tốt. Ninh Trung Tắc nói không sai, nếu như dựa theo nguyên tắc quy tích, lão nhạc đang luyện tịch tà kiếm pháp trước, Ninh Trung Tắc trôi qua cũng không tệ lắm. Mặc dù trách nhiệm trọng đại, nhưng là cũng là một bước một cái dấu chân đem Hoa Sơn chống lên tới. Chỉ là lão nhạc luyện tịch tà kiếm pháp về sau, Ninh Trung Tắc vận mệnh mới cải biến, cuối cùng lấy bi kịch kết thúc, làm cho người thốn thức không thôi. Chỉ là rất tốt mà thôi, nào có hiện tại cùng ta cùng nhau tốt. Dư Huyền trong lòng nghe trong lòng có chút không vui. Ninh Trung Tắc buồn cười giận Dư Huyền một cái này đệ đệ, còn đen. Đúng đúng đúng, đi theo đệ đệ mới là hạnh phúc nhất. Thời gian trôi qua tiêu giao lại tự tại, thần tiên cũng không sánh bằng. Ninh Trung Tắc có chút dỗ hải tử ý vị. Ừ, Ninh tỷ tỷ biết liền tốt, không cho phép nhớ nhung quá khứ, ngươi cái kia quá khứ căn bản cũng không phải là sinh hoạt. Ngươi vốn phải là tiên y nộ mã Hoa Sơn nữ hiệp, nhưng lại bị Hoa Sơn việc bật vây khốn. Ta hy vọng ngươi về sau có thể tùy ý sinh hoạt. Ninh Trung Tắc mặc dù là hắn ngay từ đầu ép buộc mà đến, nhưng là Dư Huyền là thật tâm ưa thích tỷ tỷ này, cho nên hy vọng nàng có thể dựa theo ý nguyện của mình đi sinh hoạt. Ân. Ninh Trung Tắc chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Lời nói Dư Huyền có thể nói, nàng cũng có thể nghe, nhưng bèn bèn là nghe. Sinh hoạt chỗ nào có thể tùy ý? Nàng ba mươi mấy niên kỷ, đã sớm coi nhẹ rất nhiều. Bất quá, ngược lại để chính mình nhẹ nhõm một chút, khoái hoạt một chút. Cùng ta nói một chút Long Nhi cố sự a. Ninh Trung Tắc đối tiểu Long Nữ nguyên bản vận mệnh thật cảm thấy hứng thú. Dư Huyền cũng không có giấu giếm, đem Thần Điêu Hiệp Lữ cố sự đại khái giảng cho Ninh Trung Tắc nghe. Đương nhiên, hắn cũng chỉ sẽ giảng cho Ninh Trung Tắc nghe. Ninh Trung Tắc nghe xong, trầm động chập trùng cố sự, tiểu Long Nữ cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng nàng cũng không khỏi đến tổn thức. Bất quá, cuối cùng tiểu Long Nữ kết cục là trọn vẹn, có thể cùng người mình yêu cùng một chỗ ẩn cư của mộ. Bất quá, Ninh Trung Tắc rất nhanh liền nhớ tới vừa mới Dư Huyền nói qua một sự kiện, Dương Quá hiện tại là đồ đệ của hắn. Ngươi đoạt ngươi đồ đệ nàng dâu. Ninh Trung Tắc bắt được điểm mấu chốt. Ngươi nói ngươi lắc lư tiểu Long Nữ liền lắc lư à, nhưng là còn thu Dương Quá làm đồ đệ, cái này, ta còn đoạt lão nhạc nàng dâu đâu. Dư Huyền bất mãn biết miệng, nếu như không phải Dương Quá, Long Nhi không có khả năng kinh nghiệm nhiều như vậy có đủ. Ta cái này không phải cũng là vì để cho Long Nhi không đi kinh nghiệm những cái kia đi, có ta ở đây, ai dám khi dễ các ngươi. Dư Huyền khí phách nói. Cho nên ngươi bên trên toàn trần giáo, chính là vì cho Long Nhi xuất khí. Ninh Trung Tắc lại hỏi. Mặc dù Dư Huyền không có đem tiểu Long Nữ cố sự nói rất kỹ càng, nhưng là nàng nên biết đều biết, biết tiểu Long Nữ mấu chốt sự tích. Tiểu Long Nữ từng bị toàn chân giáo người ức hiếp. Dư Huyền đánh lên toàn chân giáo, không khó coi ra có cho tiểu Long Nữ xuất khí ý vị. Bất quá, Ninh Trung Tắc là thật tâm cảm thấy Dư Huyền là chân nam nhân, là thật tại giữ gìn che chở bảo hộ lấy nữ nhân của mình. Là có như vậy chút ý tứ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Toàn chân giáo bị ta thu thập người cũng không phải cái gì hảo điều. Bất quá ta đi toàn chân giáo chủ yếu là vì học toàn chân giáo võ công. Toàn chân giáo tiên tiên công cùng toàn chân kiếm pháp ta đều đã sẽ, quay đầu dạy ngươi cùng Long Nhi. Ngươi lại cùng Long Nhi học cổ mộ phái cơ sở võ công, đến lúc đó chúng ta đều có thể cùng một chỗ luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh lấy công pháp không tệ, thích hợp ngươi luyện, đến lúc đó ngươi đột phá tiên tiên không thành vấn đề. Dư Huyền giải thích nói rằng. Tốt. Ninh Trung Tắc nghe vậy lại không khỏi cảm thán, Dư Huyền chính là lợi hại, võ công gì xem xét liền sẽ, sau đó nàng cũng đi theo được lợi. Ngươi nên trở về đi bồi Long Nhi, nàng lần thứ nhất ở bên ngoài qua đêm, ngươi còn chạy tới nơi này. Ninh Trung Tắc nhịn không được trách cứ Dư Huyền. Nữ nhân a. Dư Huyền cũng không khỏi đến nhà dánh một câu, vừa mới cùng hắn dính thời điểm biểu hiện cũng không phải như vậy. Quần áo hiện tại cũng không có mặc đâu. Bất quá, Ninh Trung Tắc nói đúng, hắn cũng còn nhường tiểu Long Nữ chờ lấy hắn đâu. Thế là Dư Huyền đứng dậy, mặc quần áo tử tế, trở về bồi tiểu Long Nữ, không, trở về nhìn tiểu Long Nữ ngủ dây thừng. Dư Huyền trở lại tiểu Long Nữ gian phòng, coi là tiểu Long Nữ sẽ ngủ ở trên sợi dây, nhưng là cũng không có. Lúc này tiểu Long Nữ an tĩnh nằm nghiêng trên giường. Đây là. Dư Huyền rón rén đi vào bên giường, trừ bỏ áo ngoài về sau nằm xuống, đem tiểu Long Nữ ôm vào trong ngực. Dư Huyền có thể rõ ràng cảm giác được tiểu Long Nữ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hẳn là rất khẩn trương. Dư Huyền khoe miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười, hẳn là có người vừa rồi nghe được sát vách động tĩnh, cho nên hai cái gian phòng liền cách nhau một bức tường. Hắn vừa rồi tại sát vách cùng Ninh Trung Tắc vẫn là rất kịch liệt, mặc dù Ninh Trung Tắc rất ẩn nhẫn, nhưng là lấy tiểu Long Nữ tu vi, hẳn là nghe được rất rõ ràng. Tiểu Long Nữ hẳn là tưởng tượng Ninh Trung Tắc học tập phải nên làm như thế nào một cái thế tử. Long Nhi, buông lòng một chút, chúng ta là vợ chồng. Ân. Tiếng như rồi muối, nhưng vẫn là bị Dư Huyền nghe được tin tưởng. Bất quá, tiểu long nữ thân thể cũng chậm chậm buông lỏng xuống, nhưng là theo Dư Huyền động tác, lại không khỏi căng cứng. Đêm dài. Chương 41, giết người đại ma đầu. Chương 41, giết người đại ma đầu. Ngày thứ 2 rời giường, Dư Huyền sau khi mặc quần áo tử tế, chờ đợi thật lâu hệ thống rốt cục đi tới. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu tiểu long nữ, ban thưởng tẩy tủy đan một cái, đại hoàn đan một bình, tiểu hoàn đan một bình, bạch ngân 1000 lượng. Đã đặt vào hệ thống không gian bên trong, túc chủ có thể tùy ý nhận lấy. Ách, cùng Ninh Trung Tắc ban thưởng không sai biệt lắm à, chính là chú nhan đan biến thành tẩy tủy đan, bất quá, cái này tẩy tủy đan cũng là lưu xoa ầm ầm, có tịnh hóa cùng cường hóa thể chất công hiệu. Hắn bây giờ mặc kệ là nội lực vẫn là công pháp, đều là hệ thống tự động quán thâu đến viên mãn, cái này tẩy tủy đan dường như hắn không quá cần. Trước giữ đi, đại hoàn đan tiểu hoàn đan cũng giữ lại, đối với hắn tạm thời cũng không cái gì dùng. Nội lực của hắn mỗi một lần đánh dấu đều sẽ tăng trưởng, mà tiểu long nữ cùng Ninh Trung Tắc dùng qua viên thứ nhất về sau đằng sau lại dùng tác dụng cũng không lớn. Về phần kia 1000 lượng bạch ngân, hiện tại Dư Huyền liền càng thêm nhìn không thuận mắt. Không nói trước kia tiêu diệt phỉ trại đến tiền, liền Lâm Chấn Nam cho Lân Cận trăm bạc lượng, xài không hết, căn bản xài không hết. Ai có thể muốn, đã từng mong muốn đi cho phú bà tỷ tỷ làm nhỏ sữa cho Dư công tử, bây giờ có thể dưỡng tốt nhiều cái phú bà tỷ tỷ đâu. Chậc chậc, Dư Huyền cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Long Nhi nhưng có cái gì khó chịu? Tối hôm qua hắn mặc dù không có quá dày vò, nhưng là tiểu long nữ dù sao cũng là lần thứ nhất, Dư Huyền vẫn là rất quan tâm tiểu long nữ. Không có. Tiểu long nữ nói đơn giản một câu, mặc dù ngựa khí vẫn còn có chút lãnh đạm, nhưng là cũng có thể cảm thấy một tia cảm xúc biến hóa, tựa hồ là thẹn thùng. Tiểu long nữ vốn không biết phải nên làm như thế nào Dư Huyền thế tử, nhưng là thấy tới Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc ở chung hình thức, nàng mặc dù không nói, nhưng cũng âm thầm học. Nàng có thể cảm giác được làm nàng nói ngủ dây thường lúc Dư Huyền thất vọng, cũng nghe tới sát vách Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc điên cuồng. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, có thể làm trình độ lớn nhất chính là theo trên sợi dây xuống tới, đem chính mình giao cho Dư Huyền. Quả nhiên, đem chính mình giao cho Dư Huyền về sau, Dư Huyền thật cao hứng, nàng phải làm tới bổn phận thê tử đi. Không có việc gì liền tốt, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi tìm tiểu nhị múc nước tới giúp ngươi rửa mặt. Đợi chút nữa lại để Ninh tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm. Dư Huyền đau lòng mà ôn nhu nói, hắn cũng không nghĩ tới tiểu long nữ có thể chủ động bước ra một bước này, hắn đều làm xong trường trinh chuẩn bị. Tiểu long nữ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Dư Huyền mở cửa phòng, chỉ thấy Ninh Trung Tắc đã chờ ở bên ngoài lấy, hơn nữa trên tay còn bưng nước nóng, đây là muốn cho hắn cùng tiểu long nữ rửa mặt sao? Tỷ tỷ quả nhiên là tỷ tỷ, chính là đặc biệt sẽ chiếu cố người. Long Nhi lên sao? Ninh Trung Tắc cầm trên tay nước nóng giao cho Dư Huyền. Dư Huyền nhìn xem trong tay chậu nước, khen sớm. Tỉnh, còn không có lên, Ninh tỷ tỷ đi trước ăn chút gì, chúng ta rất nhanh liền xuống tới. Dư Huyền tiếp nhận nước nóng nói rằng, đi, ngươi ôn nhu một chút, Long Nhi như vậy nũng nịu người, không nhịn được ngươi làm ở mỹ. Ninh Trung Tắc dặn dò Dư Huyền một tiếng. Hôm qua nàng thật đúng là nghe được ngay từ đầu kia một tiếng nặng nề kêu rên, phá qua đau. Tiểu long nữ hẳn là không có chuẩn bị mới không dừng, đằng sau cũng là không có quá lớn động tĩnh, nhưng là Ninh Trung Tắc vẫn là phải dặn dò Dư Huyền, bởi vì nàng quá rõ ràng Dư Huyền sức chiến đấu. Hắc hắc, Ninh tỷ tỷ yên tâm đi, ta có chừng mực. Dư Huyền cười hắc hắc, sau đó đem nước bắt đầu vào trong phòng. Thu thập xong về sau, Dư Huyền cùng tiểu long nữ đều như người không việc gì như thế xuống lầu, tìm tới Ninh Trung Tắc, chuẩn bị cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tại bọn hắn vị trí sát vách mấy chương cái bàn, có mấy cái người giang hồ, vừa lúc ở thảo luận một chút chuyện trên giang hồ. Đột nhiên có người hỏi, nghe nói không? Gần nhất xuất hiện một cái sát nhân ma đầu, chuyên chọn ngũ nhạc kiếm phái người giết. Ta cũng nghe nói, có phải hay không Nhật Nguyệt Thần Giáo người? Chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân tài cùng ngũ nhạc kiếm phái có thủ. Ta nghe nói không phải, là một người mặc áo đen mặt dài răng nanh, nhân cao mã đại người, khiến cho một tay khoái kiếm, đối ngũ nhạc kiếm phái người đều là nhất kiếm phong hầu. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói là như vậy, nghe nói Tung Sơn phái chết mấy cái thái bảo, Hoa Sơn phái cũng đã chết mấy cái đệ tử, Thái Sơn cùng Hành Sơn phái người chết tương đối nhiều, Hàng Sơn tiểu nhi cô cũng bị ức hiếp sau một kiếm giết. Thật sự là quá thảm. Rốt cuộc là người nào a, tàn nhẫn như vậy? Cho nên mới nói là đại ma đầu a, nghe nói gặp qua hắn người xuất kiếm đều đã chết. Hiện tại trên giang hồ đều gọi ma đầu kia, thị huyết kiếm ma Dư Huyền. Dư Huyền, thật đúng là chưa nghe nói qua nha. Nghe nói ngũ nhạc kiếm phái vì đối phó tên ma đầu này định vào tháng sau 15 tại Tung Sơn tiến hành ngũ nhạc sẽ kết lại. Đến lúc đó hẳn là sẽ để cử mới minh chủ đi ra đối phó ma đầu kia. Lần này ngũ nhạc sẽ kết lại khẳng định rất náo nhiệt, không biết rõ cái kia ma đầu có thể hay không cũng đi, nếu như đi, đến lúc đó liền náo nhiệt. Hẳn là sẽ không đi thôi. Biết rõ những người kia là tổ chức muốn đối phó ngươi, là ngươi, ngươi sẽ đi sao? Chưa hẳn, thông thường cao thủ nhiều sẽ đi ngược lại còn được cũ. Đến lúc đó chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt thôi, nhìn xem cái kia ma đầu có phải thật vậy hay không dáng dấp mặt xanh mênh vàng. A, ngươi không sợ đến lúc đó song phương đánh nhau chúng ta hai bay vạ gió sao? Chỉ chúng ta cái này 2-3 lần, có thể cùng những môn phái kia người tập hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó nhìn lại một chút a. Ân, đối. Tại một bên khác ăn bữa sáng, Dư Huyền ba người đem những cái kia nội dung nói chuyện đều nghe xong đi vào. Dư Huyền kinh ngạc nhìn về phía Ninh Trung Tắc, thị huyết kiếm mà, ta sao? Ninh Trung Tắc đáy mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nhưng là đem thanh âm ép tới rất thấp, cắn răng nghiến lợi nói rằng, quá mức. Đến cùng là ai đang mạo danh ngươi vu hãm ngươi? Nàng vẫn luôn cùng Dư Huyền cùng một chỗ, duy nhất cách ra thời gian chính là Dư Huyền bên trên Trung Nam Sơn, cũng chỉ là đi một ngày mà thôi. Bây giờ lại có người dùng Dư Huyền tên đi lạm sát kẻ vô tội, mang theo ma đầu chi danh. Cái này bảo nàng sao có thể nhẫn? Lúc này Ninh Trung Tắc hận không thể lập tức đem cái kia giả mạo Dư Huyền người tìm ra tháo thành tám khối. Thấy Ninh Trung Tắc tức giận như vậy, Dư Huyền ngược lại bình tĩnh trở lại, thậm chí cảm thấy đến chuyện này có chút buồn cười. Bọn hắn nói là ngươi, ngươi là ma đầu. Tiểu Long Nữ cũng nghe tới những lời kia, thế là hỏi Dư Huyền. Không phải. Long Nhi, ngươi đừng nghe những người kia nói bậy, là có người giả mạo đệ đệ làm những chuyện kia. Chúng ta nhất định phải điều tra ra là ai. Ninh tỷ tỷ, không có tức hay không, không cần tra ta cũng biết là ai, không cần thiết sinh khí. Dư Huyền tranh thủ thời gian trấn an Ninh Trung Tắc. Ninh nữ hiệp thật là cương liệt chính trực, tha bị gây chứ không chịu con nữ hiệp à, hắn dám khẳng định nếu là Ninh Trung Tắc biết là ai hãm hại hắn, Ninh nữ hiệp khẳng định trực tiếp rút kiếm liền lên. Ngươi biết, kẻ thù của ngươi. Ninh Trung Tắc thành công bị Dư Huyền trấn an xuống tới, bởi vì Dư Huyền nói đã biết là ai hãm hại hắn. Ninh Trung Tắc đội và biết. Ngươi không nghe thấy vừa rồi bọn hắn nói a, Tung Sơn phái chết mấy cái thái bảo. Dư Huyền không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Ninh Trung Tắc nghe vậy, lập tức hiểu được. Chương 42, tìm nhạc bất quần chương 42. Tìm nhạc bất quần Tung Sơn phái mấy cái kia thái bảo đúng là Dư Huyền giết. Bởi vì Dư Huyền, Tung Sơn phái thực lực đại tổn. Nhưng là Dư Huyền tu vi quá cao, Lục Bách Phí Bân mấy người bọn hắn thái bảo liên thủ đều có thể bị Dư Huyền trực tiếp miểu sát. Tả Lãnh Tiễn cẩn thận như vậy người, chắc chắn sẽ không lại bằng lòng trực tiếp cùng Dư Huyền đối đầu, khẳng định sẽ vụ trộn đùa nghịch tâm lưu. Cho nên, lần này hãm hại Dư Huyền là Tung Sơn phái Tả Lãnh Tiễn. Bành! Linh Trung Tắc mạnh mẽ vô bàn một cái, tức giận nói, quả nhiên là âm hiểm tiểu nhân. Linh Trung Tắc lần này trực tiếp đưa tới trong khách sạn ánh mắt mọi người. Dư Huyền lại tranh thủ thời gian trấn an Ninh Trung Tắc, Ninh nữ hiệp tính tình thật lớn a. Ninh Trung Tắc cũng biết chính mình quá kích, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, chỉ là rất nhanh nàng lại kịp phản ứng. Vừa rồi những người kia nói, Hoa Sơn phái cũng có người gặp nạn, không biết là ai, San Nhi không biết rõ có hay không nguy hiểm. Ninh Trung Tắc lại bắt đầu lo lắng. Mặc dù nàng cùng Nhạc Bất Quần không quan hệ rồi, nhưng là Hoa Sơn phái những đệ tử kia, cơ hồ đều là nàng một tay nuôi nấng, đều cùng con của mình như thế. Hơn nữa Nhạc Linh San còn tại Hoa Sơn, không biết rõ có thể bị nguy hiểm hay không. Yên tâm đi, nếu như Nhạc Bất Quần luyện tốt ta cho hắn võ công, tuyệt đối sẽ không nhường Tả Lãnh Thiền tại Hoa Sơn làm cản. Tả Lãnh Thiền hẳn là chọn lấy một chút ra ngoài đệ tử ra tay, Nhạc cô nương sẽ không có chuyện gì. Dư Huyền nói rằng, Linh Trung Tắc ngẫm lại cũng là, Dư Huyền cho Nhạc Bất Quần chính là Độc Cô Cửu Kiếm, chính nàng cũng có luyện, biết uy lực của nó, còn có tư quá nhai trong sơn động Ngũ Nhạc kiếm phái võ công, đầy đủ Nhạc Bất Quần bảo hộ Hoa Sơn. Chúng ta muốn đi Tung Sơn tham gia Ngũ Nhạc sẽ kết lại sao? Linh Trung Tắc hỏi. Tả Lãnh Thiền hãm hại Dư Huyền, Dư Huyền hẳn là sẽ không mặc kệ. Nhưng là thế nào đi xử lý? Còn phải Dư Huyền tới làm quyết định. Đi a, tội gì mà không đi. Tả Lãnh Thiền làm những này, một cái là vì hãm hại ta hãm ta vào bất nghĩa, để cho ta trở thành võ lâm công địch. Hai một cái chưa hẳn không phải bức ta hiện thần, hắn tốt mượn nhờ Ngũ Nhạc kiếm phái những người khác tới đối phó ta. Dư Huyền không thèm để ý nói. Linh Trung Tắc không phải người ngu, Dư Huyền nói chuyện nàng cũng liền hiểu được. Dư Huyền đi tham gia Ngũ Nhạc sẽ kết lại nàng không lo lắng, coi như Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể đem Dư Huyền thế nào. Dư Huyền đã nói cho nàng tại toàn chân giáo chuyện đã xảy ra. Toàn chân giáo Thiên Cương bắt đầu trận Dư Huyền nói toạc liền phá, Ngũ Nhạc kiếm phái những cao thủ kia, quả thực không đáng giá nhắc tới. Linh Trung Tắc lo lắng chính là thế nào cho Dư Huyền chính danh. Ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Long Nữ nghe xong, kiên định nhìn về phía Dư Huyền. Nàng nghe được rõ ràng, có người hãm hại Dư Huyền, đối Dư Huyền bất lợi. Dư Huyền là nàng phu quân, ước hiếp phu quân của nàng phải hỏi nàng có đồng ý hay không. Dư Huyền cùng Linh Trung Tắc đều sững sờ nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ cùng bọn hắn cùng một chỗ đến nay, nói chuyện rất ít, luôn luôn yên lặng vắng ngắt. Mặc dù hai người bọn họ đều tận khả năng chiếu cố Tiểu Long Nữ, nhưng là Tiểu Long Nữ cảm xúc bên trên vẫn là không có biến hóa quá nhiều. Không nghĩ tới lúc này vậy mà chủ động đưa ra muốn giúp Dư Huyền, còn kiên định như vậy. Dư Huyền vui mừng quá đỗi, không phải nói vui Tiểu Long Nữ bằng lòng giúp hắn, mà là Tiểu Long Nữ vậy mà chủ động biểu đạt ý nghĩ của mình. Ân, ta ơn Long Nhi. Dư Huyền mừng rỡ nhìn xem Tiểu Long Nữ. Dư Huyền lại cùng Ninh Trung Tắc liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vui mừng, đều đúng Tiểu Long Nữ cải biến cảm thấy vui mừng. Ta cũng biết giúp ngươi, mặc kệ là cái gì, chúng ta cùng đi đối mặt. Ninh Trung Tắc cũng kiên định đối Dư Huyền nói rằng. Dư Huyền hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn, tay trái nắm Ninh Trung Tắc, tay phải lôi kéo Tiểu Long Nữ, "Tốt, mặc kệ là cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt." Dư Huyền đã quyết định muốn đi Tung Sơn, nhưng là không có trực tiếp đi Tung Sơn, mà là đi Hoa Sơn tiến về Tung Sơn trên đường, Dư Huyền muốn đi tìm lão nhạc. Vốn chỉ muốn đi tìm kế tiếp đánh dấu địa điểm, kết quả Tung Sơn phái buồn nôn tới hắn, thế là đi Hoa Sơn hướng Tung Sơn trên đường chắn lão nhạc. Hơn nữa, Tung Sơn cũng không phải chỉ có Tung Sơn phái, không phải còn có Thiếu Lâm tự a. Thiếu Lâm tự võ công cũng không ít, hắn phải đi kỳ tới. Đến lúc đó nếu là anh minh thần võ hệ thống một cao hứng đến bạo quản, đến cái gì dịch cân kinh tẩy tủy kinh gì gì đó, còn có kia cái gì kim trung cháo loại hình, đây không phải là kiếm bộ rồi. Bất quá, vậy cũng là nói sau, bây giờ hắn muốn tìm chính là lão nhạc. Nhạc Bất Quần ở trong khách sạn. Nhìn thấy Dư Huyền bỗng nhiên xuất hiện tại gian phòng của hắn, Nhạc Bất Quần không khỏi kinh hãi, nhưng là rất nhanh cũng chấn định lại. Hắn dẫn đầu Hoa Sơn phái một chút đệ tử tiến về Tung Sơn, chuẩn bị tham gia Ngũ Nhạc sẽ kết lại, còn có mấy ngày liền đến Tung Sơn, vừa vào ở khách sạn này, không nghĩ tới Dư Huyền liền xuất hiện. Giang hồ truyền ngôn Dư Huyền đối Ngũ Nhạc kiếm phái dưới người sát thủ, hắn chưa bao giờ tin, mặc dù hắn cùng Dư Huyền chỉ có qua một lần giao dịch, nhưng là hắn biết Dư Huyền không phải là loại kia bụng trộm động thủ người. Nếu không lúc trước cũng sẽ không cùng hắn làm giao dịch. Hơn nữa nghe Nhạc Linh San nói Dư Huyền đối Ninh Trung Tắc cũng không tệ lắm. Một cái có thể vì nữ nhân đem tuyệt học lấy ra cho người người, làm sao có thể đến mưu đồ Ngũ Nhạc kiếm phái? Cho nên, hắn lúc trước nghe được Dư Huyền giết người tin tức thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy âm mưu lương bị. Chỉ là lúc này Dư Huyền xuất hiện tại hắn nơi này, nhường hắn có chút chẳng phải tin tưởng Dư Huyền, sợ Dư Huyền là tới giết hắn. Bất quá, hắn bây giờ tự Hà thần công tiến nhanh, Độc Cô Cửu kiếm cũng có tiểu thành, không phải như vậy mà đơn giản có thể bị Dư Huyền cầm xuống. Nếu như Dư Huyền thật muốn động thủ, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Nhưng là thấy Dư Huyền trên mặt nụ cười, không có sát ý, Nhạc Bất Quần âm thầm thở dài một hơi, sau đó xông Dư Huyền chắp tay hành lễ, "Dư thiếu hiệp, đã lâu không gặp." "Nhạc trưởng môn, đã lâu không gặp." Dư Huyền ngồi xuống rót cho mình chén trà, không cùng Nhạc Bất Quần khách khí. "Dư thiếu hiệp lần này tới tìm Nhạc Mỗ, không biết có chuyện gì?" Nhạc Bất Quần hỏi thăm. "Nhạc trưởng môn đây là dẫn đội chuẩn bị tham gia Ngũ Nhạc sẽ kết lại." Dư Huyền có thâm ý nhìn xem Nhạc Bất Quần. Dư Huyền hắn đã nhìn ra được Nhạc Bất Quần võ công có tiến bộ rất lớn, lần này Ngũ Nhạc sẽ kết lại hẳn là rất hợp Nhạc Bất Quần tâm ý, Nhạc Bất Quần hẳn là muốn tại Ngũ Nhạc sẽ kết lại bên trên tranh đoạt vị trí minh chủ, trở thành mới minh chủ. Đây cũng là lão Nhạc tại nguyên tắc bên trong cách làm cùng chấp nhiệm. "Đúng vậy." Nhạc Bất Quần trả lời. "Là vì thương lượng thế nào đối phó ta?" Dư Huyền nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm. Nhạc Bất Quần nghe vậy, không khỏi sửng sở, sau đó vừa cười vừa nói, "Không phải là không Dư thiếu hiệp chính danh cơ hội." "Nhạc trưởng môn dùng cái gì nói như vậy?" Dư Huyền hỏi. "Mặc dù ta cùng Dư thiếu hiệp tiếp xúc không nhiều, nhưng là tin tưởng Dư thiếu hiệp là người, là không làm được loại kia phát dở chuyện. Hơn nữa, ta cha xét bị giết Hoa Sơn phái đệ tử, mặc dù cũng là một kiếm đóng kín, nhưng là kiếm pháp cùng Dư thiếu hiệp so sánh, kém xa. Cho nên, ta suy đoán là có người cố ý hãm hại Dư thiếu hiệp. Lần này Ngũ Nhạc sẽ kết lại mặc dù nói là thương lượng thế nào đối phó kia thị huyết kiếm ma, nhưng lại không phải đối phó thiếu hiệp ngươi." Nhạc Bất Quần phân tích nói rằng, trong lòng của hắn đã tính toán thế nào có thể khiến cho Dư Huyền cùng hắn cùng đi, có Dư Huyền trợ hắn, vậy cái này Ngũ Nhạc mình chủ hắn 10 phần chắc chín. Hắn như vậy giúp Dư Huyền phân tích, cũng là nghĩ biểu đạt hắn tin tưởng Dư Huyền, nhường Dư Huyền cảm giác được hảo ý của hắn. Chương 43, tự chứng. "Ta không muốn phiền toái như vậy." Chương 43, tự chứng. "Ta không muốn phiền toái như vậy, vậy ta còn thật sự là muốn cảm tạ Nhạc trưởng môn tín nhiệm." Dư Huyền mỉm cười. "Dư thiếu hiệp, ngươi tìm đến ta, cũng là nghĩ tại Ngũ Nhạc sẽ kết lại bên trên tự chứng sao?" Trải qua Dư Huyền vừa rồi vấn đề, Nhạc Bất Quần suy đoán Dư Huyền có thể là muốn tại Ngũ Nhạc sẽ kết lại bên trên kiếm chuyện. Nếu như cùng hắn mục tiêu nhất trí, hắn không ngại cùng Dư Huyền hợp tác. "Tự chứng? Ta không muốn phiền toái như vậy." Dư Huyền lắc đầu. "Kia Dư thiếu hiệp là muốn?" Dư Huyền lời nói nhường Nhạc Bất Quần không hiểu. "Ta là muốn hỏi Nhạc trưởng môn, có muốn làm lấy Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ?" Dư Huyền cười nhìn Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghe vậy, không khỏi tâm thần rung động. Lúc trước hắn mong muốn võ học cao thâm, Dư Huyền liền đưa tới cho hắn. Bây giờ hắn đối Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ có ý tưởng, Dư Huyền liền lại xuất hiện. Dư Huyền là thượng tiên phái cho hắn quý nhân. Vẫn là nói Dư Huyền lại muốn cùng hắn giao dịch. Nhạc Bất Quần nghĩ nghĩ mình bây giờ tất cả, không biết rõ còn có cái gì đáng giá Dư Huyền lo nghĩ. "Nhạc Linh San, Dư Huyền muốn làm cơm đĩa." "T." Nhạc Bất Quần nghĩ đến này, không khỏi quái dị nhìn Dư Huyền một cái. Người trẻ tuổi chơi đến như thế hoa sao? Bất quá, nói trở lại, hắn giống như đã từng muốn đem Nhạc Linh San đưa cho Dư Huyền, chỉ là Nhạc Linh San nói Dư Huyền trướng mắt nàng, hắn mới bỏ qua. "Dư thiếu hiệp coi trọng Linh San?" Nhạc Bất Quần vẫn là quyết định hỏi ra. Nhạc Linh San cần phải so Ninh Trung Tắc tuổi trẻ, chính là thanh xuân tịnh lệ thời điểm, nam nhân hẳn là đều ưa thích dạng này thiếu nữ. Dư Huyền mong muốn đổi Nhạc Linh San cũng tình có thể hiểu. "Cái gì?" Dư Huyền bị Nhạc Bất Quần hỏi lên như vậy, đúng như ngộng, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Trong lòng âm thầm nhà rãnh, không hổ là lão Nhạc a. Hắn đều chưa hề nói điều kiện, lão Nhạc liền chuẩn bị đưa nữ nhi. "Dư thiếu hiệp chỉ cần có thể giúp ta leo lên Ngũ Nhạc vị trí minh chủ, chỉ cần Nhạc mua tất cả, Dư thiếu hiệp chi bằng cầm lấy đi. Nếu như Dư thiếu hiệp để ý nữ nhi của ta Linh San, cũng có thể đem nó mang đi." Nhạc Bất Quần không chút nào che giấu dạ tâm của mình cùng quyết tâm, trực tiếp cùng Dư Huyền thẳng thắn. Theo lần trước giao dịch bên trong liền có thể nhìn ra, Dư Huyền không thích quanh co lòng vòng, muốn cái gì sẽ trực tiếp nói. Hơn nữa, Dư Huyền hiểu rõ hắn tâm tư, có thể nói là nhất hiểu hắn người, so Ninh Trung Tắc so Hoa Sơn phái tất cả mọi người hiểu hắn. "Con gái của ngươi chính ngươi giữ lại cho ngươi dưỡng lão a." Dư Huyền nhếch miệng, Nhạc Bất Quần thật là một lòng mong muốn đưa nữa như nha. Thật là, hắn thật đúng là trướng mắt. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Ninh Trung Tắc trong lòng không thoải mái. "Kia Dư thiếu hiệp ngươi Hoa Sơn không có cái gì đáng giá ta coi trọng, ta tới tìm ngươi là nhớ ngươi lên làm Ngũ Nhạc minh chủ về sau, giúp ta kết thúc. Đao ta có thể giúp ngươi kháng, ngươi chỉ cần đừng cho cái gì A Miêu A Cẩu đến trước mặt ta nhảy nhót. Về sau, ngươi liền hảo hảo phát triển ngươi Hoa Sơn phái, dù sao, Hoa Sơn không chỉ là ngươi Hoa Sơn, vẫn là Ninh tỷ tỷ Hoa Sơn." Phía sau một câu kia Dư Huyền không có nói ra. "Kết thúc." Nhạc Bất Quần không hiểu nhìn về phía Dư Huyền. "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Dư Huyền khinh thường nói. "Là." Nhạc Bất Quần tranh thủ thời gian cung kính đáp ứng đến. Dư Huyền cái này không chỉ là đến giúp hắn, hơn nữa còn mang theo cảnh cáo. Nhạc Bất Quần cảm giác còn đánh giá thấp Dư Huyền năng lực. Dư Huyền nói giúp hắn lên làm Ngũ Nhạc minh chủ, giúp thế nào? Giúp hắn đối phó Tạ Lãnh Thiền sao? Dù sao Ngũ Nhạc bên trong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là Tạ Lãnh Thiền. Nếu như Dư Huyền giúp hắn đối phó Tạ Lãnh Thiền, như vậy mấy môn phái khác không coi là cái gì, Ngũ Nhạc minh chủ xác thực không có cái gì tranh luận. Chỉ là, Dư Huyền thế nào đối phó Tạ Lãnh Thiền? Dư Huyền chưa nói cho hắn biết, mà là phiêu nhiên rời đi. Khoảng cách Ngũ Nhạc sẽ kết lại còn có mấy ngày thời gian, Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc tiểu long nữ đã sớm tới Tung Sơn phái dưới núi thành trấn, tiến vào trong khách sạn. Sau đó, nhu đồ đi diệt Tung Sơn phái. Vẫn là chúng ta cùng đi chứ? Ninh Trung Tắc mặc dù đáy mắt còn có một số do dự, nhưng là vẫn quyết định cùng Dư Huyền cùng đi. Dư Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Ninh Trung Tắc, "Ninh tỷ tỷ, ta sợ ngươi đi không hạ thủ được, vẫn là tại khách sạn chờ chúng ta à?" Tại hắn tìm xong Nhạc Bất Quần trở về sau, liền quyết định đi giải quyết Tung Sơn phái, thuận đường lại đi Thiếu Lâm kỳ tới. Nguyên bản hắn cũng không muốn tìm Tung Sơn phái phiền toái, dù sao lúc trước tới tìm hắn phiền toái người cũng đã bị hắn giết. Chỉ cần không còn tới tìm hắn phiền toái, hắn liền lười đi để ý tới. Nhưng ai biết, Tung Sơn phái chơi bẩn như vậy, vậy mà giết cái khác kiếm phái người vu ham hắn, buồn nôn tới hắn. Kia, bọn hắn liền có đường đến chỗ chết. Dư Huyền quyết định đi vào xem một chút Tung Sơn phái. Tiểu Long nữ biết sau, trước tiên cáo chi Dư Huyền, nàng cùng hắn cùng đi, giết người cũng tốt cái gì cũng tốt, nàng đều muốn đi theo Dư Huyền cùng một chỗ. Ninh Trung Tắc mặc dù cũng rất tức giận, nhưng là nghe Dư Huyền nói muốn tiêu diệt Tung Sơn phái, diệt một môn phái, không phải liền là giết sạch trong môn phái người. Ninh Trung Tắc có một tia do dự. Nàng muốn giết Tạ Lãnh Thiền, giết thập tam thái bảo, nhưng là giết hết tất cả đệ tử. Dư Huyền cũng biết Ninh Trung Tắc tâm tư, cương trực công chính, quang minh lỗi lạc Ninh nữ hiệp, không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên Dư Huyền không có ý định mang Ninh Trung Tắc đi. Tiểu Long nữ liền không giống như vậy. Tiểu Long nữ nhưng không có cái gì thế tục trói buộc, người đã giết thì đã giết, đối nàng không tạo được cảm xúc bên trên chấn động. Cùng một chỗ a. Ninh Trung Tắc kiên định nói rằng, mặc dù nói Tạ Lãnh Thiền là đầu đảng tội ác, nhưng là Tung Sơn phái đệ tử cũng không thiếu làm ác. Tạ Lãnh Thiền hãm hại Dư Huyền sự tình nhường nàng rất nổi giận, cho nên đã Dư Huyền muốn đi diệt môn, nàng xem như nàng nữ nhân, tự nhiên cũng muốn đi thay Dư Huyền ra khẩu khí này. Đi theo Dư Huyền nhiều học được nhiều như vậy công phu, có thể đi thử một chút kiếm. Thấy Ninh Trung Tắc kiên quyết muốn cùng đi, Dư Huyền cũng không ngăn cản nữa. Kỳ thật cũng không nhất định phải Ninh Trung Tắc ra tay, một mình hắn đều có thể giải quyết. Bây giờ có Nên Phong Phất Liễu Bộ, phối hợp thêm hắn Tịch Tà kiếm pháp, tại nội lực liên tục không ngừng tình huống hạ, hắn có thể vô tận giết chóc. "Tốt, chúng ta cùng đi." Dư Huyền cương triều nhìn về phía Ninh Trung Tắc. Như thế, ba người tại sẽ kết lại đại hội trước ba ngày, thừa dịp lúc ban đêm sở lên Tung Sơn phái. "Đốt, chúc mừng Túc chủ thành công đánh dấu Tung Sơn phái, ban thưởng Hàn Băng chân khí, bao quát Hàn Băng thần trưởng, Tung Sơn kiếm pháp, nhanh chậm 17 đường, đại tung dương trưởng, nội lực 10 năm." "Không nhanh không chậm." Hệ thống thanh âm tại Dư Huyền bước vào Tung Sơn phái trong nháy mắt đó vang lên. Sau đó, quy củ cũ tự động quán thâu, sau đó đến viên mãn cảnh giới. Chậc chậc, Tạ Lãnh Thiền Hàn Băng chân khí đã luyện thành không có. Nếu không hắn đi cho hắn làm mẫu một chút. Dư Huyền tà ác nghĩ đến. Bất quá, đối với hiện tại lấy được đông đảo võ công, Dư Huyền cũng không khỏi cảm thán, nếu như hệ thống không chính mình điều hòa, hắn đoán chừng hắn lúc này thân thể sẽ bởi vì những cái kia võ công no bạo, lại là trong vòng 10 năm lực, thoải mái. Tung Sơn phái võ công cũng liền Hàn Băng chân khí cùng Hàn Băng thần trưởng đối hắn hôm nay có chút dùng à. Tung Sơn phái mặc dù là kiếm phái nhưng là lấy trưởng làm chủ, cho nên Tung Sơn phái kiếm pháp Dư Huyền thật đúng là trước mắt. Lần này không nổ khen thưởng thêm, hẳn là Tung Sơn phái không có gì tốt nổ. Dư Huyền lúc đầu đối Tung Sơn phái cũng không ôm cái gì hy vọng, đoán chừng vẫn là phải về phía sau Thiếu Lâm tự khả năng bạo ban thưởng. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất là trước tìm Tạ Lãnh Thiền tính sổ sách. Chương 44, diệt phái Tung Sơn chương 44, diệt phái Tung Sơn. Tung Sơn phái đệ tử muốn so Hoa Sơn phái đệ tử hơn rất nhiều, Tung Sơn phái trụ sở thỉnh thoảng liền có một đội nhân mã tuần tra. Linh tỷ tỷ, Long Nhi, những cái kia đệ tử bình thường liền giao cho các ngươi, ta đi tìm Tạ Lãnh Thiền. Dư Huyền sách theo Ninh Trung Tắc chuẩn bị cho hàn kiếm, nói xong cũng hướng Tung Sơn phái trung tâm bay vọt mà đi. Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định. Hai người không chút do dự, một trái một phải bắt đầu, như quỷ mị giống như tại Tung Sơn phái bên trong xuyên thẳng qua, gặp người liền giết. Tung Sơn phái đệ tử phần lớn cũng còn chưa kịp phản ứng, liền đã gặp Diêm Vương. Mà kịp phản ứng người, cũng không có năng lực chống đỡ, cũng rất nhanh chết. Bởi vì lấy không ngừng có người kêu thảm chết, toàn bộ Tung Sơn phái rất nhanh liền đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có đệ tử hiện ra đến. Tự nhiên, cũng kinh động đến Tạ Lãnh Thiền chờ Tung Sơn phái cao tầng. Tạ Lãnh Thiền vừa xuất hiện, Dư Huyền liền thấy, hắn chờ chính là những người này. Tạ Lãnh Thiền vừa ra khỏi cửa phòng, chúng đệ tử liền cầm vũ khí vây quanh, tạo thành bảo hộ chi thế, mà có đệ tử đã đang cùng Tạ Lãnh Thiền báo cáo tình huống. Tạ Lãnh Thiền còn tại nghe đệ tử giải thích rõ đến cùng xảy ra chuyện gì đi, liền thấy từ không trung bay xuống một cái cầm trong tay trường kiếm, một thân màu đen cẩm y tuấn giật thanh niên, trên mặt nụ cười thong dong lạnh nhạt nhìn xem hắn. Dư Huyền. Tạ Lãnh Thiền đoán được thân phận của người đến. Mặc kệ là tuổi tác, mặc vẫn là hình dạng, cùng phần này lạnh nhạt, mọi thứ xác minh lấy người tới đều thân phận. Hơn nữa, cũng chỉ có không biết Dư Huyền mới có dũng khí đến hắn cái này Tung Sơn phái, càng không nói đến Dư Huyền còn cùng bọn hắn Tung Sơn phái có thủ. Tạ Minh chủ hảo nhãn lực. Kia Tạ Minh chủ đoán xem, bản công tử vì sao mà đến? Dư Huyền hiện ra nụ cười trên mặt nhiều một vẻ tà tính. Tạ Lãnh Thiền mặc dù trên mặt nghiêm túc bình tĩnh, nhưng là hắn lại không có chút nào dám chủ quan, cách đó không xa còn không ngừng truyền đến đệ tử tiếng kêu thảm thiết, mà lại là hai nơi, giải thích rõ Dư Huyền không phải một người tới. Cùng đi người võ công không thấp. Căn cứ tình báo, Dư Huyền bên người chỉ có một cái cùng loại Ninh Trung Tắc nữ nhân, khi nào lại thêm một cái? Không ngừng có đệ tử tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cho dù Tạ Lãnh Thiền có lòng tin đối mặt bây giờ cục diện, nhưng là lông mày vẫn là không nhịn được hơi nhíu. Dùng ánh mắt ra hiệu người bên cạnh đi ứng đối người của hai bên, Dư Huyền nơi này hắn có thể ứng phó. Bên người Tung Sơn Thái Bảo còn có 6 cái, lưu lại 2 cái đi theo Tạ Lãnh Thiền, mỗi bên cạnh 2 cái, phân biệt dẫn một chút đệ tử, hướng hai bên trái phải chạy như bay. Dư Huyền liền cười nhìn xem những người kia rời đi, không có bất kỳ cái gì ngăn trở ý tứ. Dư Huyền, ngươi lúc này đến đây, cần làm chuyện gì? Tả Lanh Thiền lạnh giọng hỏi thăm Dư Huyền. Giết ngươi. Dư Huyền ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm kéo lên một cái kiếm hoa, liền thẳng tắp công hướng Tả Lanh Thiền. Dư Huyền cũng không phải sẽ mù bức ép người, Tả Lanh Thiền đều như vậy hãm hại hắn, còn muốn tổ chức ngũ nhạc sẽ kết lại đại hội, lấy mượn nhờ môn phái khác tới đối phó hắn, hắn còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Dư Huyền tốc độ rất nhanh, trực tiếp nên phong phất liễu bộ phối hợp tịch tả kiếm pháp ra tay bá đạo. Tả Lanh Thiền không nghĩ tới Dư Huyền không nói hai lời trực tiếp mở làm, hắn mặc dù có chỗ đề phòng, nhưng là vẫn chỉ có thể chật vật né tránh, chủ yếu là Dư Huyền tốc độ quá nhanh, kiếm pháp quá mức quỷ dị. Bất quá, hắn phản ứng cũng nhanh, lên tay chính là Hàn Băng Thần Trưởng ứng đối, Hàn Băng chân khí vận trên tay, hàn khí bức người. Hàn Băng chân khí a, cũng chả có gì đặc biệt, ta cũng biết. Dư Huyền nhìn thấy Tả Lanh Thiền dùng Hàn Băng chân khí, liền biết bây giờ Tả Lanh Thiền Hàn Băng chân khí còn không có đại thành. Mà hắn Hàn Băng chân khí, hệ thống trực tiếp quan đầu, cần phải so Tả Lanh Thiền mạnh lên rất nhiều. Thế là Dư Huyền thu kiếm, cũng vận khởi Hàn Băng chân khí, lấy Hàn Băng Thần Trưởng đối đầu Tả Lanh Thiền Hàn Băng Thần Trưởng. Hai trưởng đối lập, cũng đều là Hàn Băng Thần Trưởng, hai người quanh thân không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, trưởng cùng chỉ tay liền địa phương, trong nháy mắt ngưng khí thành băng, hơn nữa khối băng rất nhanh lớn lan tràn. Chỉ là, lan tràn địa phương chỉ có Tả Lanh Thiền phương hướng. Hàn Băng Thần Trưởng, ngươi thế nào cũng biết. Tả Lanh Thiền kinh hãi, mong muốn rút về bàn tay của mình, nhưng là phát hiện tay của mình cánh tay đã hoàn toàn bị băng phong, đã mất đi trí giác. Dư Huyền Hàn Băng chân khí, Hàn Băng Thần Trưởng so với hắn càng cao thâm hơn càng thêm mạnh mẽ. Thật là làm sao lại? Hàn Băng chân khí rõ ràng là hắn tự sáng tạo tuyệt kỹ, Dư Huyền làm sao lại? Chỉ là, còn không đợi Tả Lanh Thiền hiểu rõ Dư Huyền bên trên làm sao lại Hàn Băng chân khí, Dư Huyền làm vỡ nát cánh tay của hắn về sau, đối diện lại là một cái Hàn Băng Thần Trưởng, đối với lồng ngực của hắn mà đến. Tả Lanh Thiền né tránh không kịp, mạnh mẽ liền tiếp một chưởng này, trong nháy mắt toàn thân bị hàn khí bao phủ. Lập tức theo chỗ ngực Hàn Băng lan tràn, rất nhanh cả người hắn liền bị băng phong, hàn khí đông cứng toàn thân hắn huyết mạch. Tâm hắn nói không tốt, tâm muốn vận công chống cự cố hàn khí kia, nhưng là đã tới không kịp, cả người hắn từ từ đã mất đi ý thức. Vành! Một tiếng tâm lừng lấy mũ nhạc kiếm phái minh chủ trong nháy mắt vỡ thành vụn băng tạt bã. Ai, chết quá nhanh, không có ý nghĩa. Trưởng môn sư minh. Một mực khẩn trương nhìn xem Tả Lanh Thiền cùng Dư Huyền đánh nhau nâng tháp tay đinh miễn trơ mắt nhìn Tả Lanh Thiền sụp đổ, muốn rách cả mí mắt, nâng tay lên bên trong đại kiếm liền bùng hướng Dư Huyền. Thế phải là Tả Lanh Thiền báo thủ. Mà cùng hắn cùng nhau Thang Anh Ngạc cũng cùng theo hướng Dư Huyền tiến công. Thật là, liền Tả Lanh Thiền đều vẹn vẹn mấy chiêu liền bị Dư Huyền giết chết, hai cái này Tùng Sơn Thái Bảo lại thế nào có thể là Dư Huyền đối thủ. Dư Huyền đối với Đinh Miễn hai người tiến công nhẹ nhõm hóa giải, dù sao cảnh giới cách biệt quá xa, sau đó thừa cơ lại là hai cái Hàn Băng Thần Trưởng. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đinh Miễn hai người cuối cùng cùng Tả Lanh Thiền một cái kết quả, đều thành vụn băng cả bã. Trung quanh Tùng Sơn đệ tử thấy thế, cũng không khỏi đến nghẹn họng nhìn chân trối, sợ mất mật, nguyên một đám cuồng nuốt nước miếng, không dám lên trước, cũng không biết nên làm cái gì. Tùng Sơn phái người lợi hại nhất đều chết tại Dư Huyền trên tay, bọn hắn làm sao có thể chống lại? Đều đang do dự muốn hay không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không biết rõ Dư Huyền có thể hay không buông tha bọn hắn. Tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dư Huyền cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, thế là cũng không chờ những cái kia Tùng Sơn đệ tử có hành động, liền đã xông về đám người. Trường kiếm chỗ đến chỗ, tiếng buồn bã khắp nơi trên đất. Làm Dư Huyền trước mặt cuối cùng không có đứng thẳng người, Linh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ cũng đã chuyện, đi tới Dư Huyền bên người. Mặc dù đối mặt đầy đất thi thể, nhưng là hai nữ thần tình lạnh lẽo, mũi kiếm đều nhỏ xuống lấy máu tươi, dường như ma nữ lâm phàm. Dư Huyền cũng đã không có người sống. Linh Trung Tắc cùng Dư Huyền nói rằng, nàng cùng Tiểu Long Nữ tả hữu bao sao, một đường giết cũng không biết giết nhiều ít, giết đến đều đã chết lặng, cuối cùng chỉ còn lại lạnh lùng. Vất vả, chuyện chỗ này, Linh tỷ tỷ, ngươi trước cùng Long Nhi về khách sạn chờ ta, ta còn có chút chuyện muốn đi làm. Còn có chuyện gì? Đi một chuyến Thiếu Lâm. Vì Thiếu Lâm võ công. Ân. Vậy ngươi cẩn thận, ta cùng Long Nhi chờ ngươi trở về. Linh Trung Tắc thấy Dư Huyền đã quyết định, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là căn dặn. Chờ ngươi. Tiểu Long Nữ cũng nói đơn giản một câu, nhưng là trong giọng nói nhiều chút quan tâm. Chương 45, nam nhân của ngươi có thể lợi hại. Chương 45, nam nhân của ngươi có thể lợi hại. Dư Huyền đi Thiếu Lâm, không có giống đi toàn chân giáo như thế, quang minh chính đại đi tìm người ta vân kiếm. Đi toàn chân giáo ngoại trừ kiến thức thiên cương bắt đầu trận bên ngoài, chính là muốn giao hấn những cái kia nên dạy với người. Nhưng là Thiếu Lâm cũng không có tìm hắn để gây sự, hắn cũng không muốn nhiều chiêu một cái địch nhân. Mặc dù nói Tung Sơn phái có thể trên giang hồ làm sằng làm bậy vụng trộm chưa hẳn không có Thiếu Lâm nâng đỡ, nhưng là đó cũng là vụng trộm, cùng hắn Dư Huyền không quan hệ. Ai biết Thiếu Lâm bên trong có giấu nhiều ít lao quái vật. Dư Huyền mặc dù đối bây giờ chính mình có lòng tin, nhưng là cũng không phải hạ người lỗ mãng, huống chi hắn cũng không phải cần phải đi cùng người đánh nhau về sau mới có thể có tới Thiếu Lâm võ công. Hắn chỉ cần tới cửa hệ thống liền sẽ tự động đánh dấu. Đương nhiên đi Thiếu Lâm trước đó, hắn vẫn là đối Tung Sơn phái tiến hành dừng lại vơ vét. Tung Sơn phái cần phải so ngũ nhạc bất kỳ một phái đều giàu có, Tả Lanh Thiền cùng không ít hắc đạo người có liên hệ, tranh phần lớn đều là tiền tài bất nghĩa. Dư Huyền đương nhiên sẽ không buông tha, ngược lại đến nhiều ít không gian của hắn đều có thể chứa nổi. Thu hết kết thúc sau, Dư Huyền lặng lẽ đi vào Thiếu Lâm tự ngoài sân môn, liền đợi đến hệ thống đánh dấu. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Tung Sơn Thiếu Lâm tự, ban thưởng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, dịch cân kinh, nội lực 10 năm. Hệ thống tâm tình tốt, đặc biệt ban thưởng tẩy tủy kinh. Nhìn xem nhìn, quả nhiên bạo phần thưởng. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ liền đã rất trang bức, trưởng pháp, chỉ pháp, khí giới, đặc thù công phu trở, nhiều đến dư huyền cũng không biết dùng loại nào tốt. Bất quá dư huyền vẫn là có mong muốn dùng thiên thủ như lai trưởng, bát nhã thiền trưởng cùng kim trung cháo trở. Ngược lại hệ thống tự động còn đâu, tất cả đều sẽ, còn không xung đột, muốn dùng cái gì dùng cái gì. Cái này một đợt lại kiếm bộ rồi, còn có dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh, hai cái này thì càng không cần phải nói. Thiếu lâm chí cao vô thượng nội công tâm pháp, dịch cân kinh chủ ngoại tráng gân cốt, tẩy tủy kinh chủ nội luyện thần thủy. Cái này hai bộ công phu tại hệ thống quán thâu hạng, dư huyền cảm giác được thân thể của mình từ trong tới ngoài đã xảy ra biến hóa về chất. Nhưng hắn cảm thấy lúc này chính mình mạnh đến mức đáng sợ, dù cho độc sông thiếu lâm cũng không mang theo sợ. Lúc này dư huyền khoe miệng so a cờ cũng khó khăn ép. Bất quá dư huyền không có phát ra cái gì động tĩnh, đánh dấu sau khi thành công liền lặng yên rời đi. Tung sơn phái lớn như vậy động tĩnh, thiếu lâm tự đoán chừng sẽ phái người đi thăm dò nhìn. Trở lại khách sạn sau, phát hiện linh trung tắc cùng tiểu long nữ đang ngồi ở cùng nhau chờ lấy hắn trở về. Gặp hắn đẩy cửa vào, lập tức đứng dậy tiến lên đón. Thế nào, còn thành công sao? Linh trung tắc quan tâm hỏi thăm. Ân, thiếu lâm tuyệt kỹ đã tiến vào tay ta. Dư huyền đáy mắt tràn đầy đắc ý, lần này không chỉ có thu hoạch tung sơn phái võ công, thiếu lâm võ công cũng toàn bộ cầm xuống. Lúc này hắn mặc dù không dám nói có thể vấn đỉnh giang hồ, nhưng là trên giang hồ có thể là hắn địch thủ, không có mấy người. Linh trung tắc nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Dư huyền mới cùng với các nàng cách ra bao lâu, liền đã đem thiếu lâm võ công đều học xong. Có treo nam nhân chính là lợi hại, mà cái này có treo nam nhân, là nàng nam nhân. Ân, dư huyền những cái kia năng lực đặc thù, bị dư huyền xưng là treo, dư huyền lại như thế nói cho nàng biết. Nàng đối dư huyền là hoàn toàn tín nhiệm, dư huyền nói cái gì chính là cái đó. Cho nên, dư huyền chính là có treo nam nhân. Người cũng sẽ. Thiếu lâm không chỉ có 72 tuyệt kỹ, còn có rất nhiều võ công cao thâm. Tiểu long nữ nghi ngờ hỏi. Nàng không có giống Ninh Trung Tắc như thế biết dư huyền nhiều như vậy bí mật, chỉ biết là dư huyền rất thần bí, rất lợi hại. Đương nhiên, nam nhân của ngươi có thể lợi hại. Dư huyền đắc ý nói rằng, hệ thống, ngươi lợi hại cái đầu, lợi hại chính là buồn hệ thống, không có buồn hệ thống, ngươi cọp lông đều không phải là. A tiểu long nữ cũng không có lại hoài nghi, dư huyền nói là chính là. Mặc dù có chút đối tiểu long nữ phản ứng vẫn là rất chịu phục, nhưng là bây giờ tiểu long nữ đã cải biến rất nhiều, đang từ từ nhiễm tục trần khí tức, sống được giống người. Dư huyền vẫn rất cao hứng. Lần này chúng ta diệt tung sân phái, giang hồ nhất định sẽ chấn động, bất quá, chúng ta cũng coi là ngoại trừ một lớn hại. Linh Trung Tắc cảm khái nói rằng, dư huyền đã nói với nàng, Tả Lãnh Thiền thu nạp không ít bảng môn tà đạo cao thủ, thông qua vũ lực chấn áp cùng quyền mưu thủ đoạn củng cố bá quyền. Đây cũng là nàng vì cái gì quyết tâm giúp dư huyền diệt Tung Sơn phái nguyên nhân. Ân, Tung Sơn một trừ, vũ nhạc biến thành tứ nhạc, không chỉ có là Hoa Sơn, cái khác mấy nhạc cũng hẳn là an toàn, cũng không biết lão nhạc có thể hay không nghĩ đến chiếm đoạt môn phái khác. Dư huyền có chút muốn nhìn lão nhạc biết hắn diệt Tung Sơn phái lúc biểu lộ, hẳn là rất đặc sắc. Nhạc Bất Quần có như thế dạ tâm. Linh Trung Tắc không khỏi hỏi, nàng hiện tại đã có thể thản nhiên nói đàm luận Nhạc Bất Quần. Dù sao người kia đã cùng với nàng không có quan hệ. Nàng duy nhất lo lắng chính là Nhạc Linh San cùng Hoa Sơn mà thôi. Linh tỷ tỷ thật đúng là không hiểu rõ lão nhạc a. Bất quá, đó là bởi vì lão nhạc giấu quá sâu. Lần này ngũ nhạc sẽ kết lại, hắn chính là chạy theo ngũ nhạc minh chủ đi. Dư huyền vừa cười vừa nói, không trách Linh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần sinh hoạt hai mươi mấy năm đều không hiểu rõ Nhạc Bất Quần, chủ yếu là Nhạc Bất Quần giấu sâu, mặt ngoài ôn tồn lễ độ, khiêm tốn nho nhã, kỳ thực bụng dạ cực sâu. Linh Trung Tắc nghe vậy, trầm mặc. Chúng ta nhìn xem là được, Tung Sơn phái chuyện, còn cần hắn kết thúc công việc. Đối với Nhạc Bất Quần về sau thế nào thống nhất tứ nhạc dư huyền hứng thu không lớn, chỉ cần đừng đến trêu chọc hắn là được. Ân. Tung Sơn phái bị diệt môn, trưởng môn Tả Lãnh Thiền chết không toàn thây, toàn phái trên dưới không ai sống sót tin tức truyền khắp giang hồ. Hung thủ là ai, không người biết được. Có người suy đoán là thị huyết kiếm ma dư huyền, bởi vì rất nhiều Tung Sơn phái đệ tử đều là nhất kiếm phong hầu. Bất quá, rất nhanh liền có tin tức theo còn lại bốn phái truyền ra. Kỳ thật trước kia giết chết ngũ nhạc kiếm phái người không phải dư huyền, mà là Tung Sơn phái. Mục đích đúng là vì giá họa dư huyền, sau đó nhường dư huyền cùng ngũ nhạc kiếm phái là địch. Bởi vì Tung Sơn phái đã từng phái ra thập tam thái bảo ám sát dư huyền không thành mà bị giết, Tung Sơn phái không dám trực tiếp đối đầu dư huyền, cho nên nghĩ đến giá họa phương pháp, mong muốn dẫn dư huyền cùng ngũ nhạc kiếm phái đối đầu, sau đó tiêu hao cái khác kiếm phái thực lực, Tung Sơn phái tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tung Sơn phái bị diệt đúng là dư huyền gây nên, nhưng là đó cũng là Tung Sơn phái trừng phạt đúng tội. Ham dư huyền công pháp, mạnh mẽ bắt lấy không được, còn muốn giá họa, cho nên mới có họa diệt môn. Về phần dư huyền là người phương nào? Dư huyền đến từ một cái ẩn thế thần bí tông môn Thiên Ngoại Thiên, là này giới Thiên Ngoại Thiên giang hồ chủ tịch ngân hàng. Võ công sâu không lường được, rất có thể tại tông sư phía trên. Tông sư không thể đủ. Tung Sơn phái là đá vào tấm sắt bên trên. Mặc dù Tung Sơn phái bị diệt là gieo gió gặt bão, nhưng là dư huyền thủ đoạn tàn nhẫn, ỷ vào võ công cao cường liền tùy ý diệt nhân môn phái, đúng là ma đầu gây nên, thị huyết kiếm ma không có gọi sai. Dư huyền đang nghe những này có quan hệ hắn tin tức về sau, cười cho qua chuyện. Hắn biết đây hết thảy đều là Nhạc Bất Quần chuyển tới. Tung Sơn phái hậu sự Nhạc Bất Quần xử lý đến không tệ. Đối với người khác gọi hắn ma đầu, hắn cũng không quan trọng. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Lúc này hắn cũng minh xác hắn tại cái này tổng võ thế giới mục tiêu, nơi đây vô địch. Chương 46, Linh tỷ tỷ, ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm. Chương 46, Linh tỷ tỷ, ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm. Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền, không chỉ có xuất đạo liền giết thanh thành phái trưởng môn, bảo vệ phúc uy tiêu cục, tiếp lấy lại diệt Tung Sơn phái cả nhà, nghe nói còn đi toàn chân giáo đơn đấu thiên cương bắt đầu trận, đánh bại toàn chân thất tử. Dựa theo Dư Huyền làm việc, cũng không phải không biết chuyện lung tung người giết người, nhưng là thủ đoạn giết người lại cực kỳ tàn nhẫn, động một chút lại giết chết một mảng lớn người, nhất kiếm phong hầu. Thật sự là vừa chính vừa tà, để cho người ta nhìn không thấu. Thiên Ngoại Thiên, thần bí mà cường đại ẩn thế tông môn, chỉ là một cái dư huyền đi ra, liền đảo loạn giang hồ. Rất nhiều người đều muốn nghe được cái này Thiên Ngoại Thiên đến cùng ở nơi nào, nhưng là không người biết được. Dư huyền bản nhân cũng là hành tung bất định, không có ai biết hắn chạm tiếp theo là nơi nào. Mà thần bí dư huyền đang cùng Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ hai người một đường du sơn ngoạn thủy tiến về võ đang. Tại sao phải đi võ đang? Đã quét sạch thiếu lâm, vậy làm sao có thể thiếu võ đang đâu? Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, không thể chỉ vào xem một cái, không phải. Võ Lâm thần thoại Trương Tam Phong Thái Cực Thần Công dư huyền vẫn là rất trông mà thèm, cho nên quyết định liền đi võ đang ký tới, trên đường thuận đường du sơn ngoạn thủy, hiểu rõ một chút thế giới này. Hiện tại trên giang hồ khắp nơi đều là người truyền thuyết. Ninh Trung Tắc cười đối dư huyền nói rằng, lúc này bọn hắn ngay tại một cái lều trà nghỉ ngơi uống trà, liền lại nghe được một chút người giang hồ đang đàm luận Thiên Ngoại Thiên dư huyền. Từng chuyện mà nói đến mặt mày hớn hở, giống như dư huyền lúc giết người, bọn hắn ngay tại bên cạnh nhìn như thế. Bây giờ hắn đã nghe được các loại liên quan tới hắn truyền thuyết. Nếu như không phải hắn chính là dư huyền, hắn đều muốn tin tưởng những người kia nói tới có thể phi thiên độn địa dư huyền là thật. Dư huyền lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, Ninh tỷ tỷ cũng giễu cả ta. Nào có, chỉ là không nghĩ tới đệ đệ bây giờ nổi danh như vậy. Ninh Trung Tắc cho dư huyền nối liền nước trà. Này không phải ta bản ý à, ta liền muốn cùng Ninh tỷ tỷ còn có Long Nhi an tĩnh đi chung quanh một chút. Ninh tỷ tỷ ngươi biết ta rất chán ghét phiền toái. Bây giờ hắn nổi danh như vậy, chỉ cần hành tung của hắn tiết lộ, đoán chừng sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, hắn nghĩ tới hai chữ, nó giết. Bây giờ Nhạc Bất Quần đã làm tới tứ nhạc kiếm phái minh chủ, nếu như chuyện này là hắn ở phía sau thúc đẩy, như vậy nâng giết ý vị mười phần. Đương nhiên, cũng có thể là người khác, thì như Thiếu Lâm tự. Nhưng thật ra là Thiếu Lâm ở sau lưng thúc đẩy khả năng so lão Nhạc cao hơn. Bởi vì bây giờ ngũ nhạc kiếm phái chỉ còn lại tứ nhạc, lão Nhạc mặc dù làm tới minh chủ, nhưng là lão Nhạc địch nhân không phải hắn, tạm thời không phải hắn, mà là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại. Ngũ nhạc kiếm phái thiếu đi thực lực cường hãn nhất Tung Sơn phái, như vậy lão Nhạc liền phải đem hết toàn lực để phòng ma giáo thừa lúc vắng mà bảo. Cho nên, nơi nào có thời gian tới đối phó hắn. Đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối chính là. Mà Thiếu Lâm tự liền không giống như vậy, Tung Sơn phái phía sau một mực là Thiếu Lâm âm thầm nâng đỡ, bây giờ hắn đem Tung Sơn phái tiêu diệt, động Thiếu Lâm bánh gà tổ, Thiếu Lâm có thể buông tha hắn mới là lạ. Hắn đi Thiếu Lâm đánh dấu thời điểm, còn nghĩ không muốn cùng Thiếu Lâm xảy ra xung đột, hắn lúc ấy không muốn nhiều như vậy. Bây giờ hắn thanh danh huyên náo, mánh khỏe liền lộ ra. Có phải hay không là người hữu tâm cố ý hành động? Ninh Trung Tắc cũng đưa ra nghi vấn. Dư Huyền nghe vậy, tán dương nhìn về phía Ninh Trung Tắc. Linh nữ hiệp thông minh a, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Quả nhiên không hổ là lão giang hồ, lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Tung Sơn phái phía sau có người. Ninh Trung Tắc nhìn Dư Huyền trên mặt biểu lộ liền biết chính mình đoán đúng, sau đó lập tức liền ý thức được cái gì. Giết. Một bên Tiểu Long Nữ bất thình lình đến một câu. Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc cũng không khỏi đến đồng loạt nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Hoa Nhi này không phải là tại Tung Sơn phái giết sướng rồi a? Bọn hắn đem Hoa Nhi này cho mang sai lệnh. Đợi một chút lại muốn giết người. Đều tại ngươi. Ninh Trung Tắc trừng Dư Huyền một cái. Nguyên bản Tiểu Long Nữ nhiều đơn thuần à, nhưng là hiện tại, trên thân vậy mà nhiều một chút sắc khí, đều do Dư Huyền, nhường nàng mang theo Tiểu Long Nữ đi giết nhiều người như vậy. Long Nhi, chúng ta bây giờ còn không biết là ai, giết thế nào, đừng như vậy đại sát tâm. Ninh Trung Tắc tranh thủ thời gian thuyết phục Tiểu Long Nữ. Hắn biết. Tiểu Long Nữ nhìn về phía Dư Huyền. Ngươi biết. Ngươi biết. Hai câu giống nhau lời nói, nhưng lại là từ Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc phát ra tới. Bất quá, Dư Huyền hỏi là Tiểu Long Nữ, Ninh Trung Tắc hỏi là Dư Huyền. Hắn như vậy bình tĩnh, khẳng định biết phía sau âm mưu. Tiểu Long Nữ làm giải thích. Mặc dù nàng không biết rõ người sau lưng là ai, nhưng là nàng biết Dư Huyền khẳng định biết. Ninh Trung Tắc nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, tán thành Tiểu Long Nữ lời giải thích, sau đó nhìn về phía Dư Huyền, ra hiệu Dư Huyền nói cho nàng. Nàng đoán được Tung Sơn phái phía sau có người, nhưng là đoán không được là ai. Tung Sơn phái với ai gần nhất? Dư Huyền không có nói thẳng ra, mà là hỏi lại Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc sững sờ, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, dùng ánh mắt hỏi thăm, Dư Huyền có phải hay không nói sai? Nhưng là Dư Huyền lại là có chút gật đầu, khẳng định Ninh Trung Tắc ý nghĩ. Cái này, không thể nào. Đây chính là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, không nghe nói hai người ở giữa có liên quan gì. Ninh Trung Tắc tràn đầy nghi ngờ nói rằng, cảm giác rất không có khả năng. Dư Huyền cười cười, nếu để cho người đã nhận ra, cái kia còn thế nào âm thầm khống chế. Tung Sơn phái chẳng qua là Thiếu Lâm đẩy ra một chương tấm mục. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, Tung Sơn làm sao lại cho phép có hai môn phái tồn tại, mặc dù là tại khác biệt sơn phong. Hơn nữa Tả Lãnh Thiển dã tâm lớn như vậy, sao không độc chiếm Tung Sơn? Thiếu Lâm trong Võ Lâm địa vị siêu nhiên, lại cho phép Tung Sơn phái tại Tung Sơn diêu võ dương ai. Linh tỷ tỷ, ngươi thành phẩm, ngươi tế phẩm. Linh Trung Tắc nghĩ đến Tả Lãnh Thiển ý tại trưởng khống ngũ nhạc kiếm phái, vụ trộm thu nạp không ít tà môn ma đạo, đối ngũ nhạc chọn ra không ít chuyện thương thiên hại lý, Thiếu Lâm sẽ không biết sao? Gần như vậy, khẳng định biết, nhưng là thân làm Võ Lâm chính thống, lại bỏ mặc không quan tâm. Suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ. Cái này Ninh Trung Tắc đống nhiên không biết do nói cái gì cho phải. Tại trong ấn tượng của nàng, Thiếu Lâm vẫn luôn là chủ đạo giang hồ chính nghĩa tồn tại, thực lực cùng hy vọng gồm cả giang hồ đại phái, ai có thể nghĩ, vụ trộm thật là như vậy. Bọn hắn đây là muốn củng cố bọn hắn giang hồ địa vị, hiệu lệnh Võ Lâm. Ninh Trung Tắc hỏi hướng Dư Huyền. Dư Huyền hẳn phải biết nguyên nhân trong đó. Ninh tỷ tỷ chính là thông minh, một chút liền thông. liếc mắt liền nhìn ra chân lý, xác thực như thế. Các ngươi cũng biết, Thiếu Lâm cùng Võ Đang Tịnh Sưng Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, hình thành Bắc Tung Thiếu Lâm, Nam Tôn Võ Đang cách cục. Mà Võ Đang Trương Chân Nhân giáp đã ma hầu, Võ Đang danh vọng cùng địa vị đạt tới đỉnh phong, Thiếu Lâm đã mơ hồ không địch lại. Thiếu Lâm tự nhiên là sợ địa vị mình khó giữ được, sợ về sau người trong Võ Lâm người chỉ tôn Võ Đang mà bất kính Thiếu Lâm. Cho nên bắt đầu bố cục giang hồ, mong muốn thu phục trên giang hồ tất cả thế lực, nhất thống Võ Lâm, trở thành Võ Lâm chí tôn. Linh tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết, trước kia các ngươi Hoa Sơn phái kiếm khí chi tranh âm thầm cũng có Thiếu Lâm thủ bút. Dư Huyền giải thích xong Thiếu Lâm vì cái gì làm như vậy về sau, lại hỏi Ninh Trung Tắc. Cái gì? Chúng ta Hoa Sơn kiếm khí chi tranh phía sau màn đẩy tay là Thiếu Lâm. Ninh Trung Tắc lại một lần nữa không dám tin nhìn về phía Dư Huyền. Chương 47, không cho ngươi luyện. Chương 47, không cho ngươi luyện. Hoa Sơn kiếm khí chi tranh là bởi vì võ học lý niệm khác nhau đưa tới trọng đại nội đấu sự kiện. Khí tông chủ trương nội công làm gốc, kiếm chiêu làm phụ, kiếm tông lại cho rằng kiếm chiêu tinh diệu có thể đền bù nội công không đủ. Kiếm tông bởi vì thấy hiệu quả nhanh mà nhân số chiếm ưu, khí tông thì tuyên bố tu luyện lâu dài ưu thế rõ rệt hơn. Cũng bởi vì cái này kiếm khí chi tranh, Ngọc Nữ Phong so kiếm về sau, kiếm khí hai tông cao thủ đại lượng bị giết hoặc cần lui, Hoa Sơn nhân tài đứt gãy, theo Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu biến thành hạt chót. Khí tông mặc dù thắng, nhưng là cũng chỉ còn lại Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai cái. Hoa Sơn phái suy yếu dẫn đến Ngũ Nhạc minh chủ đổi chỗ, Thiếu Lâm Võ đang một lần nữa chủ đạo Võ Lâm. Hoa Sơn kiếm khí chi tranh thật là Hoa Sơn đau nhức, cũng là Ninh Trung Tắc đau nhức. Cũng liền bởi vì lần này kiếm khí chi tranh, chỉ còn lại nàng cùng Nhạc Bất Quần đau khổ trèo chống Hoa Sơn, cho tới bây giờ Hoa Sơn môn nhân cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Bất quá nghe nói Tung Sơn phái bị diệt về sau, Ngũ Nhạc kiếm phái sợ hãi Nhật Nguyệt thần giáo thừa lúc vắng mà vào, lập tức liền tổ chức tứ nhạc sẽ kết lại một lần nữa chọn lựa minh chủ. Nhạc Bất Quần lấy siêu nhiên kiếm pháp thành công cầm xuống vị trí minh chủ, sau đó bắt đầu phòng bị ma giáo xâm lấn. Ngũ Nhạc minh chủ một lần nữa trở lại Hoa Sơn phái, Hoa Sơn phái cũng coi là một lần nữa đứng lên. Chỉ là bây giờ Dư Huyền nói Hoa Sơn phái trước kia kiếm khí chi tranh Thiếu Lâm là phía sau màn đẩy tay, cái này nhường Ninh Trung Tắc không thể không truy nguyên. Dư Huyền biết Ninh Trung Tắc đội ba muốn biết, cho nên cũng không có che giấu, nói thẳng, lại nói Hoa Sơn phái Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong tới phủ ruộng Thiếu Lâm tự làm khách, nhìn lén tới Quý Hoa Bảo Điện. Lúc ấy vội bằng lúc, hai người không kịp đồng thời duyệt khắp toàn thư, lập tức hai người điểm đọc, một người đọc một nửa, về sau trở lại Hoa Sơn, cộng đồng lĩnh hội nghiên cứu và thảo luận. Không ngờ hai người đem trong sách công phu một thêm xác minh, vậy mà ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không khép được đến. Hai người đều tin tưởng đối phương đọc sai sách, chỉ có chính mình chỗ nhớ mới là đúng. Hoa Sơn kiếm khí hai tông phân chia bởi vậy mà lên. Dư Huyền lấy hơi, tiếp tục nói, Hồng Diệp thiền sư không lâu phát hiện việc này, lập tức điều động đệ tử Đắc Ý Độ Nguyên thiền sư tiến về Hoa Sơn, khuyên bàn luận Nhạc Thái hai vị, không thể tu tập bảo điện bên trong võ học. Độ Nguyên thiền sư bên trên đến Hoa Sơn, Nhạc Thái hai người đối tốt với hắn sinh kính tặng, thừa nhận mang duyệt Quý Hoa Bảo Điện một mặt sâu tạ lỗi ý, một mặt lại lấy trải qua bên trong chứa đựng võ học hướng hắn thỉnh giáo. Thật tình không biết Độ Nguyên tuy là lá đỏ đệ tử Đắc Ý Bảo Điện bên trong võ học lại chưa được truyền thụ. Lập tức Độ Nguyên tiền sư cũng không chỉ ra, nghe bọn hắn đọc thuộc lòng kinh văn, thuận miệng tiến hành giải thích, nhưng trong lòng âm thầm đi lại. Độ Nguyên tiền sư võ công bản cực kỳ cao minh, lại là tuyệt đỉnh cơ trí người, nghe được một câu kinh văn, liền tùy ý diễn dịch vài câu, thế mà cũng nói địa vị đầu là nói. Bất quá Nhạc Thái hai người chỗ nhớ vốn đã không nhiều, trải qua như thế nhất truyền thuật, không khỏi lại giảm đi. Độ Nguyên tiền sư tại Hoa Sơn bên trên ở 8 ngày, lúc này mới từ biệt, nhưng từ đây nhưng cũng không có lại trở lại phủ ruộng Thiếu Lâm tự đi. Không lâu Hồng Diệp thiền sư liền thu được Độ Nguyên thiền sư một trận thư, nói rằng hắn phàm tâm khó đè nén, quyết ý hoàn tụ, vô diện mắt gặp lại sư phụ vân vân. Sau đó, Hoa Sơn phái đệ tử nhìn trộm Quý Hoa Bảo Điện sự tình cũng lưu truyền tại bên ngoài. Chỉ một lúc sau, Ma giáo thập trưởng lão đến công Hoa Sơn, tại Hoa Sơn dưới chân một trận đại chiến. Ma giáo thập trưởng lão nhiều bản thân bị trọng thương, đại bại mà đi. Nhưng Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong hai người đều tại sau trận này bên trong mất mạng, mà hai người chỗ ghi chép Quý Hoa Bảo Điện cũng bị Ma giáo chiếm đi. Dư Huyền đem kiếm khí chi tranh khởi nguyên nói một lần, thuận đường đem tịch tà kiếm phổ lưu truyền quá trình cũng đã nói đi ra. Ở trong đó liền có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Một bản tuyệt học võ công, làm sao có thể tùy ý để cho người ta nhìn lại? Hơn nữa qua rất lâu mới phát hiện bị nhìn qua, còn phải người đi thuyết phục đường luyện. Có chút thời gian, nếu là phu quân, sớm học xong. Tiểu Long Nữ lập tức liền nhìn ra vấn đề trong đó. Dư Huyền cũng nhịn không được cho Tiểu Long Nữ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tiểu Long Nữ không dành thế sự không dính khói lửa trần gian, nhưng là không có nghĩa là nàng không thông minh. Đi theo hắn cùng Ninh Trung Tắc đi ra lâu như vậy, nhìn thấy nghe được đã không ít. Đối với rất nhiều chuyện, bây giờ đã là có thể tùy tiện xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn thấy bản chất. Long Nhi nói đúng, nếu như không phải cố ý tiết lộ, Hoa Sơn hai vị tiền bối làm sao có thể nhìn thấy quyển bí tịch kia? Nếu như không phải cố ý, lại thế nào qua mấy ngày này mới phát hiện bị người khác nhìn qua, cũng không phải trực tiếp lấy đi. Nếu như không phải cố ý, ma giáo người làm sao biết bí tịch tại Hoa Sơn? Thì ra lúc trước Hoa Sơn cùng ma giáo đại chiến cũng là bọn hắn ở sau lưng thôi động. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm. Ninh Trung Tắc lúc này tức giận không thôi, cũng nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, đối Thiếu Lâm hảo cảm trực tiếp xuống đến thấp nhất, trực tiếp thành giá trị âm. Thật là, bây giờ chúng ta lại không có biện pháp truy cứu. Hận là hận, nhưng là Ninh Trung Tắc rất là minh bạch lúc này tình cảnh. Hồng Diệp thiền sư đã sớm chết, coi như bọn hắn Hoa Sơn đi truy cứu, cũng không có chứng cứ, Thiếu Lâm chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cái này thua thiệt, Hoa Sơn muốn ăn cả một đời. Phu quân, ta cảm giác chuyện xưa của ngươi vẫn chưa nói xong. Tiểu Long Nữ thấy Ninh Trung Tắc tức giận lại không thể làm gì, thế là rời đi chủ đề. Long Nhi chính là thông minh. Dư Huyền thấy tiểu long nữ dường như rất có hứng thú tiếp tục nghe tiếp, vì vậy tiếp tục nói rằng, Độ Nguyên Thiền sư hoàn tục về sau, Phục Nguyên họ đem pháp danh đảo ngược đặt tên Sa Đồ, sáng lập Tiêu Cục, trên giang hồ rầm rầm rộ rộ làm một phen sự nghiệp. Tịch ta kiếm pháp. Ninh Trung Tắc lập tức kịp phản ứng. Dư Huyền cũng cho Ninh Trung Tắc một cái ngón tay cái. Hắn hai nữ nhân đều rất thông minh. Hắn liền ưa thích cùng người thông minh nói chuyện phiếm. Có lẽ Lao Nhạc lúc trước chính là biết Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ nguồn gốc từ Hoa Sơn, cảm thấy kia là Hoa Sơn công pháp, lại nghe nói kia Lâm Viễn Đồ bằng vào 72 đường Tịch Tà kiếm pháp đánh khắp Hắc Bạch hai đạo vang danh thiên hạ, cho nên mới muốn mưu đồ Tịch Tà kiếm pháp. Bất quá kia Tịch Tà kiếm pháp đến từ Quỷ Hoa Bảo Điện, này cung tu luyện điều kiện tiên quyết chính là muốn luyện này công, trước phải tự cung. Dư Huyền cười nói xong, cũng may hắn có hệ thống, hắn 72 đường Tịch Tà kiếm pháp không cần tự cung, không cho ngươi luyện. Tiểu Long Nữ nghe vậy, đột nhiên cảnh cáo Dư Huyền. Dư Huyền buồn cười nhìn xem đầy mắt cảnh cáo Tiểu Long Nữ, ta đã luyện. Cái gì? Kia Tiểu Long Nữ lập tức lo lắng. Ninh Trung Tắc thấy thế, không khỏi nâng chán, kéo lại Tiểu Long Nữ, Long Nhi, hắn luyện không có luyện ngươi còn không rõ ràng làm sao? Tiểu Long Nữ ngẫm lại, giống như cũng đúng nha, Dư Huyền luyện không có luyện, nàng cùng Ninh Trung Tắc rõ ràng nhất, thế là rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Ta là thật luyện, chỉ là các ngươi phu quân sự cường đại của ta không phải một bộ công pháp có thể chi phối, ta bình thường sử dụng cái kia quỷ dị kiếm pháp, chính là Tịch Tà kiếm pháp. Dư Huyền cười giải thích. Hệ thống, đó là ngươi cường đại sao? Không, kia là bổn hệ thống cường đại. A Tiểu Long Nữ lên tiếng. Ninh Trung Tắc thì là tức giận trừng Dư Huyền một cái, nào có ngươi như thế dọa Long Nhi. Ta không có dọa, ta nói chính là lời nói thật. Dư Huyền cảm thấy rất vô tội. Hừ, hừ hừ. Hai nữ nhân đồng thời hừ Dư Huyền hai tiếng. Chương 48, Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Chương 48, Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Dư Huyền mấy người chính mình nói chuyện tiếng, mặc dù không cho lều trà những người khác nghe được, nhưng là mấy người đều không có che mặt, lều trà bên trong những cái kia trà khách thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn họ. Mấy người nhan trị, thật sự là chói mắt. Ninh Trung Tắc ngay từ đầu còn không quá quen thuộc, nhưng là nàng cùng Dư Huyền cùng Tiểu Long Nữ đi nhiều như vậy lâu, cũng đã quen thuộc. Huống chi, mặc kệ là Dư Huyền vẫn là Tiểu Long Nữ, nhan trị đều phía trên nàng, nàng mặc dù tại Dư Huyền chú nhan đan hạ trẻ mấy tuổi, nhưng là đối đầu Dư Huyền cùng Tiểu Long Nữ nhan, nàng nhiều nhất tính vật làm nền, cho nên kia hai cái đều không thèm để ý, nàng cần gì phải để ý. Bất quá, trên đường đi thật là có không ít mắt không mở bởi vì bọn họ dung mạo mà tìm đến chết, đương nhiên, sau cùng kết cục không phải tàn phế chính là chết. Mà trà này lều bên trong ngồi những cái kia giang hồ hầu người đều không có đánh cái gì chủ ý xấu, chỉ là lặng lẽ sờ sờ nhìn. Dù sao hành tẩu giang hồ mọi người đều biết một cái đạo lý, người ta dám một người đàn ông mang theo hai vị tựa thiên tiên mỹ nhân hành tẩu, không có chút bản lãnh tài giỏi việc này. Cho nên đa số cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, không có mắt bây giờ cũng có, cái này không, từ đằng xa liền chạy nhanh đến một cái má trái chỗ có cái con giết trạng mặt sẹo, trang phục cực kỳ phỉ khí, đai lưng song đao nam tử. Nam tử kia khẽ rửa gần nhìn thấy Dư Huyền dung mạo của bọn hắn, lập tức rắc khàn khàn giọng nói rằng, nha à, lão tử hôm nay vận khí coi như không tệ, tại cái này rừng núi hoang vắng địa phương, vậy mà gặp bà vị mỹ nhân. Sau đó liền đi tới Dư Huyền bọn hắn ngồi trước, trực tiếp ngồi xuống, dùng dâm tà ánh mắt tại Dư Huyền ba người trên mặt qua lại dò xét, nước bọt đều nhanh chảy ra. Dư Huyền nhìn thấy người này lúc đến sử dụng khinh công không tệ, lại nhìn tướng mạo này cùng mang vũ khí, lại là một bộ sắc đạm bao thiên bộ dáng, đã đoán được người đến là ai. Giang hồ nghe tiếng Thái Hoa đại đạo, Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Điền Bá Quang. Dư Huyền nhàn nhạt quét Điền Bá Quang một cái, sau đó tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì uống trà. Sao, tiểu tử ngươi nhận biết ta? Nhìn thấy Dư Huyền mới mở miệng lên đường minh bạch thân phận của hắn, lại không có chút nào sợ hãi, Điền Bá Quang lập tức lên rút đi chi tâm. Hắn hái hoa nhiều năm như vậy còn không có bị bắt, chính là hắn rất cơ cảnh nhạy cảm, vừa có không thích hợp liền lập tức rút đi. Lấy kinh công của hắn, người bình thường muốn đuổi theo hắn là đuổi không kịp. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng này cũng phải có mệnh đi hưởng thụ. Rất hiển nhiên, trước mặt ba người, không phải hắn có thể trêu chọc. Đặc biệt là hai nữ nhân kia, nghe được tên tuổi của hắn nhưng vẫn là không có một chút bối rối chi sắc, rất hiển nhiên, các nàng cũng không sợ hắn. Lúc này Điền Bá Quang chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chuẩn mất. Đã chính mình đụng vào, cũng không cần đi. Dư Huyền nhìn ra Điền Bá Quang mong muốn thoát đi ý đồ, thản nhiên nói. Điền Bá Quang tại Dư Huyền nói chuyện trong ngáy mắt, lập tức cảm giác được một hồi cường đại uy áp đem hắn bao lại, nhường hắn một cử động cũng không dám. Hắn có thể cảm giác được nếu là hắn dám động một chút, lập tức mệnh tang tại chỗ. Điền Bá Quang hoảng sợ nhìn về phía Dư Huyền, vị đại hiệp này, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ta chỉ là khát nước đến uống ly nước trà mà thôi, cũng không phải là cố ý quấy rầy chư vị. Ta cho các ngươi chịu nhận lỗi, có thể hay không thả ta? Ngươi cứ nói đi. Ngươi từng ước hiếp qua nữ nhân cũng có chuyện nhờ qua ngươi đi, ngươi thả qua các nàng sao? Ngay cả ta nữ nhân đều dám lên tâm tư, Điền Bá Quang nha Điền Bá Quang, ngươi thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn sông. Dư Huyền lắc đầu. Hắn hận nhất chính là Thái Hoa đại đạo, thấy một cái hắn giết một cái. Ngay tại Dư Huyền chuẩn bị động thủ giải quyết Điền Bá Quang thời điểm, lúc này một thanh âm lại chuyển tới. Điền huynh, thì ra ngươi ở chỗ này à, có thể để ta dễ tìm, lần trước rượu chúng ta còn không có uống xong đâu. Ngươi tại cái này uống gì trà, đi, chúng ta đi uống rượu. Dư Huyền dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái còn dài khuôn mặt, mày kiếm môi mỏng thanh niên đang hướng bọn hắn đi tới, vừa đi vừa kêu gọi Điền Bá Quang đi uống rượu. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, thật đúng là số mệnh ràng buộc tồn tại a, xuất hiện Điền Bá Quang, liền đến lệnh hồ sung. Sung Nhi. Linh Trung Tắc nhìn thấy người tới, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Người tới chính là nàng đại đệ tử, từ nhỏ làm con trai nuôi lớn Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung đến gần về sau, mới nhìn rõ một cái bản này người tướng mạo, nam khí vũ hiên ngang, nữ nhi dung mạo như thiên tiên. Trong đó có một cái nhường hắn cảm giác được hết sức quen thuộc, nhưng nhìn lại không giống, Lệnh Hồ Sung hỏi dò, sư nương. Trước mặt cái này so với hắn sư nương tuổi trẻ không biết bao nhiêu tuổi nữ nhân gọi hắn Sung Nhi, chỉ có sư phụ nàng sư nương mới kêu như vậy nàng, cho nên nữ nhân này. Sung Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, lại vì sao xưng tên dâm tặc này là Điển Minh? Ngươi cùng hắn rất quen, làm sao lại cùng hắn xưng huynh gọi đệ? Linh Trung Tắc mở miệng chính là chất vấn. Không hỏi không được, Lệnh Hồ Sung là nàng người lớn, nhưng lại cùng một cái nổi tiếng xấu dâm tặc xưng huynh gọi đệ, như thế ly kinh phản đạo, cái này bảo nàng như thế nào tiếp nhận? Thật sự là sư nương. Nhưng là sư nương làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Chỉ là không chờ Lệnh Hồ Sung nghĩ rõ ràng, nghe được Ninh Trung Tắc lời nói, tranh thủ thời gian giải thích, "Sư nương, ta cùng sư phụ xuống núi tham gia ngũ nhạc sẽ kết lại, sư phụ lên làm mình chủ về sau, để cho ta đi võ đàng đưa phong thư, trên đường gặp Điển Minh, thấy tính cách hào sảng, trọng nghĩa khí, cùng đệ tử khí phách tương thích tí ngay, ngươi cũng đã biết hắn là ai." Ninh Trung Tắc nhìn thấy Lệnh Hồ Sung nói Điển Bá quan trọng nghĩa khí, cùng hắn ý hợp tâm đầu, trong nháy mắt tức giận hiện lên. "Đệ tử biết, nhưng đó là trước kia, Điển Minh về sau sẽ không lại đi kia bẩn thỉu sự tình." Lệnh Hồ Sung mặc dù tôn kính Ninh Trung Tắc, nhưng là vẫn là Điển Bá quan giải thích. Cái gì trước kia là, về sau cũng không phải là. Những cái kia bị hắn ức hiếp qua nữ tử có thể làm chuyện gì đều không có xảy ra sao? Những cái kia bị hắn giết hại qua nữ tử có thể sống sót sao? Lệnh Hồ Sung, từ nhỏ đến lớn, ta chính là như thế dạy ngươi đúng sai không phân, nghĩa khí tương thích sao? Linh Trung Tắc nhìn hàm Lệnh Hồ Sung, đối Lệnh Hồ Sung thất vọng đến cực điểm. Sư nương, Điền Minh hắn nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Cầu sư nương liền bỏ qua Điền Minh một lần a. Lệnh Hồ Sung lúc này cũng biết Điền Bá Quang là cái gì tình trạng. Lúc này Điền Bá Quang bị nam tử kia khống chế được, tùy thời đều có thể mất mạng. Điền Bá Quang ngay tại hoảng sợ nhìn xem Lệnh Hồ Sung, trong mắt còn mang theo rất nhiều khẩn cầu, đem hy vọng sống sót đều ký thác tới Lệnh Hồ Sung trên thân. Dù sao đối diện có một cái là hắn sư nương. Lệnh Hồ Sung không biết rõ Điền Bá Quang vì sao lại bị khống chế, nhưng là làm huynh đệ, hắn là nhất định phải đem người cấp cứu. Vị công tử này bảnh. Lệnh Hồ Sung thấy khống chế Điền Bá Quang nam tử cùng Ninh Trung Tắc ngồi cùng một chỗ, hẳn là hắn sư nương người quen biết, Lệnh Hồ Sung dự định hướng hắn cầu tình. Chỉ là Lệnh Hồ Sung vừa mở miệng, Điền Bá Quang đầu đống nhiên liền bạo tạc, huyết dịch róc tung tóe hắn một thân. A a, ngươi giết Điền huynh, ngươi đáng chết. Lệnh Hồ Sung bị một màn này cho kích thích, hảo huynh đệ của mình ngay tại trước mắt của mình bị bể đầu, Lệnh Hồ Sung rút ra trường kiếm liền hướng Dư Huyền chém tới. Dư Huyền tại dùng nội lực bóp nát Điền Bá Quang đầu thời điểm, vì phòng ngừa bị tung tóe tới, liền đã hiệp đồng Ninh Trung Tắc tiểu long nữ cách xa nguyên địa, lạnh lùng nhìn xem Lệnh Hồ Sung phát cuồng. Chương 49, Lệnh Hồ Sung chương 49, Lệnh Hồ Sung đối với Lệnh Hồ Sung, Dư Huyền là thật tâm không thích, Kim Dung võ hiệp nhân vật chính bên trong không thích nhất một cái a, liền một Bạch Nhã Lang. Đặc biệt là đối đãi Ninh Trung Tắc chuyện bên trên, nguyên tắc Ninh Trung Tắc tao ngộ nói ma giáo trưởng lao ước hiếp thời điểm, lại chỉ là ở một bên nhìn xem, không xuất thủ cứu rút, thật sự là bất hiếu. Ninh Trung Tắc nói thế nào đều là coi hắn là nhi tử giống như nuôi lớn, là trên thế giới đối với hắn người tốt nhất, đáng tiếc hắn là thế nào báo đáp Ninh Trung Tắc. Tại Dư Huyền nơi này, Lệnh Hồ Sung không đáng tha thứ. Sung Nhi, kia là không biết rõ thai họa nhiều thiếu nữ tử người người có thể chu diệt dâm tặc, ngươi vậy mà muốn vì hắn báo thù. Ninh Trung Tắc thấy Lệnh Hồ Sung rút kiếm hướng Dư Huyền công tới, một bộ mong muốn thay Điền Bá Quang báo thù, muốn giết Dư Huyền tư thế, vô cùng phẫn nộ. Nàng thế nào nuôi thành như thế một cái đúng sai không phân đệ tử? Chẳng lẽ là nàng giáo dục xảy ra vấn đề? Hắn giết Điền Minh. Lệnh Hồ Sung quát, sau đó cầm kiếm chém lung tung. Hắn cùng Điền Bá Quang tự nhận biết đến nay, không gặp Điền Bá Quang lại đi kia thâu hương tiết ngọc sự tình, mà là thấy Điền Bá Quang cực nặng nghĩa khí, cùng hắn uống rượu với nhau lúc vô cùng hào sảng. Hắn cùng Điền Bá Quang có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Bây giờ Điền Bá Quang bị giết, nhường hắn sao có thể không vì báo thù? Nhị lưu tiêu chuẩn, hẳn là không đến Phong Thanh Dương độc cô cửu kiếm, mà Nhạc Bất Quần còn cũng không có truyền cho hắn. Dư Huyền đối với hắn kia là chẳng thèm ngó tới, một cái né tránh về sau một cước đem Lệnh Hồ Sung đá bay. Lệnh Hồ Sung cũng là bướng bỉnh tính tình, biết rõ không địch lại, nhưng là đứng lên về sau, lại huy kiếm bổ về phía Dư Huyền, đều không có cái gì chiêu thức có thể nói, chỉ là một trận chém lung tung. Dư Huyền nhìn xem thẳng lắc đầu. Nếu như ngươi vẫn là như vậy đúng sai không phần, khư khư cố chấp muốn vì cái này dâm tặc báo thù, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dư Huyền lạnh lẽo nhìn muốn liều mạng với hắn Lệnh Hồ Sung. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, hẳn là Hành Sơn phái Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay, Vũ Nhạc kiếm phái người đều tiến về Hành Sơn. Mà Hành Sơn phái Nghi Lâm bị Điền Bá Quang bắt đi, đang muốn rối loạn thời điểm, bị Lệnh Hồ Sung phát hiện, sau đó Lệnh Hồ Sung lấy mưu trí bức Điền Bá Quang thả người nhận biết. Nhưng là bởi vì Tả Lãnh Tiền mong muốn tại Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay trên đại hội gây sự, kết quả dây cung đem mấy cái kia Tùng Sơn thái bảo giết đi, Tả Lãnh Tiền lại không rảnh bận tâm Lưu Chính Phong, thế là lệnh cưỡng chế Lưu Chính Phong Ngũ Nhạc sẽ kết lại sau lại chậu vàng rửa tay. Cho nên, Ngũ Nhạc kiếm phái người đều hướng Tùng Sơn phái đi tham gia Ngũ Nhạc sẽ kết lại. Kia tại Hành Sơn cứu tiểu nhị cô chuyện hẳn là liền không có đã xảy ra. Dư Huyền cũng không biết đằng sau Lệnh Hồ Sung tại sao lại cùng Điền Bá Quang nhắc lên, có phải hay không vẫn là cứu cái kia tiểu nhị cô. Dù sao Lệnh Hồ Sung thật là tiếu ngạo nhân vật chính, cố sự tuyến sẽ vây quanh hắn chuyện. Lệnh Hồ Sung chỗ nào nghe Dư Huyền lời nói, vẫn như cũng là bất kể không để ý Dư Huyền, tha cho hắn một mạng, cầu ngươi. Linh Trung Tắc thấy được Dư Huyền trên mặt không vui, biết Dư Huyền động sát tâm, tranh thủ thời gian hướng Dư Huyền nói rằng, Lệnh Hồ Sung mặc dù nhường nàng rất thất vọng, nhưng là kia là nàng một tay nuôi nấng hài tử, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Lệnh Hồ Sung bị Dư Huyền giết chết. Dư Huyền nghe được Ninh Trung Tắc lời nói, trên mặt không có không vui, mà là sớm có đoán trước. Nếu không lệnh Hồ Sung lần thứ nhất phóng tới hắn thời điểm, lệnh Hồ Sung đã chết. Hắn là xem ở Ninh Trung Tắc trên mặt mũi, mới không có ra tay đoạt. Nhưng là lệnh Hồ Sung không biết hối cải, hắn mới lên sát tâm. Lúc này đã Ninh Trung Tắc mở miệng, hắn cũng sẽ không thật giết hắn. Hắn có thể hiểu được Ninh Trung Tắc, huống chi Ninh Trung Tắc dùng cầu chữ, thế nào hắn cũng sẽ không nhường Ninh Trung Tắc thất vọng. Lệnh Hồ Sung thấy Dư Huyền lực chú ý tại Ninh Trung Tắc trên thân, coi là bắt lấy cơ hội, cũng tỉnh táo không ít, lập tức lấy một chiêu Hữu Phượng Lai Nghi đâm về Dư Huyền. Dư Huyền ánh mắt mặc dù không thấy lệnh Hồ Sung, nhưng là tại trường kiếm của hắn đến ở giữa, duỗi ra hai ngón tay, đem lệnh Hồ Sung mũi kiếm kẹp lấy, nội lực một mình, lệnh Hồ Sung trường kiếm lập tức đứt gãy, vỡ thành vô số khối. Lệnh Hồ Sung còn không có kịp phản ứng, Dư Huyền một trường lại đánh trúng lồng ngực của hắn, hắn lập tức cảm giác lồng ngực của mình muốn nứt mở đồng dạng, bay ngược trở về, mạnh mẽ ngã xuống đất. Mong muốn đứng lên lại phát hiện toàn thân khó chịu, hắn thụ nội thương rất nặng. Người thân là Hoa Sơn phái đại đệ tử, lại thiện ác không phân, cùng dâm tặc xưng huynh gọi đệ, là vì danh môn chính phái sỉ nhục. Người thân là Hoa Sơn phái đại đệ tử, thân phụ sư mệnh tiến về võ đàng, lại nửa đường cùng dâm tặc uống rượu làm vui, như thế không chịu trách nhiệm, người thân là đệ tử chức trách là cái gì? Người thân là Hoa Sơn phái đại đệ tử, lại vì một cái dâm tặc không để ý tính mệnh, muốn chết muốn sống, ngươi như thế nào xứng đáng nuôi ngươi dạy ngươi sư phụ sư nương? Lệnh Hồ Sung, ngươi uổng là Hoa Sơn đệ tử, cũng không bằng cầm thú. Hôm nay ta xem ở Ninh tỷ tỷ phân thượng, bỏ qua cho ngươi một lần, nếu như ngươi còn như vậy đúng sai không phân, không có chút nào Hoa Sơn đệ tử đảm đương, lần sau cũng đừng trách ta lấy tính mạng ngươi. Dư Huyền khó được bức lại một lần. Ninh Trung Tắc nhìn thấy lệnh Hồ Sung bị thương, sau đó tiến lên xem xét, thấy không có lo lắng tính mạng, cũng biết Dư Huyền thật sự tỉnh thủ hạ lưu tình, thở dài một hơi lắc đầu nói rằng, Sung Nhi, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Sau khi trở về, cùng ngươi sư phụ giải thích rõ tình huống, sau đó chính mình bên trên tư quá nhai tỉnh lại a. Sư nương lệnh Hồ Sung chịu đựng trên người kêu đau đớn một tiếng Ninh Trung Tắc, vẫn là muốn cho Điền Bá Quang báo thủ, nhưng là đối Ninh Trung Tắc lại có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Còn có, về sau đừng gọi ta sư nương, ta cùng ngươi sư phụ đã không có quan hệ, ngươi như còn nhận ta, liền cứ gọi ta một tiếng chữ gì a. Lại để cho Hoa Sơn đệ tử bảo nàng sư nương, nàng sợ Dư Huyền không cao hứng. Sư nương, ta thật tốt hoàn thành sư phụ ngươi lời nhắn nhủ chuyện, sau đó về Hoa Sơn đi thôi. Bây giờ Hoa Sơn hẳn là chính diện gặp ma giáo uy hiếp, ngươi muốn trở về bảo vệ tốt các sư đệ sư muội, ngươi không nên quên, ngươi là Hoa Sơn phái đại sư huynh. Ninh Trung Tắc cuối cùng căn dặn, hy vọng lệnh Hồ Sung có thể gánh vác lên Hoa Sơn phái đại sư huynh chức trách. Nói xong, Ninh Trung Tắc cũng không có lại để ý tới lệnh Hồ Sung, mà là đi đến Dư Huyền bên người, nói rằng, chúng ta đi thôi. Dư Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lưu lại nhất định bạc cho lều trà lão bản, mang theo Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ đến xem. Vừa mới ở một bên người quan sát, lúc này mới nghị luận ầm ĩ chủ yếu là vừa mới Dư Huyền bỗng nhiên bóp nát một người đầu. Cảnh tượng quá mức huyết tinh cùng chấn kinh, nhường tất cả mọi người ở đây thở mạnh cũng không dám một chút. Sau đó, nghe xong Dư Huyền mấy người bọn họ đối thoại, cũng minh bạch sự tình mọi nguồn. Thì ra Dư Huyền bóp nát chính là đại dâm tặc Điền Bá Quang, là võ lâm trừ bỏ một lớn hại. Thật là Hoa Sơn phái đại đệ tử lại cùng dâm tặc có giao tình, còn muốn là dâm tặc báo thù. Bây giờ nhìn thấy dãy rủa bò dậy lệnh Hồ Sung, người ở chỗ này cũng nhịn không được mong muốn phỉ nhổ hắn, đối với hắn nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Đều đang chỉ trích hắn rõ ràng là đại phái đệ tử, không biết rõ vì sao tự cam đoạ lạc cùng một cái dâm tặc xưng huynh gọi đệ, còn muốn là dâm tặc báo thù. Lệnh Hồ Sung nghe được những nghị luận kia hắn, không khỏi một hồi tức giận. Nhưng là lúc này hắn bản thân bị trọng thương, còn có sư mệnh mang theo, không thích hợp cùng những người này so đo, thế là cũng xám xịt đi. Chương 50, mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại chương 50, mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại các ngươi vừa rồi nghe được nam tử kia kêu cái gì sao? Lệnh Hồ Sung rời đi về sau, còn tại lều trà người giang hồ bên trong một người bỗng nhiên hỏi người bên cạnh. Mấy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau về sau, trong mắt đều lộ ra một vẻ hoảng sợ. Dư Huyền, hắn chính là thị huyết kiếm ma Dư Huyền. Trời ạ, có trách ra tay ác như vậy này, trực tiếp nổ đầu. Nhưng là hắn giết chính là Điền Bá Quang a. Mặc kệ hắn có phải hay không ma đầu, chỉ cần không đi chọc hắn, hắn cũng sẽ không loạn giết người, vừa mới chúng ta không phải cùng ở tại nơi này uống trà sao? Đúng đúng đúng. Ở đây tất cả mọi người nhận đồng gật đầu. Mà cách đó không xa trên cây, một vệt màu đỏ cái bóng lặng yên mà qua, không có người phát hiện, nơi đó đã từng đã đứng một người. Tiếp tục tiến lên trên đường, Ninh Trung tất cả người đều có chút sa sút, có chút bản thân hoài nghi. Dư Huyền nói qua với nàng lệnh Hồ Sung chuyện, nhưng là này phương thế giới Dư Huyền xuất hiện, đã có rất nhiều cải biến, nhưng là lệnh Hồ Sung vẫn là đi nguyên bản đường, nàng đang hoài nghi có phải hay không nàng giáo dục xảy ra vấn đề. Ninh tỷ tỷ còn đang vì lệnh Hồ Sung chuyện xoắn xuýt. Dư Huyền nhìn ra Ninh Trung Tắc tâm tư, cho nên hỏi thăm. Ninh Trung Tắc nhìn Dư Huyền một cái, thở dài, chẳng qua là cảm thấy ta trước kia thật sự là quá thất bại. Cảm giác trước kia người bên cạnh cũng không nhận ra. Nhạc Bất Quần như thế, lệnh Hồ Sung cũng là như thế. Những cái kia đều đã qua, ngươi bây giờ có ta đây. Có ta, tuyệt đối là Ninh tỷ tỷ đời này lớn nhất thành tựu. Hắc hắc, Dư Huyền nói, trực tiếp đuổi nghịch lên bảo đến. Hắn cũng không muốn Ninh Trung Tắc sống ở đã qua. Nếu để cho người sống tại quá khứ, như vậy hắn đem người cướp tới còn có cái gì ý nghĩa? Không muốn mặt. Ninh Trung Tắc giận Dư Huyền một cái, biết Dư Huyền đây là tại an ủi nàng, đùa nàng chơi đâu. Nhưng là không thể không thừa nhận, Dư Huyền nói lời là đúng, có thể gặp được Dư Huyền, đúng là nàng vinh hạnh lớn nhất. Chỉ là tại hơn 2 tháng này trong khi chung, nàng liền trải qua trước nay chưa từng có thư thái sinh hoạt. Phu quân rất tốt. Tiểu Long Nữ cũng ở một bên giúp đỡ. Dư Huyền cười sờ lên Tiểu Long Nữ đầu. Tiểu Long Nữ càng phát có tình vị càng phát đáng yêu. Đúng đúng đúng, phu quân nhà ngươi tốt nhất rồi. Linh Trung Tắc cũng cười nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Dư Huyền vừa định cùng hai nữ lại chơi náo, đột nhiên nhướng mày, ra hiệu ngươi Linh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ không nên động, sau đó lạnh giọng hướng về phía không khí nói rằng, bằng hữu đã tới, sao không hiện thân? Linh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ nghe được Dư Huyền tiểu nói này, lập tức cảnh giới nhìn xem bốn phía. Đột nhiên, trên bầu trời rơi xuống một vệt đỏ tươi, một cái một thân huyết hồng váy bào tuyệt sắc nữ tử mặt mũi mỉm cười rơi xuống ba người trước mặt, sau đó vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dư Huyền, tựa hồ đối với Dư Huyền có hứng thú rất lớn. Dư Huyền nhìn thấy người tới tướng mạo, nhìn lại trang, đã biết người đến là ai. Mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ là không biết rõ giới tính là nam hay là nữ. Ngươi chính là Thị Huyết Kiếm Ma, Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền. Nữ tử áo đỏ kiệt ngạo trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Ngươi chính là Mặt Trời Mọc Đông Phương, Duy Ta Bất Bại Đông Phương giáo chủ. Dư Huyền trong mắt cũng mang theo hiếu kỳ. Chủ yếu là hiếu kỳ Đông Phương giáo chủ là nam hay là nữ. Là nam, hắn muốn hay không giết? Không giết Đông Phương giáo chủ coi trọng hắn làm sao bây giờ? Xem xét Đông Phương giáo chủ lúc này nhìn hắn ánh mắt, nhường hắn có loại cảm giác không rét mà run. Nếu như là nữ, vậy thì, ha ha ha, ngươi biết bản tọa. Đông Phương Bất Bại khí phách vung lên chính mình trường bảo, sau đó đứng chắp tay, một cỗ không giận tự uy khí thế sạch sành sanh ra. Dư Huyền thấy cũng không khỏi đến thầm khen một câu, tốt một cái Đông Phương giáo chủ. Đây là Dư Huyền đi vào thế giới này đến nay, gặp phải tu vi cao nhất người, bất quá, hắn cũng không sợ Đông Phương Bất Bại, thậm chí có chút ngửa tay. Tự nhiên, bất quá ta tương đối yếu kỷ, Đông Phương giáo chủ là nam hay là nữ? Dư Huyền rất trực tiếp hỏi trong lòng vấn đề. Hắn là thật muốn biết Đông Phương Bất Bại giới tính, là cắt xén bản đây này vẫn là nguyên bản là thân nữ nhi. Chuyện này với hắn, rất trọng yếu. Làm càn. Đông Phương Bất Bại hiển nhiên không nghĩ tới Dư Huyền sẽ hỏi hắn vấn đề này, cảm giác được bị mạo phạm, không khỏi lên cơn giận dữ, giơ một tay lên, một loạt phi châm bắn thẳng đến Dư Huyền mà đi. Đệ đệ cẩn thận. Linh Trung Tắc thấy Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên xông Dư Huyền ra tay, không khỏi lo lắng nhắc nhở. Thân làm Hoa Sơn nữ hiệp, Ngũ Nhạc kiếm phái một viên, Ngũ Nhạc kiếm phái địch nhân lớn nhất chính là Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương giáo chủ. Nàng biết rõ Đông Phương Bất Bại võ công có bao nhiêu lợi hại. Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên ra tay, nàng sợ Dư Huyền ăn thiệt thòi. Chậc chậc, Đông Phương giáo chủ tính tình thật sự là nóng nảy a, một lời không hợp liền đánh. Dư Huyền một bên lách mình trốn tránh Đông Phương Bất Bại tú hoa châm, một bên mở miệng trêu chọc. Truyền ngôn Dư Huyền võ công cực cao, Đông Phương Bất Bại cố ý thăm dò, cho nên đối Dư Huyền cũng không để lại tay. Tú Hoa Châm không cần tiền dường như hướng Dư Huyền trên thân chào hỏi. Dư Huyền biết Quý Hoa Bảo Điện đặc tính, lấy nhanh làm hạch tâm, lấy tốc độ áp chế, cho nên Dư Huyền liền lấy nhanh chế nhanh. Đông Phương Bất Bại bắn tới Tú Hoa Châm, bị Dư Huyền tiếp được về sau phản đánh lại. Thủ pháp cùng Đông Phương Bất Bại không sai biệt lắm, dù sao Dư Huyền cũng là sẽ tịch tà kiếm pháp người. Hai người thủ pháp tương tự, khác biệt ở chỗ nội công. Đông Phương Bất Bại tu luyện chính là Quý Hoa Bảo Điện nội công, còn có vài chục năm, đã tới thiên nhân hóa sinh cảnh giới, rất là mạnh mẽ. Mà Dư Huyền, thân phụ nhiều loại tuyệt thế nội công tâm pháp, hơn nữa đều là bị hệ thống trực tiếp quán thâu đạt viên mãn cảnh giới, không kém chút nào Đông Phương Bất Bại, thậm chí rất nhanh liền đè ép Đông Phương Bất Bại đánh. Đông Phương Bất Bại càng đánh càng là giật mình cùng phí sức, hắn chưa hề đánh qua như thế biệt quốc giá. Đông nhiên, tại cùng Dư Huyền so sánh thời điểm, đối đầu Dư Huyền ánh mắt, nhoáng một cái thần, nhường hắn đông nhiên đã mất đi ý thức. Đông Phương Bất Bại, ngươi là nam hay là nữ? Dư Huyền đối với Đông Phương Bất Bại ánh mắt hỏi. Ta là thân nữ nhi. Đông Phương Bất Bại ánh mắt đờ đẫn trả lời. Dư Huyền nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, giữ chặt Đông Phương Bất Bại tay từng thanh Đông Phương Bất Bại kéo vào ngực mình. Đối với môi của nàng liền hôn một cái, sau đó nhanh chóng tách ra. Bởi vì tại đích thân lên một phút này, hắn biết Đông Phương Bất Bại đã tỉnh táo lại. Cho nên, trước trượt vi diệu. Phi Phi, ngươi đối ta làm cái gì? Tỉnh táo lại Đông Phương Bất Bại biết vừa mới mình bị xú nam nhân hôn, lập tức cuồng phi miệng, nhìn hàm hàm Dư Huyền. Dư Huyền dùng cái gì yêu pháp, vừa mới vậy mà nhường nàng đã mất đi ý thức, mà Dư Huyền còn thừa cơ khinh bạc nàng, sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Dư Huyền nhếch miệng lên một vệt được như ý cười xấu xa, hắn làm cái gì? Chẳng qua là đang cùng Đông Phương Bất Bại đối chiêu thời điểm, nhớ tới Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong Dương Quá cùng Đạt Nhị Ba luận võ lúc, Dương Quá đối Đạt Nhị Ba sử dụng Cửu Âm Chân Kinh bên trong Di Hồn Đại Pháp khống chế Đạt Nhị Ba chuyện. Thế là, hắn thừa cơ cho Đông Phương Bất Bại thi triển Di Hồn Đại Pháp. Đông Phương Bất Bại không có phòng bị, cho nên chúng chiêu, nhưng là Đông Phương Bất Bại công lực thâm hậu, hắn cũng chỉ có thể khống chế một chút hạ mà thôi. Bất quá, kết quả hắn đã rất hài lòng. Hắn muốn biết Đông Phương Bất Bại giới tính, Đông Phương Bất Bại không nói cho hắn, vậy hắn liền tự mình biết rõ ràng rồi. Ân, nữ, bờ môi, rất nhuận. Chương 51, Linh Nữ Hiệp muốn cầm bóp Đông Phương giáo chủ. Chương 51, Linh Nữ Hiệp muốn cầm bóp Đông Phương giáo chủ. Đông Phương Bất Bại thấy Dư Huyền một bộ cười nhẹ nhàng nhìn xem bộ dáng của nàng, không khỏi lên cơn giận dữ. Người muốn chết. Đông Phương Bất Bại không thể nhịn được nữa, lập tức bật hết hỏa lực, trên thân dường như có dùng không hết tú hoa trầm, từng loạt hướng Dư Huyền trên thân chào hỏi đi. Dư Huyền lúc này đã rất khẳng định, võ công của hắn muốn tại Đông Phương Bất Bại phía trên, Đông Phương Bất Bại hẳn là tông sư chi cảnh, còn chưa tới đại tông sư, nói cách khác hắn muốn tại tông sư phía trên, cái này một nhận biết nhường hắn cảm giác được rất vui sướng. Liên Đông Phương Bất Bại đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy thế gian có thể cùng hắn địch nổi, đôi bàn tay hẳn là có thể nói đến đây. Hơn nữa những người kia chưa hẳn ngay tại trên giang hồ hành động, cho nên hắn giang hồ con đường cảm giác không có cái gì trở ngại. Trở lại đến Võ Đăng Sơn, công lực lại sẽ tiến thêm một bước, thoải mái. Về phần Đông Phương Bất Bại, hắn quyết định bị hắn hôn chính là người của hắn. Dư Huyền võ công cao đến nhường Đông Phương Bất Bại kinh hãi. Dư Huyền nhìn xem muốn so nàng tuổi trẻ không ít, nhưng là công lực lại vượt xa nàng phía trên, đến cùng là thế nào tu luyện? nàng cảm giác được Dư Huyền cùng với nàng đối chiêu thời điểm căn bản là vô dụng toàn lực. Ghê tởm, đánh như thế nào đều đánh không lại, còn rất biết khuất. Lại nghĩ tới vừa mới còn bị Dư Huyền cho hôn, Đông Phương Bất Bại tâm loạn. Dư Huyền cùng Đông Phương Bất Bại đang đối chiến quá trình bên trong ánh mắt đối mặt thời điểm, Dư Huyền đột nhiên hô một câu, "Di hồn đại pháp." Đông Phương Bất Bại nghe vậy không khỏi giật mình, vô ý thức liền nhắm mắt lại. Bởi vì nàng vừa rồi chính là như vậy thua thiệt, bị Dư Huyền dùng tinh thần loại công pháp khống chế được, đầu trực tiếp trống rỗng, lúc này nàng cũng không muốn chính mình tại cùng một cái gài bẫy ngược hai lần. Chỉ là, tại nàng nhắm mắt trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được Dư Huyền đột nhiên lấn người tới gần, nàng lại là kinh hãi, coi là Dư Huyền lại muốn đối nàng làm cái gì chuyện quá đáng, vô ý thức liền muốn tránh. Thật là, Dư Huyền không có chính diện đối mặt nàng, mà là đi vào phía sau nàng, ba một tiếng thân thể nơi nào đó truyền đến một hồi xấu hổ cảm rất đau. Hỗn đản. Đông Phương Bất Bại cũng không còn ra tay, mà là hốt hoảng quay người, giận hô, quá xấu hổ. Dư Huyền sao có thể đánh nàng nơi đó? Đông Phương cô nương, ngươi vừa xuất hiện liền muốn đánh muốn giết, trừng phạt một chút ngươi, không quá phận à? Dư Huyền lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười đối với Đông Phương Bất Bại. Lúc này hắn đã không gọi nữa Đông Phương giáo chủ, mà là Đông Phương cô nương. Dư Huyền, chúng ta đi nhìn. Đông Phương Bất Bại nộ trừng Dư Huyền một cái, sau đó quay người liền phiêu nhiên mà đi, lưu lại một vệt thân ảnh màu đỏ. Dư Huyền nhìn qua kia xóa rời đi thân ảnh, một hồi thở dài, chạy cũng quá nhanh, hắn còn muốn hai người nhiều hơn giao lưu đâu. Người đã đi. Linh Trung tắc tức giận đi đến Dư Huyền bên người. Nhìn Dư Huyền dáng vẻ, là coi trọng Đông Phương Bất Bại. Nhưng là Đông Phương Bất Bại là ai? Kia là ma giáo giáo chủ. Dư Huyền thế nào người nào đều muốn. Liên nhìn đối phương xinh đẹp. Nha, nhà ta Ninh tỷ tỷ ghen a. Dư Huyền thấy Ninh Trung Tắc dáng vẻ, liền biết Ninh Trung Tắc đối Đông Phương Bất Bại trong lòng còn có khúc mắc. Cũng có trách, trước kia các nàng thật là địch nhân. Bất quá không sao cả, hắn về sau có thể để các nàng làm tỉ muội. Tương thân tương ái tốt bao nhiêu a, không có việc gì làm cái gì địch nhân. Ta kia là ghen sao? Long Nhi, ngươi nói ta là đang ghen phải không? Linh Trung Tắc đối với Dư Huyền nói nàng ghen chuyện, nàng không phải nhận, nàng là không hy vọng Dư Huyền cùng ma giáo dây dưa không rõ. Là. Tiểu Long Nữ rất chịu gật đầu. Dư Huyền thấy Tiểu Long Nữ thật tình như thế trả lời Linh Trung Tắc vấn đề, không khỏi cảm thấy buồn cười. Long Nhi có biết vừa rồi đó là cái gì người? Nàng là ma giáo giáo chủ. Linh Trung Tắc cũng bị Tiểu Long Nữ đánh bại, chỉ có thể cùng Tiểu Long Nữ giải thích nàng chú ý là cái gì. A, Tiểu Long Nữ nhàn nhạt trả lời. Linh Trung Tắc nâng chán, nàng thế nào quên, Tiểu Long Nữ nơi này căn bản cũng không có cái gì chính tả phân chia. Dư Huyền biết Linh Trung Tắc đang lo lắng cái gì, thế là giữ chặt Linh Trung Tắc tay vừa cười vừa nói, "Linh tỷ tỷ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, ngươi không tin ta sao?" "Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là..." "Không đúng, Dư Huyền, kia Đông Phương giáo chủ có phải hay không cũng có chuyện xưa của nàng?" Linh Trung Tắc còn muốn nói điều gì, đột nhiên cảm thấy Dư Huyền vừa mới hành vi không thích hợp, không khỏi nghĩ đến Dư Huyền đến từ Thiên Ngoại Thiên, đối bọn hắn thế giới này nhân vật nguyên bản vận mệnh rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là vì sao Đông Phương Bất Bại mới xuất hiện thời điểm, Dư Huyền liền đem người cho nhận ra. Mà nàng cùng ma giáo liên hệ lâu như vậy, cũng không biết Đông Phương Bất Bại tướng mạo, cùng Đông Phương Bất Bại giới tính. Trong truyền thuyết Đông Phương Bất Bại thật là nam. Thật là bây giờ Đông Phương Bất Bại bị Dư Huyền xác nhận là nữ tính, ở trong đó khẳng định cất giấu một chút không muốn người biết chuyện. Linh Trung Tắc lần này đem chuyện cho suy nghĩ minh bạch. Dư Huyền cười sai lệch một chút đầu của mình, xem như đáp lại Linh Trung Tắc nghi vấn. Hắn không thể không thừa nhận, Linh Trung Tắc đối với hắn thật đúng là hiểu rõ, đây cũng là hắn đối Linh Trung Tắc yêu thích không buông tay nguyên nhân. Đối với Đông Phương Bất Bại, tại Dư Huyền dùng Di Hồn Đại Pháp hỏi ra giới tính của nàng về sau, Dư Huyền liền biết Đông Phương Bất Bại cầm là Trần Cô Nương kịch bản. Đối với cái này phiên bản, Dư Huyền vẫn là biết một chút. Thế là, Dư Huyền nói cho Ninh Trung Tắc Đông Phương cô nương cố sự. Đông Phương cô nương, võ công thiên hạ đệ nhất, đương nhiên chỉ là đang tiếu ngạo thế giới. 16 tuổi năm đó, quê quán bị cường đạo cướp sạch. Chạy nạn lúc, phụ mẫu ghét bỏ làm nữ tử mà vứt bỏ nàng. Nàng là bảo đảm muội muội an toàn, độc thân dẫn ra cường đạo, mệnh treo một khắc lúc, bị một vị đại hiệp cứu. Bởi vì phải thừa kế nên đại hiệp y bắt liền nữ giả nam trang, sau trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ. Ngũ Nhạc kiếm phái thảo phạt ma giáo lúc, thừa dịp nhậm ngã hành tẩu hỏa nhập ma chiếm giáo chủ chi vị. Sau đó liền một lòng mong muốn tìm về muội muội của mình cố sự. Nàng rất lợi hại. Tiểu Long Nữ nghe xong cũng không khỏi cảm khái một câu. Không chỉ là bởi vì Đông Phương Bất Bại võ công, còn có sự tích của nàng, một nữ tử nữ giả nam trang chấp trưởng ma giáo, còn danh chấn giang hồ, người người e ngại. Bất quá tại Tiểu Long Nữ trong mắt, không có cái gì mà không ma giáo, chỉ biết là vị này Đông Phương cô nương rất lợi hại. Ta đánh không lại nàng. Tiểu Long Nữ lại tới một câu, giống như là nói một cái chuyện rất bình thường. Long Nhi về sau cũng biết rất lợi hại. Sau này sẽ là nàng đánh không lại ngươi. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Hắn thân phụ nhiều như vậy võ công, còn có rất nhiều nơi không có đánh dấu, về sau có nhường Tiểu Long Nữ học. Không nghĩ tới nàng kinh nghiệm nhiều như vậy. Linh Trung Tắc cũng không khỏi đến cảm khái một câu. Nàng là một cái thiện lương giàu có đồng tình tâm người, đối nữ tính có thiên nhiên đồng tình tâm, huống chi Đông Phương cô nương còn làm được đồng dạng nữ tử làm không được cảnh giới. Trong lòng đối Đông Phương cô nương bài xích, dường như giảm bất không ít. Nhưng là bởi vì Đông Phương cô nương là ma giáo giáo chủ thân phận, nàng vẫn là không muốn Dư Huyền cùng với nàng có quá nhiều liên lụy. Nhưng là, nói đi thì nói lại, nếu như Dư Huyền đem Đông Phương cô nương cầm xuống, như vậy trên giang hồ có phải hay không liền thiếu đi một cái ma đầu? Có vẻ như có thể thực hiện. Kia nếu không nhường Dư Huyền đem Đông Phương cô nương cho thu. Linh Trung Tắc thầm nghĩ, ngươi có phải hay không biết muội muội của nàng ở nơi nào? Linh Trung Tắc đống nhiên hỏi Dư Huyền. Nếu như Dư Huyền biết, đây không phải là có thể nắm Đông Phương giáo chủ sao? Chương 52, thay đổi tuyến đường tương dương chương 52, thay đổi tuyến đường tương dương biết cái nào phiên bản Đông Phương giáo chủ, cái kia còn lại không biết muội muội nàng là ai chăng? Tự nhiên là biết đến. Nhưng là Dư Huyền thế nào cảm giác Ninh Nữ Hiệp không có hảo ý đâu. Ninh Nữ Hiệp làm muốn. Dư Huyền không có nói thẳng, mà là thăm dò tính hỏi. Ninh Trung Tắc chỗ nào nghe không ra Dư Huyền thăm dò, chứng Dư Huyền một cái, đem nàng muốn trở thành người nào? Nàng là sẽ dùng người khác muội muội đi áp chế người người sao? Tiếp vào Ninh Trung Tắc ánh mắt, Dư Huyền liền biết chính mình nghĩ lầm, cười cười xấu hổ. Ngươi không phải coi trọng nàng sao? Ngươi biết muội muội nàng ở nơi nào, cái kia còn sợ nàng chạy. Ngươi trợ giúp nàng tìm tới muội muội, nàng còn không đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, sau đó lấy thân báo đáp. Ninh Trung Tắc xông Dư Huyền nhíu mày. Nha, đây là nhường hắn đi lấy Hạ Đông Phương cô nương a, không phải mới vừa còn tại đây sao? Ninh tỷ tỷ không ăn dấm. Dư Huyền vẫn là thăm dò một chút. Kết quả, lại là rước lấy Ninh Nữ Hiệp một hồi nội trừng, chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Ngươi nếu có thể cầm xuống Đông Phương giáo chủ, về sau ước thúc tốt nàng, kia trên giang hồ chẳng phải thiếu một ma đầu sao? Cũng coi là tạo phúc võ lâm. Ninh Trung Tắc thở dài. Nhật Nguyệt Thần Giáo đối Ngũ Nhạc kiếm phái uy hiếp thật sự là quá lớn, đặc biệt là hiện tại Tung Sơn phái bị bọn hắn diệt về sau, Ngũ Nhạc chỉ còn lại Tứ Nhạc. Đối mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo căn bản là không cách nào ngăn cản, nàng cũng chỉ có thể dùng cái này đường con cứu quốc. Dư Huyền nghe vậy, ngấp lại giống như cũng là, nhưng là ước không ước thúc cái này thật đúng là nói không chừng, hắn cũng không thích ước thúc nữ nhân của mình. Đương nhiên, lời nói này sớm. Bây giờ Đông Phương cô nương chạy trối chết, còn không biết đối với hắn là tâm tư gì đâu, khả năng hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây cũng có nói. Bất quá khẳng định là đối hắn khắc sâu ấn tượng. Dựa theo kịch bản phát triển, à, không, hắn cơ bản đem kịch bản xáo trộn kết thúc, không biết rõ Đông Phương cô nương cùng Lệnh Hồ Sung còn có hay không gặp nhau. Cái này hắn không khỏi không hoài nghi, dù sao chân trước vừa nhìn thấy Lệnh Hồ Sung, chân sau Đông Phương cô nương liền đuổi theo tới. Đây cũng là hắn vì cái gì trực tiếp di hồn đại pháp khinh bạc Đông Phương cô nương nguyên nhân, dù sao hắn cũng không muốn đem lại để cho Đông Phương cô nương cùng Lệnh Hồ Sung có cái gì gặp nhau, cuối cùng còn vì mà chết. Bây giờ Đông Phương cô nương bị chính mình đóng dấu, lại bị chính mình đánh cái mông, hẳn là sẽ không cùng nam nhân khác có cái gì đi. Ngươi nói nàng tại sao tới tìm ngươi? Ninh Trung Tắc mới hồi tưởng lại vì cái gì Đông Phương bất bại lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời trực tiếp đối Dư Huyền ra tay. Sẽ có hay không có âm mưu gì? Hẳn là chỉ là ra ngoài hiếu kỳ. Dư Huyền cười lắc đầu. Ngay từ đầu Đông Phương cô nương xuất hiện thời điểm liền không có sát khí, đối với hắn cũng là nhiều hơn thăm dò, nếu như không phải là bởi vì hắn hôn nàng một bụng, Đông Phương cô nương cũng sẽ không liều mạng với hắn, cuối cùng xấu hổ mà chạy. Có lẽ còn có lôi kéo ngươi ý vị, dù sao chúng ta diệt Tung Sơn phái, Vũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo thật là tử địch. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ninh Trung Tắc cũng không cho rằng đường đường Đông Phương giáo chủ sẽ chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà tìm đến Dư Huyền. Ân, ta cũng cảm thấy nàng coi trọng phu quân. Tiểu Long Nữ ở một bên cũng nói, vẫn như cũ bình thản mà chăm chú. Không quan trọng, ngược lại mặc kệ nàng cái mục đích gì, về sau nàng nếu là lại tìm đến, chúng ta trực tiếp chụp xuống nàng, không còn cho nàng chạy là được. Dư Huyền cảm thấy mặc kệ là Ninh Trung Tắc vẫn là Tiểu Long Nữ đều quá lo lắng, lấy hắn tu vi hiện tại, còn có cái gì lo lắng? Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát võ đang. Ninh Trung Tắc cũng không còn xoắn xuýt. Nếu là Dư Huyền có thể thu Đông Phương cô nương tốt nhất, nếu là không có thể, đối bọn hắn bây giờ cũng không có cái gì tốt nhất, chỉ là không thể đường còn cứu quốc mà thôi. Mỗi người đều có mỗi người mệnh số, đến lúc đó liền nghe theo mệnh trời. A, ba người tiếp tục xuất phát tiến về võ đàng. Chỉ là còn chưa tới võ đàng, ba người bước chân liền không thể không dừng lại. Không phải là không thể đi, mà là Dư Huyền không muốn Ninh Trung Tắc lại vất vả, bởi vì Ninh Trung Tắc mang thai đã có hơn 2 tháng, cũng chính là Dư Huyền vừa tới cái này mấy ngày, liền để Ninh Trung Tắc mang bầu, chỉ là một mực không có phát hiện. Cái này nhưng làm Dư Huyền cho sướng đến phát rồi. Tiếp trước hắn liền lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, hắn mới nghĩ đến dựa vào chính mình hình dạng dáng người cùng dụng tâm, đi làm phú bà tỷ tỷ nhỏ sữa chó, để cho mình thời gian trôi qua tốt một chút. Hắn không nghĩ tới lúc này mới tới thế giới này bao lâu, hắn liền phải có một cái cùng hắn huyết mạch tương liên hải tử. Lần này Dư Huyền cũng không dám tại nhường Ninh Trung Tắc cùng hắn chạy khắp nơi. Bất quá, đánh dấu hắn vẫn là phải đi đánh dấu, bởi vì kia quan hệ tới hắn có thể hay không ở cái thế giới này đặt chân căn bản. Chỉ là không thể lại mang theo Ninh Trung Tắc, cho nên, lúc này Dư Huyền nghĩ sự tình, muốn trước thật tốt dàn xếp Ninh Trung Tắc. Lúc này bọn hắn khoảng cách Tương Dương tương đối gần, cho nên Dư Huyền quyết định mang theo Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ tiến về Tương Dương, dự định ở nơi đó đặt mua phòng ở, an định lại. Đánh dấu chuyện chính hắn đi là được. Thế là ba người thay đổi tuyến đường Tương Dương. Kỳ thật đi Tương Dương thành cũng không tệ, Dương Quá Kỳ Ngộ không phải liền là Tương Dương thành bên ngoài sao? Hắn có thể đi tìm tìm, nhìn xem có thể hay không đánh dấu. Mặc dù sẽ độc cô cửu kiếm, nhưng là độc cô cầu bại cũng không phải chỉ có độc cô cửu kiếm. Hơn nữa, Dư Huyền cũng hỏi đến Ninh Trung Tắc bây giờ Tương Dương thành tình huống, có phải hay không Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở đằng kia? Đạt được đáp án là, mà bây giờ Dương Quá mới 14 tuổi, Tương Dương thành còn rất an toàn, đến đó mua tòa nhà ở, về sau sự tỉnh sẽ chậm chậm quy hoạch. Kỳ thật không ngại, chúng ta vẫn là có thể đi võ đang. Ninh Trung Tắc còn muốn cuối cùng thuyết phục một chút Dư Huyền, bọn hắn không cần thay đổi tuyến đường. Cũng muốn Dư Huyền không cần khẩn trương như vậy, nàng sinh qua hải tử, không có nghiêm trọng như vậy. Năm đó nàng nghi ngờ Nhạc Linh San thời điểm, chính là Hoa Sơn khó khăn nhất thời điểm, nàng lúc ấy nhưng là muốn so hiện tại vất vả được nhiều. Dư Huyền lắc đầu, đem Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ đưa đến đã chuẩn bị xong xa hoa thoải mái dễ chịu bên cạnh xe ngựa, vịn hai người lên xe. Sau khi chuẩn bị xong, xe ngựa bắt đầu lắc cung dung tiến về Tương Dương. Dư đại lao không thiếu tiền, bây giờ không chỉ có chuẩn bị xe ngựa sang trọng, còn mướn xa phu, trên đường đi ăn uống chi phí đều dựa theo tối cao quy cách đến. Ninh Trung Tắc nhìn xem trong xe trang trí, cũng không khỏi cảm thán, nàng còn là lần đầu tiên ngồi như thế xa hoa thoải mái dễ chịu xe ngựa, đều gặp phải những cái kia quan lại quyền quý. Cùng Dư Huyền đến nay, bọn hắn không phải cưỡi ngựa chính là đi đường, không có ngồi qua xe ngựa, nàng cũng đã quen cưỡi ngựa hay là đi đường. Coi như nàng ban đầu là trưởng môn phu nhân, đi ra ngoài cũng không có xe ngựa. Lần này thật sự là xa xỉ một thanh. Mà một bên tiểu long nữ, vẫn là thỉnh thoảng nhìn chăm chăm bụng của nàng nhìn, rất có muốn nghiên cứu một chút ý tứ. Nhường Ninh Trung Tắc thấy không khỏi bật cười. Long Nhi không lo lắng, tin tưởng rất nhanh bụng của ngươi bên trong cũng sẽ có tiểu bảo bảo. Ninh Trung Tắc nhìn ra tiểu long nữ là thật hiếu kỳ. Thật sao? Ninh tỷ tỷ, thật là ta thế nào một chút cảm giác đều không có. Biết Ninh Trung Tắc trong bụng có tiểu bảo bảo về sau, nàng liền rất hiếu kỳ. Rõ ràng nàng cũng thường xuyên cùng phu quân cùng một chỗ ngủ, nhưng là làm sao lại Ninh tỷ tỷ có tiểu bảo bảo, nàng lại không có. Dư Huyền, ta có thể nói cho ngươi, ta nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, không muốn ngươi sớm như vậy sinh con sao? Không thể. Khu khu, Long Nhi, về sau sẽ có, chúng ta không đợi a. Dư Huyền tranh thủ thời gian hống tiểu long nữ, cô nương này nếu là tích cực, sẽ một mực tích cực. Hắn có thể chống đỡ không được. Chương 53, Hoàng Dung tới chương 53, Hoàng Dung tới Tương Dương Thành, là Kim Dung võ hiệp bên trong Nam Tông trong cự phương Bắc xâm lược hạch tâm phòng tuyến, chiến lược địa vị cùng phòng ngự hệ thống trung tiểu nói chúng trở thành Quách Tĩnh đám nhân vật bảo hộ Nam Tông trọng. Dư Huyền đối dễ thủ khó công Hoa Hạ đệ nhất thành ao vẫn rất cảm thấy hứng thú, đương nhiên cảm thấy hứng thú nhất là buổi tiếp Quách đại hiệp bảo hộ Tương Dương Thành vị kia nữ bên trong gia cát, vạn giới đệ nhất mỹ phụ. Đối với Dư Huyền mà nói, tỷ tỷ hình hoàng bang chủ nhưng là muốn so với tuổi trẻ thời điểm hoạt bát linh động có mị lực nhiều. Chỉ có thể nói Dư Huyền hoàn toàn kế thừa Ngụy Võ Di Phong. Đương nhiên, nếu là giới này cũng có tuổi trẻ thời điểm Hoàng Dung, vậy hắn nhất định phải trước tại Quách Tĩnh ra tay. Thật là, hắn trước gặp đến Dương Quá, giải thích rõ lúc này Hoàng Dung đã không phải là cái kia tuổi trẻ hoạt bát tiểu nha đầu, mà là đi theo Quách Tĩnh đã tại Tương Dương thủ vệ hoàng bang chủ. Lúc này hoàng bang chủ tuổi tác cũng vừa vặn, hẳn là 30 trên dưới niên kỷ. Người vừa tới Tương Dương, Dư Huyền đã bắt đầu mong đợi. Đây cũng là Dư Huyền thay đổi tuyến đường trọng yếu nguyên nhân một trong. Đương nhiên, không phải nhất định phải cùng hoàng bang chủ có cái gì xâm nhập giao lưu, nhưng là đến xem thử cái này một vị kim lão bệ hạ miêu tả nhiều người nhất khí tối cao nổi danh nhất nữ tính. Có tiền chính là dễ làm việc, Dư Huyền ba người vào ở khách sạn về sau, liền để tiểu nhị giúp hắn đi nghe ngóng Tương Dương thành bên trong nơi nào có tòa nhà bán. Bất quá thời gian một ngày, tiểu nhị liền giúp tìm tới một chỗ tòa nhà, Dư Huyền nhường Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ lưu tại khách sạn, chính hắn đi xem. Tòa nhà rất không tệ, là một vị viên ngoại bốn nhà viện, xem ra cái này viên ngoại tài lực không tệ, là phú hào. Dư Huyền nhìn xem tòa nhà thật hài lòng, sau đó giá cả cũng mang ý, thế là trực tiếp liền mua xuống. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là sát vách chính là Quách phủ. Đúng, chính là cái kia Quách phủ. Thật không phải Dư Huyền tận lực yêu cầu, liền thật chỉ là trùng hợp. Dư Huyền lại đi mua một chút phục vụ hạ nhân, cộng lại cũng liền mười mấy người, có một nhà ba người, Tôn họ, nam cứ gọi Tôn Bính, Tôn Đường Thị, 12 tuổi nữ nhi Tôn Tiểu Thái. Toàn gia đều thành thật, Tôn Bính canh cổng, tiểu nha đầu đi theo Ninh Trung Tắc trước mặt hầu hạ rất không tệ, Tôn Đường Thị có sinh sản kinh nghiệm, có thể chiếu cố Ninh Trung Tắc thường ngày. Còn có hai cái nấu cơm bà tử, giặt quần áo bà tử, quét dọn sân nhỏ bà tử. Mọi thứ đều là một bước đúng chỗ, vẫn là câu nói kia, dư đại lao không thiếu tiền. Hơn nữa, đây cũng là Dư Huyền cái thứ nhất nhà, chân chính nhà, chính mình xuất tiền mua phòng ở, còn có người nhà, cùng chưa ra đời hài tử, Dư Huyền tự nhiên muốn dụng tâm chuẩn bị. Tất cả thu thập thỏa đáng về sau, Dư Huyền mới về khách sạn tiếp Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ. Làm Dư Huyền đem Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ đưa đến tòa nhà trước cổng chính thời điểm, cũng không khỏi lộ ra hướng tới cùng vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Dư Huyền chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem tòa nhà cho chuẩn bị xong. Lúc này các nàng xem lấy cửa biển bên trên khắc có Dư phủ hai chữ, đây chính là bọn họ về sau nhà. Đi thôi, các phu nhân, nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta. Dư Huyền làm một cái tư thế xin mời, cười nhìn xem Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ. Nhà cái chữ này, đối với Ninh Trung Tắc mà nói, có chút thích thú cùng nặng nghề, đối với tiểu long nữ mà nói, càng nhiều hơn chính là mới lạ. Bất quá, hai người cũng không có do dự, đi theo Dư Huyền tiến vào Dư phủ. Bốn nhà tòa nhà rất lớn, ba người sau khi tiến vào, chậm rãi thưởng thức, mà trong phủ hạ nhân đã trong sân hầu. Tiểu long nữ thấy có nhiều người như vậy, có chút không quen, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dư Huyền, nàng từ nhỏ tại cổ mộ bên trong, khi còn bé có sư phụ sư tỷ, còn có Tôn bà, không cùng những người khác chung đụng. Về sau cùng Dư Huyền ra cổ mộ, cũng liền cùng Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc hai người cùng một chỗ, ở phần lớn là khách sạn, nếu không phải là tại giã ngoại. Đột nhiên trong sinh hoạt muốn xuất hiện nhiều người như vậy, nhường nàng có chút không thích ứng. Đây đều là nhà chúng ta hạ nhân, về sau có chuyện gì phân phó bọn hắn đi làm là được, nếu như không có ngươi cho phép, bọn hắn sẽ không tùy ý quấy rầy ngươi. Dư Huyền nhìn ra tiểu long nữ cảm xúc, biết tiểu long nữ ưa thích thanh tĩnh, cho nên lớn như vậy tòa nhà, nàng cũng chỉ tìm mấy người như vậy. Linh tỷ tỷ, Long Nhi, về sau liền an tâm ở chỗ này, các ngươi chính là chỗ này nữ chủ nhân, mọi thứ đều từ các ngươi làm chủ. Những này hạ nhân đều là ký khế ước bán thân, nếu như hầu hạ không tốt, các ngươi có thể tùy thời lại đem bọn hắn bán ra ngoài. Dư Huyền lời nói là hướng về phía Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ nói, nhưng là thanh âm lại làm cho tất cả hạ nhân nghe được, cũng là đối bọn hạ nhân một lần cảnh cáo. Hắn còn có rất nhiều nơi muốn đi đánh dấu, không có khả năng một mực ở trong nhà. Hắn không sợ cái gì tặc nhân đến trong phủ, bởi vì lấy Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ võ công, đồng dạng đạo trích vào không được. Cho dù là tông sư cao thủ tiền đến, hai nàng cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Hắn lo lắng chính là hạ nhân có cái gì không nên có tâm tư. Linh tỷ tỷ, về sau cái nhà này ngươi muốn xen vào lên, Long Nhi tâm tư đơn thuần, không làm được những cái kia, chỉ có thể ngươi đến quan tâm. Dư Huyền nhìn về phía Ninh Trung Tắc, Ninh Trung Tắc trước kia quản lý Hoa Sơn thời điểm tiểu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, một cái nội trạch đối nàng mà nói, hẳn là chút lòng thành. Ninh Trung Tắc gật đầu, nàng sẽ giúp Dư Huyền quản lý tốt cái này nhà của bọn hắn. Sau đó, Dư Huyền lại dẫn Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ cùng đi xem gian phòng của các nàng sau đó dàn xếp lại. Lúc này, Dư phủ bên ngoài đi tới hai người, một cái tuyệt mỹ thiếu phụ, nắm một cái 10 tuổi tả hữu xinh đẹp tiểu nữ hài. Nương, ta nói không sai chứ, ta liền nói cái này tòa nhà có người, hôm nay ta nhìn thấy bên trong có rất nhiều người đi tới đi lui. Nữ hài lại một lần nữa cường điệu chính mình nói đến không sai. Mỹ thiếu phụ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó hướng bên trong xem xét, quả nhiên đã rực rỡ hẳn lên, còn có bóng người bận rộn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Dư phủ hai chữ kia, nhíu mày. Mỹ thiếu phụ nắm tiểu cô nương tiến lên gõ gõ rộng mở đại môn, không có trực tiếp đi vào. Tôn Bính nghe được tiếng đập cửa, đi ra, nhìn thấy Mỹ thiếu phụ không giống như là người bình thường, hơn nữa bọn hắn chủ gia mới đến, cho nên rất là lễ phép hỏi thăm, xin hỏi phu nhân, ngài có chuyện gì không? Vị đại ca này, tiểu phụ nhân chính là sát vách Quách phủ Quách Tính phu nhân, xin hỏi các ngươi là mới dọn tới vẫn là nguyên bản lưu viên ngoại nhà? Mỹ thiếu phụ cũng là lễ phép hỏi. Thì ra cái này một lớn một nhỏ mỹ nhân, chính là Dư Huyền chờ mong đã lâu đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Dung cùng Quách phủ. Hóa ra là Quách phu nhân đến, tiểu nhân Tôn Bính, liếm là cái này Dư phủ người gác cổng. Chủ gia Dư công tử cùng hai vị phu nhân đúng là hôm nay vừa mới chuyển đến nơi đây. Phu nhân chờ một chút, tiểu nhân cái này đi bẩm báo công tử. Tôn Bính mặc dù là bị bán hạ nhân, nhưng là đối với Tương Dương thành danh nhân cũng là biết. Sát vách Quách phủ chính là Quách Tính Quách đại hiệp phủ đệ, mà Quách phu nhân dĩ nhiên chính là cái bang bang chủ Hoàng Dung. Chỉ là không nghĩ tới Quách phu nhân đống nhiên tới thăm, trọng yếu như vậy người tới thăm, hắn tự nhiên muốn tranh thủ thời gian bẩm báo chủ gia. Ai, không cần Hoàng Dung không nghĩ tới Tôn Bính xoay người rời đi, nàng không có muốn bái phòng ý tứ, chỉ là muốn hỏi thăm một chút mà thôi. Thật là Tôn Bính chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng. Mặc dù dạng này bái phòng rất không chính thức, nhưng là nàng lúc này chỉ có thể ở nguyên địa chờ. Chương 54, ngươi có phải hay không hướng về phía người ta Quách phu nhân tới chương 54, ngươi có phải hay không hướng về phía người ta Quách phu nhân tới Dư Huyền đang cùng hai vị phu nhân ở du lãm nhà mới của bọn họ, chỉ thấy Tôn Bính vội vàng chạy đến, cũng nói cho Quách phu nhân đến đây bái phòng. Dư Huyền nghe vậy, trên mặt vui mừng, hắn còn chưa kịp đi bái phòng Hoàng Bang chủ đâu, không nghĩ tới Hoàng Bang chủ tìm tới cửa. Là sát vách Quách phủ Quách phu nhân. Dư Huyền hỏi, là vị phu nhân kia tự xưng là sát vách Quách phủ phu nhân, công tử muốn mời nàng đi vào sao? Tôn Bính hỏi thăm. Dư Huyền nhìn thoáng qua đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn Linh Trung Tắc, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, không cần, ta tự mình ra ngoài gặp gỡ đi, trong nhà bây giờ còn không thích hợp đại khách. Mặc dù vào ở tới, nhưng là cũng là vừa mới tiến đến, không thích hợp tiếp đại khách nhân. Là Quách Tính Quách đại hiệp phu nhân, Hoàng Dung nữ hiệp. Chuyện trên giang hồ, Linh Trung Tắc biết đến nhưng là muốn so Dư Huyền nhiều, tại Tương Dương thành có thể khiến cho Dư Huyền để ý như vậy, ngoại trừ vị kia hoàng bán chủ, đoán chừng cũng không có vị kia Quách phu nhân. Nhìn Dư Huyền trên mặt biểu lộ, liền biết hắn đối vị này Quách phu nhân rất là cảm thấy hứng thú, lại nhớ tới Dư Huyền đối nàng không muốn xa rời, Ninh Trung Tắc có loại dự cảm không tốt. Dư Huyền thay đổi tuyến đường đến Tương Dương, mặc dù nói là cho nàng ăn thai, nhưng là cũng có bộ phận mục tiêu là hướng về phía vị này Quách phu nhân tới a. Thật là Quách phu nhân cùng Quách đại hiệp phu thê tình thâm đây là mọi người đều biết chuyện, Quách đại hiệp là chân chính đại hiệp, cũng không giống như Nhạc Bất Quần, Dư Huyền không phải là muốn phá hư phu thê quan hệ a. Hẳn là. Dư Huyền trả lời, sau đó nhìn Ninh Trung Tắc nhìn hắn ánh mắt vẫn là lạ, không khỏi hỏi, Ninh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Có đi. Ta có hiểu lầm cái gì sao? Ta không nói gì. Ninh Trung Tắc đương nhiên sẽ không đem trong lòng ý nghĩ nói ra, dù sao nàng chỉ là suy đoán mà thôi, mặc dù nàng cảm thấy đoán được 89/10. Không có sao. Dư Huyền câu lên một vệt cười xấu xa nhìn chằm chằm Ninh Trung Tắc. Ngươi có phải hay không hướng về phía người ta Quách phu nhân tới? Ninh Trung Tắc bị Dư Huyền thấy run sợ rung động, cũng liền trực tiếp hỏi ra. Nàng cảm thấy nếu như không nói rõ ràng, Dư Huyền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm ở mỹ nàng, dù cho hiện tại trong bụng của nàng có cái ô dù. Ninh nữ hiệp tốt mẫn cảm, đối tốt với hắn hiểu rõ. Hắn đối Ninh nữ hiệp chưa từng có cái gì giấu giếm là đúng hay sai. Dĩ nhiên không phải, chúng ta vốn là muốn đi võ đang người quên sao? Đến Tương Dương là bởi vì Tương Dương tương đối gần hơn nữa tương đối phồn hoa, thích hợp chúng ta ăn ra, Ninh tỷ tỷ nghĩ ta là người nào? Ninh tỷ tỷ, ngươi nhìn xuống đất mặt Dư Huyền biện giải cho mình, một bộ đau thương biểu lộ. Có một số việc không thể giấu giếm Ninh nữ hiệp, nhưng là có một số việc kiên quyết không thể thừa nhận, đặc biệt là hiện tại Ninh nữ hiệp là đặc thù thời kỳ. Cái gì? Mặt đất có cái gì? Ninh Trung Tắc nghe vậy, hướng trên mặt đất xem xét, không có cái gì. Nhìn Dư Huyền thương tâm bộ dáng, cảm thấy thật là có thể là chính mình oan uổng Dư Huyền, bởi vì Tương Dương xưa nay không là mục tiêu của bọn hắn, thay đổi tuyến đường chỉ là bởi vì phát hiện nàng mang thai. Ta kia nát đầy đất tâm a. Dư Huyền ra vẻ nâng tâm động tác, đau thương nói rằng: "Phó thử, ngươi lại tại sai bảo, tốt, mau đi đi, đừng để người ta chờ lâu. Đoán chừng là xem chúng ta mới tới, tới dò xét đấy." Ninh Trung Tắc đưa tay vô một cái nhà mình không rời đầu nam nhân, sau đó đổi người. Quách Tính cùng Hoàng Dung đóng tại Tương Dương nhiều năm, bây giờ bọn hắn một nhà tử đi vào người ta sát vách, Quách phu nhân tự nhiên sẽ đến dò xét một phen. "Đi, Ninh tỷ tỷ, ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tung, nếu không ta trở về liền hảo hảo thu thập ngươi." "Long Nhi, chiếu cố tốt Ninh tỷ tỷ, ta đi ra trước xem một chút." Dư Huyền cảnh cáo Ninh Trung Tắc, sau đó lại căn dặn tiểu Long nữ một phen. Tiểu Long nữ chăm chú gật đầu, liền đem ánh mắt một mực đặt ở Ninh Trung Tắc trên bụng, nàng phải hào hào chiếu cố Ninh tỷ tỷ cùng hải tử. Ninh Trung Tắc nâng chán, Long Nhi, không cần dạng này, chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi. Ninh Trung Tắc chỉ phía trước một chỗ hành lang. Tốt. Dư Huyền nhìn xem Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long nữ chính mình đi, hắn cũng quay người đi theo Tôn Bính đi ra tới ngoài cửa lớn. Nhưng thấy một gã màu đậm quần áo, kim mang ngọc trâm, mày ngài liễm lông mày, ẩn có thiếu nữ thời kỳ thanh lệ linh động, mạnh mẽ lưu loát mà khí khái anh hùng hùng hực, toàn thân gồm cả lấy thành thủ cổ trọng cùng hiệp người phong phạm, tốt một cái tuyệt mỹ thiếu phụ. Lúc này liền thình lình đứng ở ngoài cửa, sáng sủa phát quang, để cho người ta nhìn mà tâm động. Dư Huyền biết, cái kia chính là vạn chúng tâm tâm niệm niệm Hoàng Dung nữ hiệp. Bên cạnh còn có một cái da thịt như tuyết, khuôn mặt chân mềm như bơ giống như, hai mắt sáng tỏ có thần, mặc xanh nhạt áo lưới tiểu cô nương, cái này khẳng định chính là nhỏ Quách Phù. Dương Quá năm nay 14 tuổi, so Quách Phù phải lớn 4 tuổi, cho nên Quách Phù hiện tại 10 tuổi, Hoàng Dung 30 tuổi, so Ninh nữ hiệp còn muốn trẻ mấy tuổi đâu. Nữ nhân đẹp nhất niên kỷ. Cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, thật là khiến người ta không rời mắt nổi. Tại hạ Dư Huyền, gặp qua Quách phu nhân. Dư Huyền mặc dù bị Hoàng Dung mẫu nữ hình dạng kinh diễm ở, nhưng là cũng không có nhìn chằm chằm vào người ta nhìn, chỉ là vội vàng đảo qua về sau, liền lên trước cho Hoàng Dung ôm quyền hành lễ. Tiểu phụ nhân Hoàng Dung, gặp qua Dư công tử. Thấy Dư Huyền xông chính mình hành lễ, biết người này là người giang hồ, Hoàng Dung liền lấy giang hồ lễ nghi đại chi. Thế là tranh thủ thời gian trả một cái giang hồ lễ. Bất quá, cảm giác được Dư Huyền cái tên này có chút quen hay, nghĩ nghĩ, đột nhiên, Hoàng Dung trong đầu hiện lên một đạo kinh mang. Công tử thật là trên giang hồ truyền ngôn đến từ thiên ngoại thiên Dư Huyền công tử. Hoàng Dung thăm dò tính hỏi, nếu như đối phương là thật sự là cái kia Dư Huyền, như vậy nàng liền phải cẩn thận. Trên giang hồ đối Dư Huyền đánh giá cũng không phải rất tốt. Tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngoé thị huyết kiếm ma, đến từng giường, cũng không biết mang theo cái mục đích gì. Không nghĩ tới chỉ là tiện danh, đã từng nhập qua hoàng ban chủ thai, thật sự là vinh hạnh. Dư Huyền báo ra chính mình tính danh thời điểm, không có ý định giấu giếm thân phận của mình. Hoàng Dung nghe vậy kinh hãi, thật đúng là cái kia trong truyền thuyết ma đầu. Thật là bây giờ thấy Dư Huyền, không chỉ có ngày thường khí vũ hiên ngang ngọc tụ lâm phòng, hơn nữa còn nho nhã lễ độ. Thật sự là cùng trên giang hồ truyền lại sát nhân cuồng ma không cấp hảo. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp như thế tuấn giật thiếu niên, liền xem như năm đó Dương Khang cùng Âu Dương Khắc cũng so ra kém, nàng thật sự là không nghĩ ra vì cái gì trên giang hồ sẽ có những cái kia truyền ngôn. Thì ra thật sự là thiên ngoại thiên Dư công tử, thất kính thất kính. Dư công tử đại danh tiểu phụ nhân như sấm bên tai, bây giờ thấy một lần, công tử quả nhiên như thiên nhân lâm phàm đồng dạng. Biết đối phương là Dư Huyền, mặc dù không biết rõ Dư Huyền mục đích tới nơi này, nhưng là Hoàng Dung vẫn là muốn tạm thời giao hảo. Chờ về sau tìm hiểu tin tưởng, mới quyết định. Hoàng nữ hiệp quá khen, hoàng nữ hiệp mới là thế gian này không chỉ có nắm giữ tuyệt thế dung mạo cùng linh động khí chất, lại có siêu phàm trí tuệ đa tài đa nghệ phong hoa tuyệt đại kỳ nữ. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ có thể gặp mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Dư Huyền vừa nói vừa cho Hoàng Dung một cái ôm quyền lễ. Hoàng Dung nghe được Dư Huyền như thế tán thưởng nàng, trong lòng tự nhiên tâm hoa nộ phóng, nhưng là lại nghe được Dư Huyền nói đúng nàng ngưỡng mộ đã lâu, lại không khỏi xấu hổ, trên mặt hiện lên một vẻ tường đỏ. Nào có người ngay thẳng như vậy cùng một cái phụ đạo nhân ra lời nói. Chương 55, có hoàng bang chủ đẹp không chương 55, có hoàng bang chủ đẹp không uy. Phủ Nhi cũng rất xinh đẹp, ngươi cũng không có khen Phủ Nhi. Quách Phủ thấy Dư Huyền chỉ khen nàng nương rất là không hài lòng, rõ ràng mỗi một cái gặp qua nàng người đều khen nàng xinh đẹp, cùng với nàng nương như thế. Thờ nhỏ chịu phụ mẫu trưởng bối yêu chiều, không coi ai ra gì, nuông chiều tùy hứng, lỗ mãng xúc động, không thông sự đời Quách gia đại tiểu thư, thật đúng là danh bất hư truyền a xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là loại tính cách này, Dư Huyền không thích, cho nên là thật không có chút nào nuông chiều, không nhìn thẳng nàng tồn tại. Hoàng nữ hiệp này đến cần làm chuyện gì? Chúng ta cũng là vừa chuyển vào tòa nhà này, bên trong lộn xộn, còn không cách nào đãi khách, còn mời hoàng nữ hiệp thứ lỗi. Hôm nào chuẩn bị cho tốt sau lại mở tiệc chiêu đái hoàng nữ hiệp cùng Quách đại hiệp. Dư Huyền vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ. Dư công tử không cần khách khí, tiểu phụ nhân chỉ là gặp tòa nhà này tới người mới, tới xem một chút. Dù sao về sau chính là hàng xóm, cho nên muốn tới đây cùng gia chủ người quen biết một chút. Hoàng Dung rất là khách khí, bây giờ biết tòa nhà này chủ nhân là Dư Huyền, trong lòng cũng đã có so đo. Uy, ta đã nói với ngươi vì cái gì không trả lời ta? Quách phủ tùy hứng đã quen, thấy Dư Huyền không nhìn nàng, chỉ lo cùng với nàng nương nói chuyện, càng phát sinh khí. Cũng không để ý Hoàng Dung cùng Dư Huyền ngay tại nói chuyện, trực tiếp xem bảo. Phú Nhi, không cho phép hồi náo. Hoàng Dung giữ chặt Quách Phủ, chừng nàng một cái về sau, mới xin lỗi nhìn về phía Dư Huyền, đã Dư công tử còn tại bận điệu, tiểu phụ nhân liền không làm cái giày, hôm nào Dư công tử có rảnh, nhưng đến phụ thượng một lần, tính ca ca thích nhất kết giao Dư công tử lại là thiếu niên anh hảo. Tốt, chờ ngày sau chỉnh lý xong tòa nhà, chắc chắn mang theo nội tử tiến về Quách Phủ quấy giày hoàng nữ hiệp cùng Quách đại hiệp. Dư Huyền cười ứng thừa xuống tới, cũng không thèm để ý nửa đường Quách Phủ chất vấn. Hoàng Dung thấy Dư Huyền đáp ứng đến, cũng không có lại nhiều chờ, mà là lôi kéo Quách Phủ về Quách Phủ. Cái này Hoàng Dung nhìn xem đã cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui. Dư Huyền nhìn qua một màn kia rời đi bóng hình xinh đẹp, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, sau đó quay người vào phủ. Hoàng Dung lôi kéo Quách Phủ trở lại Quách Phủ, trong lòng mơ hồ có chút bất an, chủ yếu là Dư Huyền thân phận quá mức đặc thù. Mặc dù nói là đến từ Thiên Ngoại Thiên, nhưng là không có ai biết Thiên Ngoại Thiên, cho nên Dư Huyền chính là không rõ lai lịch. Sau đó giết Thanh Thành phái trưởng môn cùng đông đảo đệ tử, lại diệt Tung Sơn phái cả nhà, làm việc tàn nhẫn như vậy. Ở tới bọn hắn sát vách, không biết là phúc là họa. Hơn nữa, vừa mới Dư Huyền nhìn nàng ánh mắt, nhường nàng có loại cảm giác nói không ra lời, có tìm tòi nghiên cứu, có thưởng thức, còn có một số không hiểu ý vị. Người loại này, nhưng nàng cảm thấy bọn hắn hẳn là rời xa, nhưng là bây giờ người ở tới sát vách, cái này rời xa, liền phải đem nắm tốc độ. Nương, ngươi làm gì lôi kéo ta, vừa rồi người kia thật đáng ghét. Bị Hoàng Dung kéo về Quách phủ vẫn như cũ điếu môi, một bộ rất tức tối dáng vẻ. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám không để ý tới nàng, dám không khen nàng xinh đẹp, thật sự là quá ghê tởm. Phú Nhi, về sau đừng đi tiếp xúc vừa rồi người kia, không nên đi trêu chọc hắn. Hoàng Dung không để mắt đến Quách phủ nộ khí, mà là trực tiếp cảnh cáo. Bọn hắn hiện tại đối Dư Huyền còn không hiểu rõ, vẫn là phải để phòng điểm. Nương, Quách phủ không thuận theo. Nghe lời, Hoàng Dung nghiêm khắc trách móc. A Quách phủ lần này hậm hực niết miệng, đáy lòng vẫn còn có chút không phục. Lúc này, theo ngoài cửa đi tới cả người cao bảng khoát mày rậm mắt to một thân chính khí có chút phóng khoáng nam tử trung niên, đối với Quách phủ liền theo tiếng hỏi, thế nào đây là? Ai gây phủ nhi tức giận? Cha, ngươi trở về. Quách phủ nhìn thấy phụ thân của mình trở về, lập tức nên đón tiếp lấy, lôi kéo Quách Tính tay liền vùng lên điều. Là sát vách chuyển đến một cái kẻ rất đáng ghét, nương đang cảnh cáo ta không nên đi trêu chọc hắn. Quách phủ không phục lắm cáo Dư Huyền cùng Hoàng Dung trạng. Tới người. Quách Tính hơi kinh ngạc, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dung, mong muốn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Hoàng Dung thở dài một hơi, mới lên tiếng, sát vách mới chuyển đến một gia đình, thân phận có chút đặc thù. Thế nào đặc thù? Quách Tính thấy Hoàng Dung thần sắc có chút nghiêm trọng, không khỏi cũng chăm chú đối lại lên. Thiên ngoại Thiên Dư Huyền. Hoàng Dung nói thẳng ra Dư Huyền danh tự, là trên giang hồ truyền ngôn người kia. Quách Tính cũng rất nhanh kịp phản ứng. Hoàng Dung chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn làm sao tới Tương Dương? Quách Tính không hiểu hỏi. Hoàng Dung lắc đầu, nàng mặc dù có đi dò xét, nhưng là cũng không hỏi ra cái gì. Dung Nhi trước không cần lo lắng, mặc kệ hắn vì sao mà đến, chỉ cần không phải phá hư Tương Dương thủ vệ, thông đồng với địch phản quốc, chúng ta đều không cần đi ngăn cản. Huống chi trên giang hồ truyền ngôn nhiều không bị thật. Nếu là hắn ăn vận, chúng ta coi như nhiều một cái hàng xóm. Nếu là hắn làm ra một chút cái gì nguy hại Tương Dương bách tính sự tình đến, vậy ta đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Bất quá, chúng ta xác thực muốn để phòng điểm. Quách Tính biết mình tâm tư không có thê tử linh động, nhưng hắn cũng không phải trách móc nặng nề người, chỉ cần kia Dư Huyền không đến Tương Dương làm phá hư, hắn đối với hắn chuyện cũng sẽ không đi so đo. Hoàng Dung nghe được Quách Tính nói như vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu biểu thị hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Phú Nhi, nghe ngươi lời của mẹ, về sau không nên đi trêu chọc hắn. Quách Tính cũng căn dặn Quách Phủ. Quách Phủ vốn định phản bác, nhưng là cha mẹ cũng khó nói, nàng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Không đa nghi đáy âm thầm quyết định, nhất định phải đi tra rõ ràng vậy rốt cuộc là ai. Dư Huyền bên này tự nhiên không biết rõ đại danh đỉnh đỉnh Quách Tính cùng Hoàng Dung ngay tại thảo luận hắn. Hắn lúc này đã về tới Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ bên người. Ta nhớ được ngươi đồ đệ kia Dương Quá giống như cùng vị này hoàng nữ hiệp có quan hệ. Ninh Trung Tắc nhớ kỹ Dư Huyền cùng với nàng giảng tiểu long nữ chuyện xưa thời điểm, đề cập tới Quách Dương hai nhà quan hệ. Dường như hoàng nữ hiệp đối Dương Quá lòng có khúc mắc. Ân, Quách Dương hai nhà là thế giao, bất quá, Dương Quá phụ thân nhận giặc làm cha, mặc dù không phải Hoàng Dung giết, nhưng lại bởi vì Hoàng Dung mà chết. Dương Quá chính là bị Quách Tĩnh đưa đi toàn trần giáo. Dư Huyền nói đơn giản một chút trong đó khúc mắc. Đệ đệ, ngươi nói bọn hắn có thể hay không bởi vì Dương Quá mà giận chó đánh mèo ngươi? Dù sao Dương Quá vốn là toàn chân giáo đệ tử, Ninh Trung Tắc bắt lấy trọng điểm, Dương Quá là Quách Tĩnh đưa đi toàn chân giáo, bây giờ Dương Quá thay đổi địa vị đầu Dư Huyền, đây chính là đại nghịch bất đạo chuyện. Dư Huyền lắc đầu, rời không giận chó đánh mèo không quan trọng, ngược lại coi như không có ta, Dương Quá cũng biết phản bội chạy trốn toàn chân giáo. Ngươi là không có nhìn thấy lúc ấy Dương Quá bị Tôn bà đưa đến cổ mộ thời điểm, đã thoi thoát. Một cái mười mấy tuổi hải tử ở bên trong môn phái bị bắt nạt, phản bội chạy trốn liền phản bội chạy trốn. Dư Huyền nói, nhìn về phía tiểu long nữ. Nguyên tắc bên trong Dương Quá phản bội chạy trốn bái sau tiểu long nữ vi sư. Bây giờ có hắn tại, không cần tiểu long nữ giáo. Hắn đối Dương Quá cảm quan còn có thể, ngoại trừ tiểu long nữ, hắn không ngại cho hắn đường tắt. Phu quân vì sao nhìn ta như vậy? Tiểu long nữ không hiểu hỏi. Bởi vì Long Nhi để mắt. Dư Huyền cũng sẽ không nói cho tiểu long nữ nàng cùng Dương Quá nguyên bản gốc mắt. Có vị kia hoàng bang chủ đẹp không? Tiểu long nữ làm dường như suy nghĩ giống như hỏi. Dư Huyền nghe vậy sững sờ, đây là tiểu long nữ sao? Lời này không phải là Ninh Trung Tắc hỏi sao? Như thế nào là tiểu long nữ hỏi? Long Nhi, ngươi có phải hay không bị Ninh tỷ tỷ cho làm hư a? Chương 56, làm khách Quách phủ chương 56, làm khách Quách phủ bảo ở nơi ở mới mấy ngày, Dư Huyền chỗ nào đều không có đi, mà là một mực đi theo tiểu long nữ cùng Ninh Trung Tắc trong nhà, chăm chú theo nàng hai luyện công. Ninh Trung Tắc thời kỳ mấu chốt không thích hợp động quá nhiều, cho nên luyện nội công, tiểu long nữ nội ngoại kiêm tu. Không còn là trên đường hay là khách sạn, mấy người mặc kệ là trên tâm cảnh vẫn là tu vi bên trên đều có biến hóa khác. Đặc biệt là tiểu long nữ, an định lại về sau, tu vi kia là xoạt 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 dâng đi lên, đã đến tông sư cảnh giới. Nguyên bản nàng chính là có thể toàn tâm toàn ý làm một việc người, đối tu luyện nhận việc gấp dưới. Ninh Trung Tắc mặc dù đang có mang, nhưng là cũng không chỉ hoãn tu luyện, đã đến tiên thiên trung kỳ. Mà Dư Huyền chính mình cũng có mỗi ngày tu luyện, có thể cảm giác được tu vi của mình ở trên trướng, nhưng là vẫn không biết mình cảnh giới. Mà mấy ngày nay Hoàng Dung toàn gia đều không có tới tìm bọn hắn, Dư Huyền cũng không có chủ động đi bái phỏng, mặc dù là hàng xóm, nhưng là bình an vô sự. Dù sao Dư Huyền bọn hắn đều không ra khỏi cửa. Bất quá trải qua Ninh Trung Tắc nhắc nhở, Dư Huyền vẫn là cho Quách phủ chuyển tới bái tiếp. Chủ yếu là tại trên địa bàn của người ta vẫn là phải chính thức một chút. Dư Huyền cũng biết trước mắt Hoàng Dung tình trạng, hắn thật đúng là không có gì cơ hội cùng với nàng sinh ra một chút cấp độ sâu gặp nhau, cho nên cũng không có đi trước mặt người khác lắc. Chính thức bái phòng thời điểm, Dư Huyền mang theo Ninh Trung Tắc cùng tiểu long nữ cùng một chỗ, Hoàng Dung tự mình xuống bếp chiêu đãi, sau đó bọn hắn một nhà ba miệng tương bồi. Bây giờ không có gì chiến sự, Quách Tĩnh cũng khó được nhàn rỗi một hai ngày. Đối với Hoàng Dung chủ nghệ, Dư Huyền rất là chờ mong, dù sao Hoàng Bang chủ thật là đẹp nhất đầu bếp nữ. Đến qua sau, đối Hoàng Dung chủ nghệ trực tiếp giơ ngón tay cái lên, ít nhất là hắn đi vào thế giới này ăn vào đồ tốt nhất. Mà Hoàng Dung biết Linh Trung Tắc chân thực thân phận về sau, rất là giật mình. Biết được nàng cùng Nhạc Bất Quần đã sớm ly hôn về sau mới cùng Dư Huyền, lại bây giờ lại mang thai Dư Huyền hài tử, liền không khỏi một hồi thổn thức. Linh Trung Tắc mặc dù chỉ là nói đơn giản một chút, nhưng là lấy Hoàng Dung thông minh đã đoán được trong đó tất có ẩn tình. Chỉ là gặp đến lúc này, Linh Trung Tắc không chỉ có biến càng tuổi trẻ, rõ ràng tuổi tác so với nàng còn lớn hơn, nhìn nhưng so với nàng tiểu nột, trên mặt đấy mắt hạnh phúc mong muốn che giấu đều giấu không được. Cái này khiến Hoàng Dung đối Dư Huyền trong lòng ít một chút cái nhìn. Hơn nữa Linh Trung Tắc cũng chủ động nói cho Hoàng Dung lần này bọn hắn đến Tương Dương nguyên nhân, vì chính là tránh cho một chút nghi kỵ. Bởi vì mấy ngày qua bọn hắn mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng là Dư phụ phụ cận có thể nhiều hơn không ít lắc lư tên ăn mày. Đây là Hoàng Bang chủ tại để phòng bọn hắn, cho nên Linh Trung Tắc mới khiến cho Dư Huyền ném bài tiếp, lại chủ động nói ra tới Tương Dương nguyên nhân. Hoàng Dung biết Dư Huyền bọn hắn vốn là muốn đi võ đang bái phòng Trương chân nhân, nhưng là bởi vì trên đường phát hiện Linh Trung Tắc mang thai, cho nên Dư Huyền trực tiếp thay đổi tuyến đường đến Tương Dương, sau đó mua sắt vách tòa nhà, chính là muốn cho Linh Trung Tắc ở chỗ này ăn thai. Lúc này, nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Có thể đối một cái ly hôn qua nữ nhân che chở đến tận đây, sẽ là cái gì đại gian đại ác người xấu đâu? Trên giang hồ những cái kia Dư Huyền truyền ngôn, Hoàng Dung đã không còn đi tin tưởng, ngược lại đối Dư Huyền nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Mặc dù Linh Trung Tắc danh khí không bằng Hoàng Dung, nhưng là cũng là nổi danh hiệp nữ, hai người có chút cùng chung chí hướng, có loại muốn phát triển thành khuê trung mật hữu tư thế. Đương nhiên, Linh Trung Tắc cùng Hoàng Dung phát triển thành khuê trung mật hữu đồng thời, cũng không quên mang lên tiểu lòng nữ, ba nữ nhân thành một đại hí. Dư Huyền cũng không khỏi cảm khái, nữ nhân hữu nghị, nói đến là đến. Nữ nhân thế giới hắn tham dự không đi vào, tham dự không đi vào còn có một người, cái kia chính là Quách Tĩnh. Đương nhiên, còn có một cái ở bên cạnh một mực ám đâm đâm căm tức nhìn hắn Quách phủ, bị hắn tự động hóa không để ý đến. Hiệp chi đại giả vì dân vì nước Quách đại hiệp, Dư Huyền vẫn là rất kính nghệ, đây cũng là vì cái gì hắn thèm nhỏ dãi Hoàng Bang chủ lại sẽ không chủ động đi thông đồng nguyên nhân. Quách đại hiệp, ta mời ngươi một chén, ta cả đời này kính nghệ người không nhiều, Quách đại hiệp xem như một cái, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, Quách đại hiệp là danh xứng với thực đại hiệp. Dư Huyền nâng chén kính Quách Tĩnh. Quách Tĩnh mặc dù chất phác, nhưng là đúng là một cái có mạnh mẽ ái quốc tình cảm đại anh hùng, hắn đáng giá Dư Huyền kính nghệ. Quách Tĩnh thấy Dư Huyền từ khi nhập phủ đến nay đều là rất thẳng thắn, đối với mình nữ nhân dịu dàng chiếu cố, đối đãi bọn hắn một nhà cũng nho nhã lễ độ, hoàn toàn không giống truyền ngôn như vậy là ác nhân, thế là cũng liền chân tâm mong muốn kết giao. Ta cũng kính Dư huynh đệ, có thể kết bạn tới Dư thiếu hiệp lại là thiếu niên hào kiệt cũng là Quách mộ vinh hạnh. Trước kia Dung Nhi còn sợ Dư công tử kẻ đến không thiện, hắc hắc, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Dư huynh đệ, người huynh đệ này, ta nhận. Quách Tĩnh xấu hổ bên trong mang theo ấy náy nâng chén đáp lễ Dư Huyền, lại không chút nào che giấu đối Dư Huyền tán thưởng. Ai nha, Tĩnh ca ca. Hoàng Dung không nghĩ tới Quách Tĩnh vậy mà nói thẳng ra, không khỏi oán trách. Có một số việc trong lòng biết liền tốt, nói ra liền lúng túng. Hắc hắc, Dung Nhi, Dư Minh đệ sẽ không ngại. Đối với Hoàng Dung đưa tới trách cứ ánh mắt, Quách Tĩnh chỉ là hàm hàm cười ngây ngô. Đương nhiên sẽ không, Hoàng Bang chủ làm được rất đúng, tâm phòng bị người không thể không đi. Cũng là chúng ta tới quá đột nhiên, mua tòa nhà lại vừa vận tại các ngươi sát vách. Là ta đều không yên lòng. Dù sao Quách đại hiệp gánh vác gánh nặng, Hoàng Bang chủ cũng là vì Quách đại hiệp là Tương Dương bách tính muốn. Dư Huyền biểu thị rất lý giải, cũng không có trách tội ý tứ. Dư Huyền cái này một lời nói, thu được Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh hảo cảm. Ta liền biết Dư huynh đệ là cái tốt. Quách Tĩnh lại nâng chén kính Dư Huyền một chén. Dư Huyền tranh thủ thời gian đáp lễ, sau đó lại rót cho mình một ly, kính hướng Hoàng Dung, Hoàng Bang chủ, mới đến, có nhiều đường đột, còn mời Hoàng Bang chủ thứ lỗi. Lần này đến đây, một là bái phòng Quách đại hiệp cùng Hoàng nữ hiệp, hai một cái là tiểu tử có việc mời Dung tỷ tỷ hỗ trợ. Bây giờ Linh tỷ tỷ đang có mang, ta trẻ người non non dạng, rất nhiều chuyện cân nhắc không chu toàn, bây giờ hai nhà gần, bình thường còn mời Dung tỷ tỷ nhiều hơn chiếu cố. Hoàng Dung nghe vậy, nỗi lòng khẽ nhúc đích. Dư Huyền phía trước còn gọi Hoàng Bang chủ, nhưng là câu chuyện nhất chuyển, liền kêu lên Dung tỷ tỷ, bất quá cũng là vì biểu hiện thân cận, nói như vậy câu nói kế tiếp mới sẽ không quá đột ngột, Hoàng Dung hiểu được. Dư Huyền gặp nàng vừa rồi cùng Linh Trung Tắc trò chuyện vui vẻ, lập tức cùng nhau khi thì động, nhường nàng chiếu cố mang thai Linh Trung Tắc, đã biểu thị ra thành ý cùng tín nhiệm, cũng kéo gần lại hai nhà quan hệ. Hoàng Dung thầm than, cái này Dư Huyền, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là không đơn giản, khó trách có thể khiến cho Linh Trung Tắc cam tâm tình nguyện đi theo. Thế là, đối Dư Huyền ấn tượng lại tốt mấy phần. Nói cái gì chiếu cố không chiếu cố, hai nhà gần như vậy, có chuyện gì, các ngươi kia hô một tiếng là được. Không nghĩ tới Dư huynh đệ tuổi còn trẻ lại như thế quan tâm, Linh nữ hiệp cùng lòng cô nương có phúc lớn à. Hoàng Dung trong lòng khúc mắc buông xuống về sau, không khỏi trêu chọc lên Linh Trung Tắc cùng tiểu lòng nữ đến. Kỳ thật nàng biết Dư Huyền không phải theo như đồn đại như vậy, ngược lại là trọng tình trọng nghĩa về sau, liền lên muốn lôi kéo Dư Huyền ý nghĩ, dù sao giang hồ truyền ngôn Dư Huyền võ công cao cường. Nếu như có thể lôi kéo, về sau sẽ trở thành thủ vệ Tương Dương một sự giúp đỡ lớn. Chương 57, Quách Tĩnh VS cô xin chương 57, Quách Tĩnh VS cô xin Tĩnh ca ca, giang hồ truyền ngôn Dư huynh đệ võ nghệ cao cường, nếu không chờ một chút ngươi cùng Dư huynh đệ qua hai chiêu. Hoàng Dung có lòng nhường Quách Tĩnh thăm dò Dư Huyền võ công. Ha ha, rất hợp ý ta, Dư huynh đệ cảm thấy thế nào? Quách Tĩnh nghe vậy cười lên ha ha. Rất tốt. Dư Huyền vui vẻ bằng lòng. Giáng Long thập bát trưởng tại thế giới võ hiệp bên trong là lớn nhất đại biểu tính võ công một trong, gồm cả cương mãnh cùng kỹ xảo tính. Mặc dù nhập môn cánh cửa thấp, nhưng là đại thành người cực ít, nội danh cũng liền Tiểu Phong, Quách Tĩnh, cùng Hồng Thất Công. Luyện thành môn võ công này cần nội lực thâm hậu cùng võ học nội tính, Dư Huyền đối Giáng Long thập bát trưởng vẫn là rất có ý tưởng, chỉ tiếc, hắn tới Quách phủ lâu như vậy, hệ thống đều không nhắc tới tỉnh đánh dấu, nói cách khác, không cách nào tại Quách Tĩnh nơi này học được. Giáng Long thập bát trưởng là cái bang tuyệt học, đây là muốn đi cái bang khả năng đánh dấu. Dư Huyền nghĩ đến thế nào đánh dấu cầm Giáng Long thập bát trưởng thời điểm, hắn cùng Quách Tĩnh đã ở trong viện triển khai trận thế. Quách Tĩnh muốn thăm dò một chút Dư Huyền võ công, Dư Huyền muốn kiến thức một chút Giáng Long thập bát trưởng. Hoàng Dung Linh trung tắc tiểu long nữ các nàng thì là ở một bên nhìn xem. Nghe qua Quách đại hiệp Giáng Long thập bát trưởng có 102 thiên hạ, chỉ là một mực không có cơ hội kiến thức, bây giờ có dạng này cơ duyên, còn mời Quách đại hiệp vui lòng chỉ giáo. Dư Huyền cho Quách Tĩnh một cái ôm quyền lễ. Ha ha ha, giang hồ cũng nghe đồn Dư huynh đệ võ nghệ cao cường, Quách mộ cũng muốn gặp hiểu biết biết, Dư huynh đệ, mời. Quách Tĩnh rất là hào sảng bật cười, sau đó liền ra hiệu Dư Huyền ra chiêu. Hai người cũng không có lại do dự, Quách Tĩnh khởi thế chính là một trưởng Giáng Long thập bát trưởng kháng long hữu hối trưởng ấn đánh ra, giống như một đầu hoàng kim cự long điên cuồng gào thét mà ra, thẳng bức Dư Huyền mặt. Giáng Long thập bát trưởng nhìn như rất cương mãnh, nhưng lại là mặt ngoài cương mãnh lại ở trong chứa nhu kình, thực là cương nhu cùng tồn tại. Trường pháp hệ thống cho hắn quán thâu không ít thiếu lâm trường pháp, nhưng là muốn nói tới cương mãnh. Dư Huyền nhớ tới đại lực kim cương trưởng, thế là trực tiếp lấy đại lực kim cương trưởng kết nối. Đại lực kim cương trưởng là thiếu lâm 72 trong tuyệt kỹ chí cương chí thuần trường pháp, đứng hàng thiếu lâm tam đại trường pháp một trong, bị coi là ngoại công đỉnh phong, trường pháp cương mãnh hùng hậu, lúc tu luyện độ khó cực cao, cần đạt tới chí cương đến đầy cảnh giới mới có thể đại thành. Nhưng là Dư Huyền có treo, trực tiếp viên mãn. Dư Huyền đại lực kim cương trưởng thi triển sau như kim cương xuất trưởng, có thể cách không kích bật. Bành! Hai loại cương mãnh trưởng pháp va chạm, trong nháy mắt bạo phá, dư ba như gợn sóng đồng dạng đẩy ra, trong viện cây cối cũng không khỏi đến một hồi run rẩy. Mà Hoàng Dung các nàng thì là lập tức vận công ngăn cản, hai người kia trưởng pháp tuôn ra tới uy lực quá mạnh, các nàng khoảng cách không xa. Thứ nhất trưởng song phương đều chỉ là thăm dò, cũng đều chỉ dùng 5 phần lực. Kế tiếp, Quách Tĩnh ra lại một chiêu kiến long tại điện, kim long lần nữa bay ra, chuyển công Dư Huyền hạ bản, rõ ràng sức mạnh muốn cương mãnh rất nhiều. Dư Huyền thông dong đường đối, đại lực kim cương trưởng ra lại, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng sức mạnh cương mãnh dị thường, đó có thể thấy được Dư Huyền nội lực thâm hậu. Bành, bành, bành. Quách Tĩnh Giáng Long thập bát trưởng một trưởng thi triển đi ra, Dư Huyền cũng là bình tĩnh ứng đối, thiếu lâm trưởng pháp biến đổi đến. Quách Tĩnh Giáng Long thập bát trưởng dung hợp cửu âm chân kinh, cương nhu cùng tồn tại, lại cùng tiền cương bắt đầu trận kết hợp, trường lực phân hóa, đối Dư Huyền tạo thành nhiều góc độ công kích. Mà Dư Huyền cũng hiểu cửu âm chân kinh, càng thêm đối thiếu lâm nhiều loại trưởng pháp rõ như lòng bàn tay, đối Quách Tĩnh nhiều mặt công kích cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Hai người đánh cho có đến có bể, được không đặc sắc. Quách Tĩnh âm thầm kinh ngạc Dư Huyền võ công chi cao nội lực dày, hơn nữa dùng còn không phải cùng một loại trường pháp. Trường pháp biến hóa đa đoan, nhưng là lại biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, khiến cho hắn càng đánh càng là hưng phấn, kỳ phùng địch thủ cảm giác. Dư Huyền đối với Quách Tĩnh Giáng Long thập bát trưởng, cũng là từ đáy lòng bội phục, mặc dù cũng liền kia mấy chiêu, nhưng là mỗi một lần xuất ra, đều để hắn cảm giác được liên tục không ngừng tinh lực, cùng hắn cùng Đông Phương Bất Bại lúc giao thủ không giống. Quách Tĩnh chủ đánh một cái mấy chữ, Đông Phương Bất Bại liền một cái quý chữ. Hai người giao thủ mấy chục chiêu, nhưng là vẫn bất phân thắng bại, sau đó lại vô cùng ăn ý ngừng lại. Dư Minh đệ võ công giỏi, Quách Tĩnh là từ đáy lòng tán thưởng. Mặc dù bây giờ nhìn xem là hai người ngang tay, nhưng là hắn cảm giác Dư Huyền còn có giữ lại, hắn không phải Dư Huyền đối thủ. Quách đại hiệp mới thật sự là cường hãn, tiếp tục đánh xuống, ta liền chưa hẳn có thể kiên trì được. Dư Huyền vừa cười vừa nói, Quách Tĩnh tu vi là tông sư đỉnh phong, hắn vẫn có thể ngăn chặn Quách Tĩnh một đầu, như vậy hắn lúc này tu vi hẳn là tại đại tông sư cảnh giới. Cùng Quách Tĩnh đánh một trận, Dư Huyền đối với mình tu vi có càng thêm rõ ràng nhận biết. Quách Tĩnh tự nhiên biết Dư Huyền chỉ là khách khí thuyết pháp, vội vàng khoát tay, Dư Minh đệ võ công tại phía trên, đây là thực sự chuyện, Dư Minh đệ không cần thiết khiêm tốn. Cái gì? Dư Minh đệ là đại tông sư. Một bên Hoàng Dung nghe được Quách Tĩnh lời nói, không khỏi kinh hãi. Có thể ép Quách Tĩnh một đầu, cảnh giới ít nhất là đại tông sư. Dư Huyền mới bao nhiêu lớn? 20 tuổi đại tông sư. Cha nàng đều không có đột phá đại tông sư. Dư Huyền cười không nói, bởi vì hắn cũng không biết hắn xác thực cảnh giới. Ít nhất là đại tông sư. Quách Tĩnh nói khẳng định. Linh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ nghe vậy, trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi dị sắc liên tục. Các nàng đều biết Dư Huyền võ công rất cao, cao tới Dư Huyền cũng không biết cảnh giới của mình. Bây giờ cùng Quách Tĩnh một trận chiến, minh xác là tại đại tông sư phía trên, để cho hai người cũng không khỏi tự hào. Đại tông sư rất lợi hại phải không? Còn không phải cùng cha đánh ngang tay. Ta nhìn hơn phân nửa là cha thủ hạ lưu tình, cho nên mới có thể cùng cha đánh lâu như vậy. Lúc này, truyền đến một hồi khinh thường thanh âm. Phú Nhi không được vô lễ. Nghe được là Quách phủ thanh âm, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi, lập tức quát mắng Quách phủ. Dư Minh đệ bỏ qua cho, Phú Nhi bị chúng ta vợ chồng làm hư, không giữ mồm giữ miệng. Hoàng Dung tranh thủ thời gian hướng Dư Huyền tạ lỗi. Biết Dư Huyền là đại tông sư về sau, Hoàng Dung càng thêm không dám đắc tội Dư Huyền. Tông sư không thể đủ, huống chi còn là cái trẻ tuổi khí thịnh thiếu niên đại tông sư. Nàng sợ Quách phủ thật đem Dư Huyền chọc giận, nàng cùng Quách Tĩnh cộng lại đều không phải là Dư Huyền đối thủ, huống chi bên cạnh còn có Ninh Trung Tắc cùng Tiểu Long Nữ đâu. Dư Huyền trên mặt vẫn như cũng là nụ cười ấm áp, nhìn cũng chưa từng nhìn Quách phủ một cái, mà là đối với Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nói rằng, Quách đại ca, Dung tỷ tỷ, hôm nay đa tạ các ngươi khoản đãi, Ninh tỷ tỷ đi ra đã lâu,
hẳn là mệt mỏi, chúng ta trước hết cáo từ. Ngày khác tại trong phủ thiết yến, lại mời Quách đại ca cùng Dung tỷ tỷ.
Cũng tốt, ngược lại chúng ta tới ngày còn dài, hai nhà gần như vậy.
Hoàng Dung cười đáp lại.
Dung Nhi muội muội, về sau chúng ta nhiều hơn qua lại.
Linh Trung Tắc cũng nói theo.
Nhường phu quân nấu cơm.
Tiểu Long Nữ một mực lời nói cũng không nhiều, nhưng là mỗi lần đều có chút nói lời kinh người.
Ý là mời Hoàng Dung bọn hắn, Dư Huyền xuống bếp.
Dư Minh đệ biết nấu ăn.
Hoàng Dung kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền, quân tử tránh xa nhà bếp, huống chi Dư Huyền vẫn là đại tông sư, vậy mà lại nấu cơm.
Hiểu sơ.
Dư Huyền vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ.
Vậy chúng ta ngày khác nhất định đi nếm thử, ngươi nói đúng không, Tĩnh ca ca?
Hoàng Dung nhìn về phía Quách Tĩnh.
Ân.
Quách Tĩnh mỉm cười gật đầu.
Chương 58, thần điêu chương 58, thần điêu ở tại Quách phủ sát vách, chỗ tốt vẫn là rất nhiều, tại Tương Dương thành không có người nào không có mắt dám ở Quách phủ nơi này náo sự, hắn đi ra ngoài cũng liền nhiều chút yên tâm.
Đúng vậy, tại an định lại về sau, Dư Huyền dự định tiếp tục hắn đánh dấu kế hoạch, tuy nói hắn bây giờ có đại tông sư tu vi, nhưng là vẫn không đủ. Hắn ngay từ đầu tới thời điểm, liền nghĩ có thể trên giang hồ đặt chân là được, về sau trải qua Tung Sơn phái chuyện, hắn đã cảm thấy ít nhất phải có để cho người ta không dám chọc thực lực. Bây giờ hắn chuẩn bị làm hài tử cha, ở cái thế giới này chuẩn bị có huyết mạch của hắn, hắn thì càng muốn đề cao mình thực lực, bảo vệ tốt người nhà, để cho mình tại thế gian này không ai có thể uy hiếp. Lần này, hắn vẫn là lân cận nguyên tắc, dù sao Ninh Trung Tắc đang có mang, hắn không phải cũng không muốn chạy quá xa. Mà gần nhất tự nhiên là Độc Cô Cầu bại kiếm chủng, trước kia thuộc về Dương Quá Cơ duyên. Dương Quá Cơ duyên hắn đã sớm cho, kiếm chủng cái này, hắn liền không cho. Hắn đến bây giờ cũng còn không có một thanh tiện tay kiếm, đi kiếm chủng ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, còn muốn đào một đảo Độc Cô Cầu bại chôn những cái kia kiếm.
Ta muốn theo ngươi cùng đi.
Tiểu Long Nữ ba ba nhìn xem Dư Huyền, biết Dư Huyền muốn đi tìm kiếm chủng, Tiểu Long Nữ liền muốn cùng theo đi, cùng Dư Huyền đi ra lâu như vậy, nàng đều không cùng Dư Huyền tách ra qua.
Long Nhi, ngươi đi với ta, ai chiếu cố Ninh tỷ tỷ?
Hơn nữa, ta cũng chỉ là ra ngoài mấy ngày, rất nhanh liền trở về.
Dư Huyền không có ý định mang Tiểu Long Nữ,
ta có thể chiếu cố tốt chính mình, hiện tại cũng mới hơn 3 tháng, không sao.
Linh Trung Tắc cười lắc đầu,
nếu là lúc trước, bọn hắn ở khách sạn gì gì đó, có lẽ không tiện, cũng không quá an toàn. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã có nhà, sát vách còn có đại danh đỉnh đỉnh Quách Tĩnh vợ chồng, nàng ở nhà hoàn toàn là không cần lo lắng.
Hơn nữa, nàng cũng không phải là lần thứ nhất mang thai, có thể chiếu cố tốt chính mình.
Ngược lại là Dư Huyền, một người ra ngoài nàng mới không yên lòng, cho nên nàng cũng đề nghị Tiểu Long Nữ đi cùng.
Ai biết nhường Dư Huyền chính mình đi ra ngoài, trở về thời điểm có thể hay không lại mang một cái hai cái trở về đâu.
Mặc dù nói bây giờ Tương Dương thành xem như an toàn, nhưng là ai có thể cam đoan không có chuyện gì chứ.
Cho nên Long Nhi nghe lời, ở nhà chờ lấy, giúp ta trông coi nhà của chúng ta, trông coi Ninh tỷ tỷ, có được hay không?
Dư Huyền thấy Ninh Trung Tắc cũng hát đệm, không khỏi một hồi bất đắc dĩ, chỉ có thể trước hống Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ ánh mắt chuyển động mấy lần, còn muốn tranh thủ một chút, nhưng là đối đầu Dư Huyền ánh mắt, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu.
Ninh Trung Tắc thở dài, Dư Huyền quá sẽ nắm Tiểu Long Nữ, đều không tranh thủ một chút.
Chính ngươi ở bên ngoài đừng quá trương dương, chú ý an toàn.
Ninh Trung Tắc căn dặn.
Dư Huyền gật đầu,
ân, ta biết, ngươi an tâm ở nhà chờ ta trở lại, chiếu cố tốt chính mình, nhìn một chút Long Nhi.
Ta cũng không phải tiểu hải tử, sẽ không đuổi theo đi.
Tiểu Long Nữ không vui.
Dư Huyền cùng Ninh Trung Tắc liếc nhau, cũng không khỏi lộ ra nụ cười.
Ninh Trung Tắc Dư Huyền rất yên tâm, nhưng là Tiểu Long Nữ mặc dù cùng bọn hắn đi ra một đoạn thời gian, nên hiểu trên cơ bản đều hiểu, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng Tiểu Long Nữ một người đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể nhường Ninh Trung Tắc nhìn xem.
Tại Tiểu Long Nữ cùng Ninh Trung Tắc không thôi trong ánh mắt, Dư Huyền rời đi Tương Dương.
Độc Cô Cửu Kiếm kiếm chủng tại Tương Dương thành bên ngoài thâm cốc bên trong, cái phạm vi này là lớn, bất quá cũng không phải không có manh mối, tìm một cái dân bản xứ hỏi một chút nơi nào có bổ tư khúc xà liền có thể tìm tới đại khái phương vị.
Bất quá Dư Huyền không hỏi ra đến, bởi vì không ai biết bổ tư khúc xà.
Thế là Dư Huyền chỉ có thể thay cái thuyết pháp, nơi nào có rắn độc nhiều sân cốc.
Sau đó, thật đúng là hỏi phương hướng.
Mặc dù không nhất định là, nhưng là ít ra trước có phương hướng, đi xem một chút cũng không mất mát gì.
Dùng hai ngày, Dư Huyền mới tìm được người kia nói tới sơn cốc chỗ.
Xuyên qua ngoại tầng rừng cây, đi vào dày đặc rừng cây, trên mặt đất là phủ kín cảnh khô lá heo bữa, xem xét liền không có người đặt chân qua.
Cẩn thận nghe liền có thể nghe thấy các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến núc ních thanh âm.
Dư Huyền hướng chỗ sâu đi, đột nhiên nghe được một tiếng ưng lệ thanh, còn mơ hồ truyền đến thanh âm đánh nhau.
Dương Quá gặp phải cái kia đại điêu,
cùng mãng xà đại chiến.
Dư Huyền âm thầm suy đoán, sau đó hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến lên.
Trên đường đi trên mặt đất trên cây rắn độc càng phát dày đặc, những này rắn đều là đỉnh đầu sinh ra đặc thù chất sừng kết cấu sừng thịt, tương tự cỡ nhỏ mũ miệng, là bồ tư khúc xà không thể nghi ngờ.
Nguyên tắc bên trong những này rắn mật rắn thật là thiên tài địa bảo.
Dư Huyền gặp phải lớn bồ tư khúc xà, không có giết chết, mà là trực tiếp thu vào hệ thống không gian, mặc dù hắn có các loại đại hoàn đan tiểu hoàn đan, chính mình có lẽ không dùng được, nhưng là về sau có thể cho người khác dùng đi, tỉ như Dương Quá.
Một đường chọn chọn lựa lựa, rốt cục gặp được trong truyền thuyết đại điêu.
Thần điêu thân hình to lớn, so với hắn còn cao lớn hơn, màu lông hoàng hắc giao nhau, điêu miệng bốn lượn sắc nhọn, hai chân tráng kiện như sắt trụ, uy vũ khí phách. Nhưng là nhường Dư Huyền giật mình là kia cùng thần điêu chiến tới một chỗ bổ tư khúc xà.
Con rắn kia chiều cao hơn trượng, lân giáp cứng rắn như sắt, hành động cấp tốc, miệng phun xương độc, tại thần điêu cự trảo cùng mỏ nhọn hạ cùng thần điêu đánh có đến có về.
Bất quá, thần điêu hẳn là sinh linh trí, dựa vào trên không trung tính cơ động cùng trảo kích lực lượng, lấy lao xuống chi thế công kích đại xà đầu cùng bảy tấc.
Đại xà mặc dù cũng là lực lớn vô cùng, lực phòng ngự cũng mạnh, nhưng là thần điêu đối với nó độc có kháng tính. Khốn không được đại điêu tình huống hạ, lại bởi vì thân thể to lớn không cách nào tránh né thần điêu xung kích, cũng không lâu lắm liền lâm vào khổ chiến. Dư Huyền ở một bên thấy say sương ngon lành, gián điêu đại chiến, tại nguyên tắc bên trong cũng là tên cảnh tượng. Đại xà thấy đánh lâu không địch lại, liền chuẩn bị chạy trốn, thế là giả thoáng đại điêu một lúc sau, lách mình liền hướng rừng cây chỗ sâu vào tới, ý đồ chạy trốn. Đại xà tiến vào rừng rậm, đại điêu ở bên trong dương không ra cánh, không bay lên được đối với nó rất bất lợi. Lúc này đại xà đã bị đánh thật sự là chật vật, là cầm xuống nó thời cơ tốt nhất, tự nhiên không muốn thả nó rời đi. Lệ, đại điêu hét dài một tiếng, liền muốn hướng trong rừng rậm sông, chỉ là trước mặt một cái đại hắc ảnh hướng nó bay tới. Đại điêu lập tức vung lên cánh tránh ra. Bành, mặt đất rơi lên bụi đất cùng lá khô. Đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau, đại điêu mới phát hiện là đầu kia vừa mới cùng nó đại chiến đại xà, lúc này đã thoi thoát, không thể động đậy. Đại điêu lập tức cảnh giác bảy biện đầu to xem xét bốn phía, khi nó nhìn thấy một người mặc áo đen nhân loại chính nhất mặt mỉm cười nhìn xem nó thời điểm, nó ục ục kêu lên vài tiếng. Điêu Minh, tặng cho ngươi, không cần khách khí. Dư Huyền chỉ trên đất đầu kia đại xà. Đại điêu lúc này cũng minh bạch, con rắn này là bị cái này nhân loại ném ra. Bất quá, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, đầu kia đại xà đã tắt thở rồi. Nó không có cảm giác tới Dư Huyền trên người có địch ý, mà là tản ra thiện ý, còn gọi nó Điêu Minh đại điêu cũng không có công kích Dư Huyền. Đại điêu cộp cộp đi đến đại xà trước mặt, dùng kéo mồm kéo miệng hướng đại xà trên thân một đâm, chỉ chốc lát sau, liền đem đại xà mật rắn cho đào lên, sau đó trực tiếp vung hướng Dư Huyền phương hướng. Lực đạo không tệ, đáng tiếc, thứ này ta không cần. Dư Huyền không có tiếp, mà là giơ tay vung lên, đem mật rắn đánh trở về. Thứ này mặc dù tốt, nhưng là bẩn a.